Chương 583, Tinh Hải Thiên Cung chương 583, Tinh Hải Thiên Cung tinh thần cự trưởng nghiền ép mà xuống, toàn bộ Vạn Quỳnh Hải vực nước biển trong nháy mắt bốc hơi, lộ ra sâu đạt vạn trượng hải trình. Tinh Vân tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, hắn bản nguyên hoạch tâm tại một khắc cuối cùng bộc phát ra chói mắt tinh mang, nỗ lực làm sao cùng dãy rủa, muốn chạy trốn. Khương Càn Khôn ánh mắt ngưng tụ, tay trái bấm niệm pháp quyết, phong. Hư không bên trong đột nhiên hiện lên chín nói màu vàng kim xiềng xích, mỗi một cây trên xiềng xích đều khắc rõ phù văn cổ xưa. Những thứ này xiềng xích như cùng sống vật giống như quấn quanh mà lên, tướng tinh chết sắp tán loạn nguyên thần chết giam cầm. A, đây là Cửu Tiêu Phong thần liền. Tinh Vân nguyên thần phát ra gào thét thảm thiết, ngươi đến cùng là ai? Khương Càn Khôn không có trả lời, tay phải nhẹ nhàng một nắm. Cái kia chín đạo xiềng xích đống nhiên nắm chặt, càng đem Tinh Vân nguyên thần cứ thế mà áp xúc thành một cái tinh quang sáng chói hạt châu. Tinh Vân mặc dù diệt, nhưng quy tinh nhất tộc nhân quả còn chưa chấm dứt. Khương Càn Khôn quay người nhìn về phía Triệu Vô Cực, tiện tay đem cái viên kia tinh thần châu thả tới, vật này ẩn chứa Tinh Vân suốt đời tu vi, các ngươi lại cất kỹ. Triệu Vô Cực đội vàng tiếp được, chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến mênh mông tinh thần chi lực, không khỏi tâm thần rung động. Làm Khương Càn Khôn tướng tinh chết nguyên thần luyện hóa thành tinh thần châu, tiện tay vứt cho Triệu Vô Cực lúc, nơi xa tòa kia yên lặng đã lâu bình minh thần điện đột nhiên tách ra sáng chói thần quang. Cửa điện ầm vang mở ra, mấy chục đạo thân ảnh theo bên trong bay ra, chính là lúc trước tránh né ở trong thần điện tiên đỉnh đệ tử. Bái kiến Càn Khôn trưởng lão. Chúng đệ tử cùng kêu lên hô to, cung kính hành lễ. Bọn hắn mỗi người trên thân đều lượn lờ lấy bất phàm đạo vận, hiển nhiên tại cái này thần điện bên trong thu được cơ duyên không nhỏ. Khương Càn Khôn ánh mắt đảo qua mọi người, khẽ bước cằm, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Không tệ. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Chúng đệ tử nghe vậy, trong lòng kích động không thôi. Có thể được đến Càn Khôn trưởng lão tán thành, đối bọn hắn mà nói đã là lớn lao vinh diệu. Triệu Vô Cực tiến lên một bước, cung kính nói, trưởng lão, lần này nhờ có ngài kịp thời xuất thủ, nếu không chúng ta chỉ sợ khó thoát kiếp này. Khương Càn Khôn nhìn hắn một cái, ánh mắt thâm thúy, Tinh vẫn mặc dù diện, nhưng quy tinh nhất tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Người trên thân hai người đã nhiễm nhân quả, ngày sau cần cẩn thận một chút. Triệu Vô Cực cùng Triệu Vô Đình liếc nhau, trịnh trọng đáp ứng, đệ tử ghi nhớ trưởng lão dạy bảo. Khương Càn Khôn không cần phải nhiều lời nữa, tay áo vung lên, thân hình dần dần hư hóa, cuối cùng hóa thành một luồng tiên quang tiêu tán tại thiên địa ở giữa. Đợi hắn rời đi, chúng đệ tử mới thở dài một hơi, hào hào vây tiến lên đây. Vô Cực sư minh, Không Đỉnh sư minh, các ngươi không có sao chứ? Trước đó đại chiến căn bản không phải bọn hắn có thể tham dự, chỉ có tránh ở trong thần điện không cho Triệu Vô Cực hai người kéo chân sau. Triệu Vô Cực lắc đầu cười một tiếng, không ngại, chỉ là tiêu hao quá lớn, điều tức một lát là đủ. Lúc này, Thanh Tiêu cũng đi tới, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Triệu Vô Cực hai người. Không nghĩ tới, tiên đình lại có như thế cường giả tỏa chấn. Hắn cảm thán nói, hôm nay nếu không phải Khương Tiền Bối xuất thủ, chúng ta ba người chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Triệu Vô Đình nết miệng cười một tiếng, bộ vô Thanh Tiêu bà bay, Thanh Tiêu đạo hữu, lần này nhờ có ngươi tương trợ, nếu không chúng ta chưa hẳn có thể chống đến trưởng lao chạy đến. Thanh Tiêu lắc đầu, ta chỉ là lấy hết sức mọn, tránh thức thay đổi chiến cuộc, còn là các ngươi tiên đình nội tình. Triệu Vô Cực thu hồi tinh thần châu, lắc đầu cười nói, Thanh Tiêu đạo hữu khách khí, nếu không phải ngươi lấy tinh hải táng thần khúc kiểm chế Tinh Vẫn, chúng ta chỉ sợ cũng chống đỡ không đến Càn Khôn trưởng lao chạy đến. Thanh Tiêu khẽ gật đầu, lập tức trầm ngâm một lát, mở miệng nói, kỳ thật ta có một chuyện muốn nhờ. Triệu Vô Đình kêu mi, ồ, đạo hữu cứ nói đừng ngại. Thanh Tiêu ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, ta bế quan thời điểm, từng tại một chỗ bí cảnh bên trong gặp phải một vấn đề khó, liên quan đến tinh hải thần quân còn sót lại đạo pháp áo nghĩa. Một mình ta khó có thể phá giải, vốn định sau khi xuất quan tìm mấy vị thiên kiêu cộng đồng lĩnh hội, bây giờ gặp phải hai vị, chính là Thiên Ý, Tinh Hải Thần Quân đạo trưởng. Triệu Vô Cực mắt quang một lóe, trong lòng khẽ nhúc nhích. Tinh Hải Thần Quân chính là cùng Bình Minh Thần Quân một dạng cổ lão tồn tại, cũng là Tinh Hải Thần Bực Đế tạo giả, hắn đạo trưởng bên trong tất nhiên ẩn chứa vô thượng cơ duyên. Thanh Tiêu gật đầu, không tệ, chỗ đó từng là Tinh Hải Thần Quân ngộ đạo chi địa, tại ta thu hoạch được Tinh Hải Thần Quân truyền thừa về sau, bây giờ liền làm ta đạo trưởng. Tốt. Triệu Vô Đình sảng khoái đáp ứng, vừa vặn chúng ta cũng cần tìm một chỗ điều tức khôi phục, không bằng liền đi đạo hữu đạo trưởng tìm đòi. Thanh Tiêu lộ ra ý cười, như thế rất tốt. Ba người không lại trì hoãn, lúc này hóa thành lưu quang, hướng về Tinh Hải Thần Vực chỗ sâu bay đi. Mà cái khác tiên đình đệ tử thì là lưu tại Quỳnh Minh Thần Quân thần điện bên trong tu luyện. Cùng lúc đó, Vũ Đại Thần Vực chỗ tối, đếm đạo ánh mắt lặng yên thu hồi. Vắng vẻ thần vực, vĩnh dạ thành. Một tòa đen nhánh cung điện bên trong, mấy đạo thân ảnh đứng ở bóng tối bên trong, khí tức tối nghĩa khó dò. Tinh vẫn chết rồi. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. A, phế vật thôi, liền mấy tiểu bối đều bắt không được. Một người khác khinh thường hừ lạnh. Chớ khinh thường, người kia thật không đơn giản, liên tinh chết đều bị hắn lật tay trấn áp, chúng ta như đối lên, cũng chưa chắc có thể lấy đến chỗ tốt. Hừ, vĩnh dạ chi bên tức sắp giáng lâm, chúng ta không đếm xỉa tới sẽ cái này chút việc vặt, chỉ cần bọn hắn không bước vào vắng vẻ thần vực, liền tùy bọn hắn giày vò. Mọi người trầm mặc, cuối cùng, trong bóng tối thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Ba đạo lưu quang xẹt qua chân trời, tại quần quận tinh hải bên trong ghé qua. Thanh Tiêu phía trước dẫn đường, ống tay áo tung bay ở giữa, tinh huy tự động tách ra một đầu thông lộ. Phía trước cũng là Tinh Hải Thiên Cung. Thanh Tiêu đột nhiên dừng bước, hai tay kết ấn. Hư không nổi lên gợn sóng, một tòa từ tinh thần chi lực ngưng tụ cầu nổi trống rông xuất hiện, mặt cầu lóe ra phủ văn cổ xưa. Triệu Vô Cực đạp vào cầu nổi trong nháy mắt, thể nội Quỳnh Minh chân giải nhưng vẫn được vận chuyển lại. Hắn kinh ngạc phát hiện, những phủ văn này cùng Quỳnh Minh thần điện bên trong một ít ghi chép không có sai biệt. Xem ra Quỳnh Minh thần quân cùng Tinh Hải thần quân quả nhiên ngọn nguồn rất sâu. Triệu Vô Cực như có điều suy nghĩ. Xuyên qua cầu nổi, cảnh tượng trước mắt để hai người hô hấp trì trệ. Một tòa hoàn toàn do tinh thần tinh hoa ngưng tụ cung điện trôi nổi ở trong hư không, 12 cây tinh thần trụ vờn quanh bốn phía, mỗi cây cột lên đều quay quanh lấy một đầu sinh động như thật tinh long. Cung điện phía trên cửa chính tấm biển phía trên, Tinh Hải Thiên Cung bốn chữ lớn lưu chuyển lên vĩnh hằng bất diệt tinh quang. Đây chính là Tinh Hải Thần Quân đạo trưởng. Triệu Vô Đình tử tổ nói. Thanh Tiêu mỉm cười, hai vị xin mời đi theo ta, cái kia đạo nan để thì tại Thiên Cung chỗ sâu tinh diễn cắt. Chương 584, tinh diễn cắt chương 584, tinh diễn cắt Tinh Hải Thiên Cung nội bộ xa so với ngoại giới thấy càng mênh mông hơn, dường như tự thành một phương vũ trụ. Mái vòm phía trên, ước vạn tinh thần dựa theo quỹ tích huyền ảo chậm rãi vận hành, rơi xuống thanh huy, chiếu sáng ngọc thạch lót đường mặt đất. Pha trộn tinh thần linh khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hút vào một ngụm liền cảm giác sảng khoái tinh thần, lúc trước đại chiến mỏi mệt đều tiêu tán không ít. Thanh Thiêu vẫn chưa tại to lớn chủ điện dừng lại, mà chính là dẫn hai người xuyên qua mấy cái hành lang, vượt qua vài miếng từ tình quang ngưng tụ vi lâm, cuối cùng đi vào một tòa đối lập yên lặng thiên điện trước. Trên cửa điện mới, một khối không phải vàng không phải một tấm biển bên trên viết lấy ba cái phong cách cổ xưa chữ lớn, tinh diễn các. Cùng Thiên Cung địa phương khác sáng chói huy hoàng khác biệt, tinh diễn các lộ ra phá lệ phong cách cổ xưa trầm tĩnh, cánh cửa đóng chặt. Phía trên khắc đầy lít nha lít nhít tinh thần phù văn, những phù văn này tựa hồ ở vào một loại không ngừng sinh diệt, thôi diễn biến hóa trạng thái, nhìn lâu lại để người có loại nguyên thần đô muốn bị hút vào trong đó ảo giác. Chính là chỗ này. Thanh Tiêu thần sắc biến đến ngưng trọng. Tinh diễn các là thần quân ngày xưa thôi diễn tinh tượng, diễn hóa thiên cơ chi địa. Ta tuy được truyền thừa, có thể tự do ra vào Thiên Cung đại bộ phận khu vực, nhưng chỉ có nơi đây, thủy chung không cách nào hoàn toàn mở ra. Cửa điện này phía trên tinh thần diễn hóa đồ, tựa hồ thiếu thốn khâu mấu chốt nhất, hoặc là nói, thiếu một đem chìa khóa dẫn đến thôi diễn không cách nào biến mãn, cửa điện cũng bởi vậy không cách nào mở rộng. Ta lĩnh hội rất lâu, thủy chung không được kỳ pháp. Triệu Vô Cực cùng Triệu Vô Đình nghe vậy, lập tức ngưng thần hướng cửa điện nhìn lại. Những cái kia tinh thần phù văn vô cùng phức tạp, lẫn nhau cấu kết, hình thành một bức không ngừng biến ảo tinh đồ, ẩn chứa vô cùng huyền bí. Triệu Vô Đình nhìn đến cau mày, hắn chỉ cảm thấy một cỗ to lớn tin tức lưu đánh thẳng vào thần thức, khó có thể bắt hắn một phần bạn nội hàm. Mà Triệu Vô Cực, tại lúc đầu mê muội về sau, thể nội Quỳnh Minh chân giải lần nữa tự mình ra tốc vận chuyển, trong mắt lóe lên một vệt không dễ dàng phát giác màu vàng kim nhạt quan mang. Dần dần, cái kia khó phân phức tạp tinh đồ trong mắt hắn tựa hồ bắt đầu giản hóa, phát họa ra từng cái rõ ràng quy tích. Cái này tinh đồ vận chuyển quy tích. Triệu Vô Cực tự lẩm bẩm, hắn vô ý thức rỗi ra ngón tay, lăng không hư hoa. Đầu ngón tay lướt qua, một tia nhỏ không thể thấy Quỳnh Minh tiên lực nương theo lấy thần niệm chạy xuôi, mô phỏng lấy tinh đồ một loại nào đó biến hóa. Thanh Tiêu thấy thế, trong mắt tinh quang một lóe, nín thở. Triệu Vô Đình cũng kinh ngạc nhìn mình huynh trưởng. Ngay tại Triệu Vô Cực thần niệm linh lực chạm đến cánh cửa phía trên cái nào đó quan trọng tiết điểm nháy mắt, dị biến nảy sinh. Ông, toàn bộ tinh diễn các nhẹ khẽ chấn động, cánh cửa phía trên bức kia quần quần tinh đồ trung ương, nguyên bản một mảnh hỗn độn mơ hồ khu vực, đột nhiên sáng lên một điểm quang mang. Ngay sau đó, điểm này quang mang cấp tốc quyết tán, phát họa ra một cái tàn quyết, nhưng cực kỳ thần vận đồ án. Bức đồ án kia hình dáng, lại cùng Triệu Vô Cực tại Quỳnh Minh thần điện nơi trọng yếu nhìn thấy cái kia đại biểu Quỳnh Minh thần quân bản nguyên ấn ký hiệu, có 89 phần tương tự. Chỉ là cái ký hiệu này càng thêm phức tạp, càng thiên về tại tinh thần diễn hóa ảo diệu, cùng Bình Minh thần quân thiên hướng về quan minh, trật tự ấn ký giống nhau mà dị lưu. Cũng là nó. Thanh Tiêu kích động nói, ta một mực cảm giác thiếu hụt hải tâm, đúng là cái này. Quỳnh Minh thần quân đại đạo ấn ký. Triệu Vô Cực trong lòng cũng là rung mạnh, trong nháy mắt hiểu ra, ta hiểu được. Quỳnh Minh thần quân cùng Tinh Hải thần quân đại đạo cũng không phải là không có không liên quan, mà chính là hỗ trợ lẫn nhau. Một cái chấp trưởng quang minh trật tự, một cái thôi diễn tinh thần thiên cơ, hai người đại đạo tại cực kỳ cao thâm chỗ tất có giao dung sát minh. Cái này tinh diễn các chìa khóa cũng không phải là đơn thuần lực lượng, mà chính là cần một luồng ẩn chứa Quỳnh Minh đại đạo chân ý thần niệm, đến bù đắp cái này tinh đồ thôi diễn sau cùng một khối ghép hình, mở ra cánh cửa này. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Triệu Vô Cực không do dự nữa, tập trung thần niệm, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến một luồng tinh thuần, ẩn chứa Quỳnh Minh chân giải tối cao áo nghĩa ý niệm, chậm rãi chú nhập cái kia sáng lên ấn ký hư ảnh bên trong. Cùng cụt, một tiếng vang nhỏ, dường như phủ bụi vạn cổ cơ quan bị mở ra. Trên cửa điện bức kia minh mông tinh đồ đống nhiên quang mang đại phóng, sở hữu phủ văn đều sống lại, vây quanh trung ương cái viên kia biến được hoàn chỉnh ngưng thực ấn ký xoay chậm chậm, tản mát ra viên mãn không tỷ vết đạo vận. Trầm trọng cửa điện, vô thanh vô tức hướng vào phía trong mở ra, lộ ra hoàn toàn mông lung tinh quang. Trong môn cũng không tầm thường cung điện cảnh tượng, mà chính là một mảnh vô ngân tinh không, vô số tinh thần sinh diệt, diễn hóa lấy vũ trụ tăng thương. Mà trong tinh không, lơ lửng một tòa cổ lão tế đàn, tế đàn phía trên trưng bày ba kiện vật phẩm. Một quyển không phải kia không phải lụa tinh quang quyển sách, một khối to bằng đầu nắm tay, nội bộ phảng phất có tinh vân vòng xoáy lưu động kỳ thạch, cùng một chiếc nhìn như phong cách cổ xưa, lửa đèn lại như là một viên nhỏ tiểu hàng tinh giống như vĩnh hằng tiêu đốt thanh đồng cổ đăng. Cuồn cuộn, cổ lão, thâm thúy khí tức đập vào mặt. Thanh Tiêu trên mặt khó nén kích động cùng rung động, thì ra là thế, nguyên lai cần hai vị thần quân đại đạo tụ hợp mới có thể chân chính mở ra cái này cuối cùng truyền thừa chi địa. Xem ra Tinh Hải thần quân cùng Quỳnh Minh thần quân ở giữa tất nhiên có không cạn quan hệ. Triệu Vô Đình mở to hai mắt nhìn, cảm thụ được cái kia ba kiện vật phẩm tản ra kinh người đạo vận, chắc lưỡi nói, khá lắm, cái này ba động chỉ sợ đều là không tầm thường thần vật chí bảo. Thanh Tiêu hít sâu một hơi, đè xuống kích động, trịnh trọng đối Triệu Vô Cực hai người nói, hai vị đạo hữu, nếu không có các người, Thanh Tiêu đời này chỉ sợ đều vô duyên đến thấy nơi đây huyền bí. Dựa theo thần quân còn sót lại ý niệm chỗ bày ra, có thể mở ra cửa này người, liền có tư cách thu hoạch trong đó truyền thừa cùng biếu tặng, cái này ba kiện bảo vật, chúng ta theo như nhu cầu, như thế nào? Triệu Vô Cực ánh mắt đảo qua cái kia ba kiện bảo vật, cuối cùng rơi vào cái kia quyển tinh quang quyển sách phía trên. Hắn cảm nhận được ẩn chứa trong đó bảng đại thôi diễn chi lực cùng thiên cơ huyền bí, cùng sở học của hắn rất có bổ sung hiệu quả. Mà Triệu Vô Đình thì đối khối kia ẩn chứa rồi giáo tinh thần bản nguyên lực lượng kỳ thạch càng cảm thấy hứng thú. Triệu Vô Cực gật đầu, lần này cũng là chúng ta cơ duyên. Ngay tại ba người chuẩn bị bước vào mảnh này tinh không, thu lấy mỗi người cơ duyên thời điểm, dị biến lại nổi lên. Cái kia ngọn thanh đồng cổ đang phía trên hàng tinh tinh diễm đột nhiên kịch liệt chập chờn một chút, một đạo băng lãnh, cổ lão, không mang theo mảy may tình cảm ý niệm đống nhiên từ đó khuyết tán ra đến, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh diễm các. Đại đạo tụ hợp, cuối cùng thí luyện, khởi động. Newton ngấp nghé di bảo người, cần chịu đựng tinh diễm luyện thần chi hình. Nhìn không quá, hình thần câu diệt. Nấu qua được, mới có tư cách nhận ta đạo thống. Lời còn chưa dứt, cái kia thanh đồng cổ đang mãnh liệt quang mang vạn trượng, lửa đèn tăng vọt, hóa thành một mảnh ngập trời tinh diễm hỏa hải, trong nháy mắt đem trở tay không kịp ba người triệt để chìm ngập. Cái này tinh diễm cũng không tầm thường hỏa diễm, lại trực tiếp thiêu đốt nguyên thần bản nguyên, kinh khủng đau đớn cùng một loại muốn đem tự thân tồn tại đều triệt để nóng chảy, trở về tinh trần đại khủng bố trong nháy mắt hàng lâm. Cẩn thận! Triệu Vô Đình chỉ tới kịp hét lớn một tiếng, quanh thân khí huyết điên cuồng bạo phát, hình thành hộ cháo, thế nhưng tinh diễm có thể không nhìn hơn phân nửa phòng ngự vật lý, trực tiếp chảy vào. Thanh Tiêu cũng là sắc mặt kỳ biến, quanh thân tinh huy lập lòe, hóa thành tầng tầng phòng ngự, khó khăn ngăn cản. Triệu Vô Cực đứng núi chịu sào, bởi vì hắn vừa mới chú nhập Bình Minh thần niệm tựa hồ trở thành cái này thí luyện mục tiêu chủ yếu, tuyệt đại bộ phận tinh diễm đều hướng hắn tụ đến. Hắn cảm giác nguyên thần của mình dường như bị ném vào hàng tinh hạch tâm, mỗi một tấc thần thức đều tại bị tiêu đốt, xé rách, tinh hóa. Tinh diễm hừng hực, khảo nghiệm tình lình xảy ra. Cuối cùng là tinh hải thần quân lưu lại chân chính truyền thừa khảo nghiệm, vẫn là cái kia ngọn cổ đang tự thân sinh ra không thể báo trước biến hóa. Ba người đều không rõ ràng, dù sao, Thanh Tiêu cũng là tại Triệu Vô Cực trợ giúp phía dưới tiến nhập tinh diễm các. Chương 585, trưởng khống hủy diệt, hiểu ra tân sinh. Mới được chân lý chương 585, trưởng khống hủy diệt, hiểu ra tân sinh, mới được chân lý tinh diễm phần thần, thống khổ viễn siêu nhục thân tổn thương, thẳng đến linh hồn chỗ xấu nhất. Triệu Vô Đình rồi rào khí huyết tại cái này đặc biệt nhằm vào nguyên thần hỏa diễm trước mặt hiệu quả quá mức bé nhỏ, hắn rên lên một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng xám. Nhưng hắn thực chất bên trong cái kia cố bất cốt chiến ý bị triệt để kích phát, gầm nhẹ một tiếng, lại nếm thử dẫn động tự thân sáng sinh bản nguyên chi lực, khó khăn chữa trị bị tinh diễm tổn thương nguyên thần. Tuy nhiên tốc độ chữa trị thua xa phá hư tốc độ, lại cứ thế mà gánh vác lúc đầu mãnh liệt nhất trùng kích, ổn định trận cước. Thanh Tiêu tình huống tốt hơn một chút, hắn thân phụ tinh hải thần quân bộ phận truyền thừa, đối tinh thần chi lực có thiên nhiên thân hỏa cùng sức chống cự. Quanh người hắn tinh huy hộ cháo tuy bị kịch liệt tiêu hao, nhưng luôn có thể theo cảnh vật chung quanh bên trong hấp thu ít ỏi tinh thần linh khí miễn cưỡng trèo chống. Hắn khó khăn kết ấn, quát khẽ nói, thủ thần tinh tâm. Này diễm mặc dù liệt, nhưng cũng là ngâm luyện nguyên thần, thuần hóa đạo cơ vô thượng cơ duyên. Đem coi là đá mài đao, mà không phải tuyệt sát chi trận. Hắn truyền vào đang ở vào trung tâm phong bạo Triệu Vô Cực trong hai. Triệu Vô Cực giờ phút này tiếp nhận áp lực lớn nhất, quần quần tinh diễm cơ hồ đem hắn bao phủ. Hắn nguyên thần dường như bị đặt vũ trụ hồng trong lò, cực hạn hủy diệt tính năng lượng điên cuồng đánh thẳng vào hắn thần thức. Thế mà, cùng Triệu Vô Đình cùng Thanh Tiêu khó khăn chống cự khác biệt, Triệu Vô Cực tại lúc đầu kịch liệt đau nhức về sau, trong mắt ngược lại lóe qua một vẻ dị sắc. Thuần túy tinh thần chi lực. Không, trong đó càng ẩn chứa một tia tịnh hóa cùng tái tạo ý vị. Hắn tự lẩm bẩm. Nhờ vào tự thân đối hủy diệt đại đạo sâu sắc nắm giữ, hắn đối loại này cực kỳ phá hư tính lực lượng có vượt qua thường nhân cảm giác cùng lý giải. Hắn có thể rõ ràng phân tích rõ ra, cái này tinh diễm cũng không phải là vì triệt để chôn bụi. Hắn hoạch tâm càng tiếp cận với một loại cực đoan mà bá đạo thối luyện cùng sàng chọn hủy diệt chỉ là kỳ biểu giống như cùng thủ đoạn. Đồng thời, bởi vì quan sát thậm chí tự mình cảm thụ qua đệ Triệu Vô Đình hắn sáng tạo sinh mệnh đại đạo thần kỳ, hắn đối sinh khí tức, tái tạo quá trình cũng không xa lạ gì. Hủy diệt cùng sáng tạo sinh mệnh cũng không phải là tuyệt đối đối lập, thường thường làm bạn tương sinh. Cực hạn hủy diệt về sau mới có thể thai nghén chân chính tân sinh. Cái này tinh diễm nhìn như là hủy diệt chi hình, kỳ thực là một trận lấy hủy diệt vì thủ đoạn thúc đẩy người thuế biến tân sinh tối luyện. Nhất niệm thông minh, Triệu Vô Cực làm ra một cái cực kỳ lớn gan quyết định. Hắn chẳng những không có toàn lực chống cự, ngược lại chủ động vận chuyển tự thân hủy diệt đại đạo áo nghĩa, nhưng không phải là vì đối kháng tinh diễm, mà là vì cùng nhiều lần đi dẫn đạo, đi trưởng khống tuân gia nhập thể nội bộ phận này hủy diệt tính năng lượng. Đồng thời, hắn tham khảo đối sáng tạo sinh mệnh đại đạo cảm ngộ, mô phỏng hắn thai nghén tái tạo đạo vận, cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ tự thân nguyên thần bản nguyên nhất một điểm linh quang bất diệt. Đây là một cái cực kỳ tinh diệu thăng bằng. Hắn lấy tự thân hủy diệt đạo tắc làm dẫn, khai thông lấy ngoại lai hủy diệt tinh diễm, khiến cho cùng bạo chi lực có thể có thứ tự phát tiết, tránh khỏi đối nguyên thần triệt để phá hư. Lại lấy mô phỏng sáng tạo sinh mệnh ý cảnh thủ hộ hệ tâm, cũng tại hủy diệt chi lực chạy qua sau phế tích phía trên, thúc đẩy sinh trưởng ra một chút càng thêm tinh thuần, cứng cỏi nguyên thần bản nguyên. Trong chốc lát, Triệu Vô Cực quanh thân khí tức biến đến vô cùng kỳ dị. Rồi giao hủy diệt tinh diễm vẫn như cũ còn cuốn hắn, lại không lại giống như là muốn đem hắn tiêu hủy, ngược lại như là bị thuần phục mãnh thú, còn cuốn hắn lao nhanh gào thét, lại mang tới mấy phần thần phục cùng phù hợp ý vị. Hủy diệt khí tức cùng một tia yếu ớt lại ngoan cường tân sinh ý cảnh ở trên người hắn xen lẫn, hình thành một loại động thái nguy hiểm, nhưng lại tràn ngập cường đại sinh mệnh lực thăng bằng. Ca vậy mà tại dẫn đạo tinh diễm. Triệu Vô Đình nhìn trận mắt hốt mồm, hắn đối hủy diệt chi lực độ mẫn cảm không bằng huynh trưởng, nhưng đối cái kia tân sinh ý cảnh cảm giác lại cực kỳ rõ ràng. Thanh Tiêu càng là hoảng sợ thất sắc, lấy hủy diệt quản thúc hủy diệt, lấy sinh kháng người chết. Hắn đối đại đạo lý giải lại đã đến như thế cấp độ. Hắn tự xưng là tinh thần chi đạo thiên phú dị bẩm, giờ phút này lại sâu cảm giác không bằng. Triệu Vô Cực phương pháp hiệu suất cực cao, mà lại hắn tựa hồ ẩn ẩn phát động tinh diễm bên trong ẩn tàng một loại nào đó tán thành cơ chế. Hắn thừa nhận áp lực bắt đầu cấp tốc giảm nhỏ, cái kia băng lạnh ý niệm tựa hồ tại trùng quanh hắn bồi hồi một chút, mang theo một tia xem kỹ, tiếp theo chậm rãi thối lui. Thời gian trôi qua, tế đàn phía trên, cái kia ngọn thanh đồng cổ đang lửa đèn dần dần khôi phục bình ổn. Bao phủ ba người tinh diễm hỏa hải bắt đầu chậm rãi biến mất, cuối cùng hoàn toàn rút về đèn cổ bên trong. Phù phù. Triệu Vô Đình đệ nhị cái chống đỡ không nổi, vì một chân trên đất, miệng lớn thở dốc, hắn tuy nhiên mượn nhờ sáng sinh chi lực chọi cứng tới, tiêu hao lại cực lớn. Thanh Tiêu cũng là thân hình lay động, sắc mặt trắng bệnh. Mà Triệu Vô Cực thì chậm rãi mở mắt. Quanh thân hủy diệt khí tức cùng tân sinh ý cảnh đồng thời nội liễm, ánh mắt thâm thúy như cổ giếng, dường như vừa mới kinh lịch một trận tẩy lễ mà không phải cực hình. Hắn nguyên thần cường độ có lẽ để thăng không bằng hai người khác kinh lịch cực hạn thống khổ sau như vậy rõ rệt, nhưng hắn bản chất lại biến đến càng thêm thuần túy, cứng cỏi, đồng thời đối hủy diệt cùng sáng tạo sinh mệnh hai loại trí cao pháp tắc lý giải cùng vận dụng, đặt lên một cái hoàn toàn mới bậc thang. Hắn thậm chí cảm giác chính mình trì trệ không tiến hủy diệt đại đạo, có như vậy một tia buông lỏng dấu hiệu. Cái kia băng lãnh ý niệm vang lên lần nữa, nhưng lần này lại thiếu đi mấy phần băng lãnh, nhiều một tia khó nói lên lời tán thành. Thí luyện thông qua, trưởng không hủy diệt, hiểu ra tân sinh mới được chân lý. Ngươi có tư cách nhận này để lại. Tiếng nói vừa ra, tế đàn phía trên ba kiện bảo vật đồng thời khẽ chấn động, tản mát ra nhu hòa quan mang. Tinh không chi môn chính thức vì bọn hắn rộng mở. Thanh Tiêu thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Triệu đạo hữu thật là thần nhân, có thể như thế phá cục. Triệu Vô Đình thở hổn hển đứng lên, hướng về phía Triệu Vô Cực giơ ngón tay cái lên, ca, vẫn là ngươi lợi hại. Triệu Vô Cực khẽ lắc đầu, đi đến tế đàn trước, ánh mắt rơi vào cái kia quyển tinh quang quyển sách phía trên, may mắn có chỗ cảm ngộ thôi. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền ở chỗ này luyện hóa, để tránh phức tạp. Nơi đây tinh thần linh khí dồi dào, chính là bế quan nơi tuyệt hảo. Thanh Tiêu từ tốn nói. Triệu Vô Cực hai người tự nhiên không có gì nghị, đi qua vừa rồi thí luyện, bọn hắn đều cần mau chóng khôi phục cũng tiêu hóa được, mà những bảo vật này không thể nghi ngờ có thể mang đến to lớn đề thăng. Ba người không do dự nữa, mỗi người đi hướng tuyển định bảo vật. Ngay tại Triệu Vô Cực cùng Triệu Vô Đình luyện hóa tinh quang quyển sách cùng kỳ thạch thời điểm, Thanh Tiêu thì là đứng tại đèn cổ trước thật lâu chưa từng động thủ. Vừa mới thí luyện tuyệt không phải là tinh hải thần quân châu bố trí, như thế xem ra cái này đèn cổ bên trong tất nhiên ẩn giấu đi cực lớn bí mật. Chỉ là bất kể Thanh Tiêu tra như thế nào nhìn tinh hải thần quân lưu lại truyền thừa, chỉ có cái kia tinh quang quyển sách cùng kỳ thạch ghi chép, duy chỉ có không có đèn cổ có liên quan tin tức. Cái này khiến Thanh Tiêu không thể không cẩn thận, tại là vì hiểu rõ cái này đèn cổ lai lịch, hắn cũng lấy ra cổ cầm, tại đèn cổ trước đàn tấu lên tinh hải táng hồn khúc, lấy này đến luyện hóa đèn cổ. Chương 586, tinh tấn chi đèn, bị ngạn chương 586, tinh tấn chi đèn, bị ngạn Thanh Tiêu đầu ngón tay chạy ra thanh âm không lại có lúc trước sát phạt tứ phương sắc bén, mà chính là biến đến tĩnh mịch, kéo dài, mang theo một loại tìm kiếm tiên cổ huyền bí trầm ngưng. Tinh hải táng hồn khúc giai điệu còn quân cái kia ngọn thanh đồng cổ đăng, không còn là công kích, càng giống là một loại cộng minh, một loại lấy tinh thần chi đạo làm môi giới gõ hỏi cùng câu thông. Cầm âm lượn lờ, như tơ như sợi, rót vào đèn cổ cái kia nhìn như giản dị tự nhiên đèn thân. Mới đầu, đèn cổ không phản ứng chút nào, yên lặng đến như là vạn cổ không đổi ngôn thạch. Thanh Tiêu cũng không nhục trí, tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở làn điệu bên trong, đem tự thân đối tinh thần chi đạo cảm ngộ, cùng đối lúc trước cái kia khủng bố tinh diễm kính sợ, đều dung nhập thanh âm. Thời gian từng giờ trôi qua, tế đàn phía trên chỉ có xa xăm mà hơi có vẻ bi thương tiếng đàn quen quần. Triệu Vô Cực quanh thân hủy diệt cùng sáng tạo sinh mệnh khí tức xen lẫn bất định, hiển nhiên đã tiến nhập sâu tầng thứ luyện hóa. Triệu Vô Đình thì bị nồng đậm sinh cơ bao khỏa, khối kia kỳ thạch cùng hắn rồi rào khí huyết của mình, phát ra như đồng tầm tạm đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động giống như nhỏ yếu qua mang. Ngay tại Thanh Tiêu cơ hồ coi là này pháp vô hiệu, chuẩn bị tìm khác lối của hắn lúc. Ông. Đèn cổ cực kỳ chấn động nhẹ một chút, cây đèn bên trong cái kia đã bình tĩnh tinh diễm tùy theo nhảy vọt, dường như bị tiếng đàn tỉnh lại. Ngay sau đó, nhất đoạn đức quãng, tràn ngập cổ lão thê lương chi ý niệm, nương theo lấy cầm âm tiết tấu. Khó khăn lan truyền đến Thanh Tiêu trong thức hải, như là vượt qua vô tận thời không tàn phá tiếng vọng, tinh tận chi đèn. Thủ hộ cũng là phong ấn, bị ngạn thăm dò, không phải nơi đây chi vật, tội lỗi cùng trừng phạt, tinh hỏa tịnh hóa. Ý niệm mơ hồ không rõ, xen lẫn đại lượng khó có thể lý giải được vài phiến, nhưng ẩn chứa trong đó trầm trọng, cảnh giới cùng một tia khó nói lên lời khủng bố, để Thanh Tiêu tâm thần bị chấn, đầu ngón tay suýt nữa rối loạn một cái thanh âm. Cái này đèn cổ, tên là tinh tận. Nó cũng không phải là đơn thuần truyền thừa chi bảo, càng giống là một cái người trông coi, một cái phong ấn vật. Nó tại thủ hộ cái gì? Lại tại phong ấn cái gì? Bị ngạn ám chỉ cái gì? Không phải nơi đây chi vật lại là có ý gì? Cái kia kinh khủng, thẳng phần nguyên thần tinh diễm, lại là một loại tinh hóa. Vô số nghi vấn giống như nước thủy triều phun lên Thanh Tiêu trong lòng. Hắn cưỡng chế rung động, nỗ lực duy trì lấy tinh hải táng hồn khúc ổn định, nỗ lực dẫn đạo ra càng nhiều tin tức. Thế mà, cái kia cổ lao ý niệm tựa hồ hao hết lực lượng, hoặc là bản thân đã tàn khuyết quá nhiều, tại đức quán tiết lộ những tin tức này về sau, liền triệt để yên tĩnh lại. Vô luận Thanh Tiêu như thế nào lấy cầm âm thôi động, đèn cổ lại không đáp lại, chỉ là cây đèn bên trong tinh diễm tựa hồ so trước đó càng sáng một chút. Tiên lặng tiêu đốt, phản phất tại im lặng nói nhất đoạn bị lãng quên trầm trọng sứ mệnh. Thanh Tiêu chậm rãi dừng lại đánh đàn động tác, sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn nhìn chăm chú tinh tấn đèn cổ, ánh mắt bên trong tràn đầy trước nay chưa có ngưng trọng cùng kiên kỵ. Tinh Hải Thần Quân truyền thừa bên trong đối với cái này đèn không nói tới một chữ, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Vật này liên lụy nhân quả, chỉ sợ xa so với một vị thần quân truyền thừa muốn đáng sợ nhiều lắm. Cái kia thí luyện giống như tinh diễm, có lẽ căn bản cũng không phải là thí luyện, mà chính là chiếc đèn này bản năng đối ngoại lai người tiến hành tịnh hóa sàng lọc. Có thể thông qua tịnh hóa mới có tư cách tiếp xúc đến nó, thậm chí trở thành nó mới thủ hộ giả, hoặc là bị cuốn vào nó chỗ trấn áp nhân quả bên trong. Thanh Tiêu hít sâu một hơi. Hắn biết, chính mình chạm đến một cái to lớn bí mật này khả năng mang đến khó có thể tưởng tượng cơ duyên, nhưng càng có thể nương theo lấy ngập trời mạo hiểm. Hắn nhìn về phía còn tại luyện hóa bên trong Triệu Vô Cực cùng Triệu Vô Đình. Triệu Vô Cực tựa hồ bằng vào hắn đối hủy diệt cùng tân sinh đặc biệt lý giải, trình độ nào đó đạt được đèn cổ tán thành. Triệu Vô Đình thì dựa vào rồi rào sinh cơ chống đỡ được tới. Như vậy chính mình đâu? Thân phụ tinh hải thần quân chính thống truyền thừa, lấy tinh thần cầm âm cùng cộng hưởng theo, biết được đoạn ngắn chân tướng chính mình, lại nên lựa chọn như thế nào? Là tránh đi điều này hiển nhiên phiền phức vô cùng nhân quả, vẫn là Thanh Tiêu ánh mắt lần nữa trở xuống cổ trên đèn. Cái kia yên lặng cây đèn, tĩnh mịch hỏa diễm, đối với hắn tản ra một loại khó có thể kháng cự sức hấp dẫn. Đó là bắt nguồn từ đối càng cao tầng thứ tinh thần chi đạo mới biết, cũng là đối cường giả trách nhiệm một loại nào đó tiềm ẩn cảm ứng. Cuối cùng, hắn trong mắt lóe lên dứt khoát. Mạo hiểm thường thường cùng kỳ nộ cùng tồn tại. Đã đạp vào đạo đồ, há có thể bởi vì e ngại không biết mà lùi bước. Huống chi, vật này cùng tinh thần chi đạo mật thiết tương quan, hoặc do chính là hắn đạo đồ càng tiến một bước cơ hội. Hắn không do dự nữa, khoanh chân ngồi tại đèn cổ trước, hai tay hư ôm, không lại dựa vào cầm âm, mà chính là trực tiếp vận chuyển tinh hải thần quân truyền thừa hạch tâm công pháp, dẫn động tự thân tinh thuần tinh thần pháp lực, chậm rãi bao khỏa hướng tinh tấn đèn cổ, bắt đầu căn bản nhất luyện hóa. Lần này, đèn cổ không có kháng cự, lửa đèn hơi hơi chập chờn, tiếp nạp hắn bản nguyên chi lực, một cỗ xa so trước đó thí luyện lúc càng thâm thúy hơn, cổ lão lại cũng càng thêm tối nghĩa tinh thần đạo vận, chậm rãi lưu nhập thành tiêu thể nội cùng thức hải. Hắn dường như thấy được vô số tinh thần sinh ra, vành trướng, suy vong, cuối cùng hóa thành cho tàn dài dằng dặc lịch trình, cảm giác được một loại tại cực hạn hủy diệt bên trong tìm kiếm vĩnh hằng yên lặng ý cảnh. Thanh Tiêu thân thể run nhẹ nhẹ, cái trán thấm ra mồ hôi dị, hiển nhiên cái này luyện hóa quá trình xa so với luyện hóa tinh quang quyển sách phải gian nan tối nghĩa được nhiều. Không biết qua bao lâu, Triệu Vô Cực dẫn đầu mở mắt ra, trong mắt chỗ sâu phảng phất có tinh khung sinh diệt cảnh tượng lóe lên một cái rồi biến mất, khí tức càng nội liễm mà khủng bố. Hắn nhìn về phía Thanh Tiêu, lập tức phát giác được đối phương luyện hóa cái kia đèn cổ dị thường khó khăn cùng cái kia đèn cổ tản ra không tầm thường khí tức, mi đầu hơi hơi nhíu lên, nhưng lại chưa quấy dậy. Ngay sau đó, Triệu Vô Đình cũng thét dài một tiếng, quanh thân khí huyết như rồng, sinh cơ bừng bừng, khối kia kỳ thạch đã biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên bị hắn thành công nạp nhập thể nội. Hai người nhìn nhau, đều là nhìn đến trong mắt đối phương thu hoạch cùng ngưỡng trọng, sau đó an ý vì Thanh Tiêu hộ pháp chờ đợi hắn hoàn thành đối cái này ngọn thần bí đèn cổ luyện hóa. Trên tế đàn, nhất thời yên tĩnh, chỉ có cái kia ngọn tên là Tinh Tấn đèn cổ, không ngừng mà thiêu đốt lên, hỏa diễm nhấp nháy, tỏa ra ba người trầm ngưng gương mặt, cũng giống như tỏa ra nhất đoạn trầm trọng mà không biết tương lai. Tinh Không Chi Môn tại bọn hắn phía sau yên tĩnh đứng sừng sững, phía sau cửa thế giới, tựa hồ cũng bởi vì cái này ngọn cổ đang tồn tại, mà bịt kín một tầng càng thêm thần bí khó lường sát thái. Chương 587, Tinh Hải Tịch Diệt, Hồn Quy Lai Hề. Chương 587, Tinh Hải Tịch Diệt, Hồn Quy Lai Hề. Ngay tại Triệu Vô Cực cùng Triệu Vô Đình coi là thành tiêu luyện hóa đem tiếp tục rất lâu thời điểm, dị biến nảy sinh. Cái kia ngọn tinh tấn đèn cổ mãnh liệt bạo phát ra khó có thể tưởng tượng quang huy, lửa đèn không còn là ôn hòa nhảy nhót, mà chính là phóng lên tận trời, hóa thành một đạo kết nối tế đàn cùng phía trên vô tận tinh khung trắng loa quang trụ. Quang trụ bên trong, vô số tinh thần sinh diệt, vỡ vụn, hóa thành hư vô tịch diệt cảnh tượng điên cuồng lưu chuyển, cuồn cuộn, cổ lão, tràn ngập trung mặt cùng tịnh hóa ý vị uy áp ầm vang hàng lâm, đem chọn cái tế đàn triệt để bao phủ. Ách! Thanh Tiêu đứng mũi chịu sào, rên lên một tiếng, thân thể kịch liệt rung động, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn cảm giác mình đầu nhập đèn cổ bản nguyên cùng thần thức dường như đụng phải một mảnh sâu không thấy đáy hủy diệt tinh hải, đang bị cái kia kinh khủng tinh diễm điên cuồng phản vệ, thiêu đốt. Luyện hóa quá trình trong nháy mắt bị chuyển, biến thành đèn cổ đối với hắn một phương diện áp chế cùng trùng kích. Không tốt. Triệu Vô Cực đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt phán đoán ra tình huống, cái này tuyệt không phải bình thường luyện hóa. Cái này ngọn cổ đăng nội bộ ẩn chứa lực lượng cùng ý chí viễn siêu tưởng tượng, thậm chí khả năng tồn tại một loại nào đó bọn hắn không thể nào hiểu được cấm chế hoặc tàn niệm. Ca. Triệu Vô Đình cũng là biến sắc, rồi giao khí huyết bản năng liền muốn bạo phát tiến lên. Đừng tới đây. Triệu Vô Cực khẽ quát một tiếng, ngăn trở đệ đệ tùy tiện hành động. Cái kia quang trụ bên trong tinh thần tịch diệt chi ý quá mức khủng bố, tùy tiện xâm nhập, rất có thể dẫn phát kịch liệt hơn phản vệ, thậm chí đem bọn hắn cũng cuốn vào trong đó. Triệu Vô Cực ánh mắt sắc bén như lao, chăm chú nhìn quang trụ bên trong hết sức trèo chống Thanh Tiêu, cùng cái kia ngọn dường như tỉnh lại khủng bố đen cổ. Hắn có thể cảm giác được, đen cổ bộc phát ra lực lượng hạch tâm, vẫn như cũng là cực hạn hủy diệt, nhưng trong đó lại xen lẫn một tia càng quỷ dị hơn, băng lãnh, dường như không thuộc về cái này thế giới tạp chất. Chính là cái kia tia tạp chất, để cái này hủy diệt biến đến mức dị thường nóng nảy cũng không ổn định. Thủ hộ cũng là phong ấn, bị ngạn thăm dò, không phải nơi đây chi vật. Thanh Tiêu lúc trước lấy cầm âm lấy được tàn khuyết tin tức trong nháy mắt tại Triệu Vô Cực trong đầu lướt qua. Hắn hiểu được, chiếc đèn này không chỉ là một kiện bảo vật, nó càng là một cái lồng giam, một cái dùng để phong ấn một loại nào đó đến từ bị ngạn không phải nơi đây chi vật lồng giam. Mà Tinh Hải Thần Quân lưu lại truyền thừa cùng thí luyện, có lẽ cũng không phải là vì chọn lựa truyền nhân, càng có thể là vì chọn lựa có thể ra cố cái này phong ấn, hoặc là có tư cách biết được cụ ứng đối phần này kinh khủng thủ hộ giả. Thanh Tiêu luyện hóa, xúc động đến cái kia bị phong ấn chi vật khí tức, hoặc là nỗ lực trưởng khống đèn cổ hành động, đưa tới phong ấn bản thân kịch liệt nhất bài xích cùng phản kích. Không thể do dự nữa, Triệu Vô Cực bước ra một bước, quanh thân khí tức đống nhiên nhất biến, cực hạn hủy diệt đạo vận phóng lên tận trời, nhưng lần này lại không phải vì phá hư, mà chính là bắt trước, dẫn đạo, cùng nhiều lần. Hắn nỗ lực lấy tự thân đối hủy diệt đại đạo sâu sắc lý giải, đi dung nhập cái kia tinh diễm quang trụ hủy diệt tần suất, từ đó chia sẻ thành tiêu áp lực, thậm chí đếm thử đi chấn an cái kia cuồng bạo hủy diệt chi lực. Không đỉnh, sáng sinh chi lực, bảo vệ thanh tiêu bản nguyên. Triệu Vô Cực trầm giọng quát nói. Triệu Vô Đình trong nháy mắt lĩnh hội, gầm nhẹ một tiếng, thể nội khối kia vừa mới luyện hóa kỳ thạch trong động, rồi rào mênh mông sáng sinh bản nguyên chi lực hóa thành một đạo ôn hòa mà cưng cõi màu xanh ánh sáng. Tinh chuẩn xuyên thấu hủy diệt quang trụ biên giới, bao phủ lại thanh tiêu thân thể, ngoan cường mà chữa trị bị tinh diễm tổn thương thần thức cùng kinh mạch, bảo vệ hắn một điểm linh quang bất diệt. Huynh đệ hai người, một người dẫn đạo hủy diệt, một người thủ hộ sinh cơ, phối hợp đến không chê vào đâu được. Đạt được Triệu Vô Cực tham gia cùng Triệu Vô Đình trợ giúp, thanh tiêu áp lực chợt giảm, mặt tái nhợt phía trên khôi phục một tia huyết sắc. Hắn trong mắt lóe lên quyết tuyệt, chẳng những không có lùi bước, ngược lại mượn cơ hội này, lần nữa toàn lực vận chuyển tinh hải thần quân truyền thừa, trong miệng thậm chí phun ra một miệng bản mệnh tinh huyết, dung nhập trước người cổ cầm bên trong. Tinh hải tự diệt, hồn quy lai hề. Lấy ta chi huyết, gọi quân chi linh. Hắn phát ra cổ lão ngâm sướng, cầm âm lại vang lên, lại không còn là tinh hải táng hồn khúc mà chính là một cái khác đoạn càng thêm thê lương, càng tiếp cận bổn nguyên tinh thần pháp tắc vật luật. Hắn tại lấy tự thân truyền thừa cùng tinh huyết làm dẫn, nếm thử câu thông tinh tấn đèn cổ chỗ sâu khả năng tồn tại, thuộc tại tinh hải thần quân lưu lại chân chính là cấn, hoặc là nói cái này phong ấn thủ hộ hệ thống quyền hạn. Ong ong ong, đèn cổ kịch liệt rung động, quang trụ sáng tối chập chờn, bên trong tinh thần tịch diệt cảnh tượng biến đến càng thêm hỗn loạn cuồng bạo. Cái kia băng lạnh ý niệm vang lên lần nữa, lại tràn đầy dãy rủa cùng hỗn loạn, phong ấn với lòng. Bị ngạn nói nhỏ, an mòn, tinh hóa, nhất định phải tinh hóa. Tinh hải giúp ta. Sau cùng bốn chữ, dường như hao hết chỗ có sức lực, mang theo một tia vội vàng cùng thần cầu. Trong chốc lát, Triệu Vô Cực, Thanh Tiêu, Triệu Vô Đình ba người phúc trí tâm linh, trong nháy mắt minh bạch quan trọng. Cái này đèn cổ linh hoặc là nói thủ hộ cấm chế, đang bị nó phong ấn đồ vật ăn mòn quá nhiều. Nó cần muốn trợ giúp, cần chân chính tinh thần chi lực đến ra cố tự thân, cần ngoại lực đến phụ trợ tỉnh hóa cái kia nỗ lực phá phong mà ra không phải nơi đây chi vật. Liên thủ, đem lực lượng chú nhập đèn cổ, trợ nó chấn áp. Triệu Vô Cực hét lớn một tiếng, dẫn đầu đem tự thân dẫn đạo cùng nhiều lần hủy diệt chi lực, không giữ lại chút nào rót vào tinh tấn đèn cổ bên trong. Thanh Tiêu cầm âm cao vút, quanh thân tinh huy sáng chói đến cực hạn, đem chỗ có pháp lực thông qua cầm âm, hóa thành tinh thuần nhất tinh thần bản nguyên chi lực, tuôn hướng đèn cổ. Triệu Vô Đình nổ hống, sáng sinh chi lực không lại vẹn vẹn thủ hộ Thanh Tiêu, mà chính là phân ra một bộ phận lớn, dung nhập đèn cổ, cũng không phải là vì phá hủy, mà là vì tẩm bổ cùng chữa trị đèn cổ bản thân khả năng trong 5 tháng dài đằng đẵng hao tổn bản nguyên, tăng cường hắn bản thân cường độ. Ba cố lực lượng, hủy diệt, tinh thần, sáng tạo sinh mệnh, tại thời khắc này, bởi vì là một cái cùng chung mục tiêu, gia cố phong ấn, mà kỳ diệu dung hợp lại cùng nhau, thông qua cái kia trùng tiền quang trụ, điên cuồng tràn vào tinh tấn đèn cổ. Lửa đèn tăng gọn, quang trụ bên trong tinh thần tịch diệt cảnh tượng dường như bị rót vào tân lực lượng. Bắt đầu lấy một loại càng thêm có thứ tự, càng có uy năng phương thức vận chuyển, cái kia trắng lóa hỏa diễm bên trong ẩn ẩn nổi lên một tia xanh sáng chói cùng hắc mang. Giống một tiếng dường như đến từ vô tận xa xôi bị ngạ, tràn đầy vặn vẹo cùng ác ý vô hình gào thét, tự cây đèn chỗ sâu ẩn ẩn truyền ra, nhưng lại cấp tốc bị càng thêm rồi rào tinh diễm bao phủ, tịnh hóa. Trung thiên quang trụ chậm rãi hạ xuống, cuối cùng triệt để thu liễm về đèn cổ bên trong. Lửa đèn khôi phục bình tĩnh, thậm chí so trước đó càng thêm ngưng luyện, thâm thúy, nhan sắc biến thành một loại kỳ dị trắng xanh hắc tam sắc xen lẫn trạng thái, an tĩnh tiêu lên. Phù phù. Thanh Tiêu triệt để thoát lực, sủi lơ trên mặt đất, khí tức bề ngoài, nhưng ánh mắt lại dị thường sáng ngời, hắn cảm giác được mình cùng tinh tấn đèn cổ ở giữa, thành lập nên một loại huyền diệu khó giải thích yêu ớt liên hệ. Cũng không phải là hoàn toàn trưởng khống, càng giống là đạt được nó sơ bộ tán thành, trở thành thủ hộ giả một trong. Triệu Vô Cực cùng Triệu Vô Đình cũng tiêu hao rất lớn, thở hổn hển, nhìn về phía cái kia ngọn cổ đăng, lòng còn sợ hãi. Tế đàn phía trên, một mảnh hỗn độn, nhưng lại tràn ngập một loại sống sót sau tai nạn yên tĩnh. Cái kia băng lạnh ý niệm vang lên lần nữa, lần này, rõ ràng rất nhiều, cũng ôn hòa rất nhiều, thậm chí mang theo một tia như chút được cái nặng. Phong ấn tạm thời cố, bị ngạn nói nhỏ đã loại trừ. Cảm tạ các ngươi, kế tục thủ hộ giả. Tinh khung chi môn về sau, chính là tinh hải thần quân ngày xưa ngộ đạo tinh mộ, cũng là quan sát đánh giá bị ngạn trước đó thiếu. Cẩn thận khi đi vào, thận xem xét. Nguy cơ vẫn chưa rời xa. Tiếng nói vừa ra, mảnh kia tinh không chi môn quang mang đại phóng, trong môn vòng xoáy chậm rãi ổn định lại, hình thành một đầu mông lung tinh quang thông đạo, lộ ra nhưng đã chính thức mở ra. Thế mà, ba người nhìn qua lối đi kia, ánh mắt lại vô cùng nghiêm trọng. Tinh mộ, tiền đồn, quan sát đánh giá bị ngạn, nguy cơ vẫn chưa rời xa. Cánh cửa này sau chờ đợi bọn hắn, chỉ sợ tuyệt không đơn giản chuyển thừa chi địa, mà chính là càng thêm phức tạp, cũng càng thêm nguy hiểm không biết. Mà cái kia ngọn tên là tinh tấn đèn cổ, giờ phút này an tĩnh lưu tại tế đàn phía trên, dường như chỉ là tầm thường đồ vật. Chương 588, lôi ngục bí cảnh. Vĩnh Dạ An Mòn chương 588, lôi ngục bí cảnh, Vĩnh Dạ An Mòn ngay tại Triệu Vô Cực, Triệu Vô Đình cùng Thành Tiêu tại Tinh Hải Thiên Cung bên trong củng cố tu vi, phòng đoán bị ngạn nguy cơ thời điểm, vắng vẻ thần vực bầu không khí đã áp lực đến cực hạn. Dạ Ma Thánh Thành trên không, cái kia to lớn hắc ám vòng xoáy xoay chậm chậm, như cùng một cái không ngừng bành trướng vết thương, ăn mòn bầu trời. Từ ngày đó thịnh yến tan rã trong không vui, đã qua đi 2 tháng có thừa. Bây giờ, khoảng cách Dạ Vô Thương nói 3 tháng kỳ hạn, còn sót lại sau cùng 3 ngày. Toàn bộ vắng vẻ thần vực đều bao phủ tại một cỗ mưa gió sắp đến tĩnh mịch bên trong. Tầm thường tu sĩ sớm đã đóng cửa không ra, các đại thành trì trận pháp toàn bộ khai hỏa, linh quang ảm đạm, phản phất tại yên lặng tích xúc lực lượng, lấy ứng đối cái kia không biết hai kiếp. Lôi Linh Tông, Lôi Tiêu Các. Lôi Vô Cực chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua tây nam phương hướng Dạ Ma Thánh Thành trên không cái kia càng giữ tợn hắc ám vòng xoáy, cau mày. Quanh người hắn ngẫu nhiên tiết lộ một tia lôi đình khí tức, đều dẫn tới bốn phía không gian hơi hơi rung động, hiển lộ ra nội tâm kém xa mặt ngoài bình tĩnh. Còn có 3 ngày, hắn thấp giọng tự nói, thanh âm trầm trọng. Sau lưng, Thiên Vô Ngân cùng Thiên Huyền Cơ thân ảnh lặng yên hiện lên, sắc mặt hai người đồng dạng nghiêm trọng. Dạ Ma Thánh Thành hắc ám khí tức nồng độ, hôm qua lại tăng vọt 3 thành. Thiên Vô Ngân ngữ khí trầm thấp, quanh thân không gian đạo vận ba động, lộ vẻ vừa cự ly xa dò xét trở về. Thực Nguyệt đại trận đã hoàn toàn vận chuyển, cái kia hắc ám vòng xoáy trung tâm không gian kết cấu đang trở nên cực không ổn định, dường như có cái gì đồ vật muốn đặt ra. Thiên Huyền Cơ tiếp lời nói, ta lấy thánh điện bí thuật tôi diễn, kết quả một mảnh hỗn độn, chỉ thấy vô biên hắc ám thôn phệ tinh thần, điểm đại hùng. Dạ Vô Thương, chỉ sợ tuyệt đối không phải nói ngoa đe dọa. Lôi Vô Cực xoay người, trong mắt lôi quang một lóe, Khương Tiền Bối để cho chúng ta chậm đợi kỳ biến, đợi Vĩnh Dạ Chi Uyên hoàn toàn hiện hiện, mới có thể một kiếm chẳng chi. Nhưng mắt thấy cái kia hắc ám ngày càng tiếp cận, chúng ta lại chỉ có thể ngồi nhìn, thực sự biết quất. Hắn nghĩ tới hôm đó Khương Càn Khôn cho thấy thủ đoạn thông thiên, trong lòng an tâm một chút. Chỉ là thân là chúa tể một phương, đem tông môn thậm chí cả cái thần vực vận mệnh hoàn toàn ký thác tại một vị thần bí cường giả chi thủ, loại này cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Hàn Xương tộc cùng Huyền Vũ tộc bên kia có gì động tĩnh? Lôi Vô Cực hỏi. Thiên Vô Ngân nói, Xương Hàn Nguyệt phong bế tộc địa, Hàn Băng kết giới đã thăng đến cường độ cao nhất, bày ra tuyệt đối phòng ngự tư thái. Huyền Dạ hành tung bí, thám tử một lần cuối cùng hồi báo, gặp hắn từng ra bây giờ cách Dạ Ma Thánh vực một chỗ không xa hoang cổ bí cảnh phụ cận, không biết ý muốn như thế nào. Thiên Huyền Cơ hừ lạnh nói, Huyền Dạ tiên kia, từ trước đến nay ưa thích rút tuổi đấy rồi, chỉ sợ tại có ý đồ xấu gì. Đúng lúc này, ba người thần sắc đồng thời khẽ động, cảm nhận được một cỗ cực kỳ mịt mờ lại vô cùng cường đại hắc ám ba động tự Dạ Ma Thánh thành phương hướng truyền đến, mặc dù lóe lên liền biến mất, lại để bọn hắn thần hồn cũng vì đó rung động. Cái kia ba động bên trong ẩn chứa cổ lão, mục nát cùng thuần túy ác ý, làm cho người không rét mà run. Là cái kia Vĩnh Dạ Ma chủ khí tức. Lôi Vô Cực trầm giọng nói, nó đang trở nên càng cường. Ba người liếc nhau, đều là nhìn đến trong mắt đối phương ngưng trọng cùng quyết tuyệt. Dạ Ma Thánh thành, cấm địa thâm uyên. Dạ Vô Thương thân ảnh xuất hiện tại Dạ Thương khung bên cạnh đồng dạng nhìn chăm chú phía dưới quần quần hắc ám. Cái kia tinh hồng cự nhãn lần nữa mở ra, so trước kia càng thêm rõ ràng, trong đó tham lam cùng bạo ngược cơ hồ muốn tràn đầy mà ra. Ma chủ đại nhân. Dạ Vô Thương hơi hơi cong người. Tế phẩm, chuẩn bị hảo sao? Vĩnh Dạ Ma chủ thanh âm như là vạn năm hàn băng ma sát, mang theo rợn người khàn giọng. Dạ Vô Thương nét miệng lên một tia băng lãnh độ cong, sáu đại thế lực bản nguyên chi lực, đến lúc đó đều muốn thông qua Thiên Đu Phong Ma đại trận, trở thành ngài tốt nhất lương thực cùng tọa độ, trợ ngài triệt để xé rách phong ấn, hàng lâm giới này. Rất tốt, đợi bản tọa hàng lâm, các ngươi chính là Vĩnh Dạ phía dưới, duy nhất vương. Hắc ám điên cuồng phun trào, thương phấn gào thét tại thâm nguyên bên trong quân quần. Dạ Thương cung thương lão trên mặt hiện lên cung nhiệt, Dạ Vô Thương trong mắt thì lóe ra dã tâm cùng tỉnh táo xen lẫn quan mang. Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn về phía thánh thành trên không cái kia cơ hồ muốn thôn vệ quang minh to lớn vòng xoáy. Khoảng cách Vĩnh Dạ hàng lâm còn có 3 ngày. Toàn bộ vắng vẻ thần vực đều tại loại này làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch cùng trong bóng tối phun trào trong cuồng chiều chờ đợi lấy cuối cùng thời khắc đến. Phong bạo trước giờ áp lực bao phủ mỗi một tấc thổ địa, mỗi một cái sinh linh trong lòng. Lôi Tiêu Các bên trong, trầm trọng yên tĩnh bị một đạo đột nhiên xuất hiện sắc nhọn kêu đánh vỡ. Cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà chính là bắt nguồn từ Lôi Vô Cực bên hông đeo một cái màu tím ngọc bội. Ngọc bội kia giờ phút này chính kịch liệt chấn rung động, mặt ngoài lôi văn du tẩu, phát ra gần như gào thét gấp rút rít lên, linh quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc cảm đậm đi. Lôi Ngục bí cảnh. Lôi Vô Cực sắc mặt kỳ biến, mất tiếng gầm nhẹ. Thiên Vô Ngân cùng Thiên Huyền Cơ cũng là đồng tử đột nhiên co lại. Lôi Ngục bí cảnh là Lôi Linh Tông căn cơ sở tại, ẩn chứa thượng cổ lôi chỉ cùng các đời tiền bối lưu lại lôi đình bản nguyên, càng là hộ tông đại trận năng lượng cốt lõi cội nguồn. Giờ phút này bí cảnh dị động, không khác nào dao động Lôi Linh Tông căn bản. Không tốt. Lôi Vô Cực lại không để ý tới cái khác, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo xé rách trường không màu tím tia điện, hướng về Lôi Linh Tông chỗ sâu mau chóng bút đi. Thiên Vô Ngân cùng Thiên Huyền Cơ không chút do dự, lập tức xé rách không gian theo sát phía sau. Cơ hồ ngay tại ba người rời đi cùng một trong nháy mắt. Ông. Một cỗ vô hình lại rồi rào mênh mông ý chí, như là ngủ say thái cổ cự thần thức tỉnh, chậm rãi đảo qua toàn bộ Lôi Linh Tông, thậm chí càng rộng lớn thiên địa. Cái này ý chí cũng không phải là châm đối với bất kỳ người nào, lại mang theo một loại vượt lên trên vạn vật đạm mạc cùng uy nghiêm. Sở hữu tu vi tại hoàn vũ cảnh trở lên cương giả, tâm thần đều làm lẫm liệt, sinh ra một loại bị vô hình ánh mắt triệt để nhìn thấu ảo giác. Lôi Linh Tông chỗ sâu, Lôi Ngục bí cảnh cửa vào. Đó là một tòa to lớn lôi điện vòng xoáy, ngày bình thường có cuồng bạo lại có thứ tự lôi đỉnh chi lực dâng trào không thôi. Nhưng giờ phút này, vòng xoáy xoay tròn biến đến hỗn loạn không chịu nổi, sắc thái ảm đạm, thậm chí biên giới chỗ bắt đầu hiện ra một chút bất tường màu đen vết nước, dường như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Lôi Vô Cực ba người thân ảnh hiện lên, sắc mặt vô cùng khó coi. Là Vĩnh Dạ chi nguyên khí tức ăn mòn. Thiên Vô Ngân cảm giác một lát, ngựa khí ngưng trọng, hắc ám vòng xoáy mở rộng, hắn tản mát lực lượng đã bắt đầu quấy nhiêu thậm chí đồng hóa thiên địa ở giữa cái khác năng lượng. Lôi Ngục bí cảnh ẩn chứa chí dương chí cương lôi đỉnh bản nguyên, đứng núi chịu sào. Nhất định phải lập tức vững chắc bí cảnh. Thiên Huyền Cơ gấp giọng nói, nếu không đại trận căn cơ bị hao tổn, Vĩnh Dạ tránh thức buông xuống lúc, chúng ta phòng ngự lực lượng đem giảm mất đi nhiều. Lôi Vô Cực mặt trầm như nước, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, quanh thân bộc phát ra ngập trời lôi quang, nỗ lực cưỡng ép ổn định cái kia hỗn loạn lôi điện vòng xoáy. Thiên Vô Ngân cùng Thiên Huyền Cơ cũng lập tức xuất thủ, không gian chi lực cùng thánh luân quang huy xoay lẫn, phụ trợ trấn áp. Thế mà, cái kia hắc ám ăn mòn chi lực quỷ dị vô cùng, lại có thể không ngừng làm hao mòn đạo vận của bọn họ lực lượng, ba người liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chậm lại bí cảnh sụp đổ tốc độ. Chương 589, ba pha dẫn thánh ngân chương 589, ba pha dẫn thánh ngân lôi ngục bí cảnh dị động như là một tiếng trung tang, trong nháy mắt gõ toàn bộ Lôi Linh Tông. Cái kia nguồn gốc từ tông môn căn cơ gào thét cùng rung động, xa so với bất luận cái gì ngoại địch đột kích báo động càng làm người sợ hãi. Không mấy đạo lưu quang theo các phong các điện kinh hoàng dâng lên, như là bị quấy nhiễu bởi bóng, đồng loạt nhìn về phía bí cảnh phương hướng. Trong không khí tràn ngập lôi đình chi lực biến đến nóng nảy mà không ổn định, thậm chí ngẫu nhiên có nhỏ vụn hắc sắc điện kia lửa bỗng dưng thoáng hiện, tản mát ra làm cho người chán ghét âm lãnh khí tức. Bí cảnh có biến. Nhanh, đi bí cảnh cửa vào. Thủ hộ đại trận hạch tâm không thể sai sót. Tiếng kinh hô, tiếng rít liên tiếp. Trưởng lão, chân truyền đệ tử, nội môn tinh anh. Sở Hưu cảm giác được dị thường người đều tại đệ nhất thời gian thả ra trong tay sự tình, điên cuồng tuân ra hướng tông môn chỗ sâu. Tu luyện trường phía trên, chính đang luận bàn Giang Vân Phi cùng Mạc Uyên Cơ hội là đồng thời thu thế. Hai người lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương kinh nghi. Cái kia theo địa mạch chỗ sâu truyền đến không ổn định ba động cùng làm người sợ hai hắc ám khí tức, tuyệt không tầm thường. Đi. Giang Vân Phi lời ít mà ý nhiều, thân ảnh đã hóa thành một đạo màu xanh sấm lưu quang bắn nhanh mà ra. Mạc Uyên theo sát phía sau, thanh bảo vút không, thân pháp linh động như gió. Thế mà, khi bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới lôi ngục bí cảnh cửa vào chỗ sơn cốc lúc, lại phát hiện phía trước đã bị một đạo to lớn màu tím lôi đỉnh màn sáng triệt để phong tỏa. Màn sáng phía trên phủ văn lấp lóe, tản mát ra làm cho người hít thở không thông uy áp, chính là tông chủ Lôi Vô Cực tự tay bày ra kết giới. Kết giới bên ngoài đã tụ tập hơn 10 vị khí tức rồi rào trưởng lão, từng cái sắc mặt ngưng trọng lo nghĩ, đối với màn sáng bên trong chỉ trỏ, lại không người dám cưỡng ép xâm nhập. Giang Vân Phi cùng Mạc Uyên chỉ có thể ngăn cách màn sáng, nhìn đến nơi xa cái kia to lớn lôi điện vòng xoáy giờ phút này như cùng một cái mất khống chế bạo phong nhãn, sắc thái ảm đạm, xoay tròn bận bẹo biên giới chỗ không ngừng nứt toát, phát ra rợn người tiếng vỡ vụn. Cả cái sơn cốc đều tại cái này đáng sợ năng lượng ba động bên trong run nhẹ nhẹ. Tông chủ và hai vị điện chủ ở bên trong. Một vị râu tóc bạc trắng trưởng lão trầm giọng nói, thanh âm mang theo không đè nén được run rẩy. Bí cảnh đang bị hắc ám lực lượng ăn mòn. Cái gì? Liên tông chủ và hai vị điện chủ liên thủ đều chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống sao? Một vị trưởng lão khác thất thanh, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Ngay tại tất cả mọi người tiếng lòng căng cứng, trơ mắt nhìn lấy cái kia lôi điện vòng xoáy phía trên màu đen khí tức càng ngày càng nhiều, toàn bộ bí cảnh dường như tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn triệt để sụp đổ tan rã lúc. Ngưng. Một cái bình tĩnh giọng ôn hòa, dường như tự cửu thiên chi ngoại truyền đến, lại như tại bọn hắn thần hồn chỗ sâu trực tiếp vang lên. Theo cái chữ này rơi xuống, một cô khó có thể hình dung quần quận đạo vận vô thanh vô tức hàng lâm. Thời gian dường như tại thời khắc này bị nhấn xuống tạm dừng khóa, cái kia cuồng bạo hỗn loạn, gần như giải thể lôi điện vòng xoáy đống nhiên ngưng kết, như là hình ảnh bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Trên đó lan tràn màu đen khí tức trong nháy mắt đỉnh chỉ mở rộng, sau đó như là bị cao su lau sạch đi nét chữ, vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Ảm đạm lôi quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa biến đến sáng chói, thuần túy, thậm chí so trước kia càng thêm ngưng luyện, cuồn cuộn. Cái kia cố làm người sợ hãi vĩnh dạ khí tức, như là mặt trời đã khuất băng tuyết, trong nháy mắt tan rã hầu như không còn, lại không một tia dấu vết. Toàn bộ bí cảnh cửa vào không chỉ có trong nháy mắt ổn định lại, hắn tản ra lôi đỉnh đạo vận ngược lại nâng cao một bước. Bí cảnh bên trong, Lôi Vô Cực ba người trên thân áp lực đống nhiên chợt nhẹ, đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy cái này giống như thần tích một màn. Bọn hắn thậm chí không thể phát giác được đối phương là khi nào đến, như thế nào xuất thủ. Một đạo thanh bảo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bí cảnh cửa vào bên cạnh, đứng chắc tay, chính là Khương Càn Khôn. Bên hông hắn vẫn như cũ treo cái kia màu đỏ thắm hồ lô rượu, thần sắc bình tĩnh, dường như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Tiền bối. Lôi Vô Cực ba người liền vội vàng không người hành lễ, rung động trong lòng tột đỉnh. Bọn hắn biết vị này tiền bối rất mạnh, nhưng mạnh đến như thế biến nặng thành nhẹ nhàng, luôn xuất pháp tùy cấp độ, vẫn như cũ vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Khương Càn Khôn khẽ bước cằm, ánh mắt nhưng lại chưa xem bọn hắn, mà chính là ngóng nhìn hướng Dạ Ma Thánh Thành phương hướng, ánh mắt thâm thúy. Vĩnh Dạ Chi Huyên ăn mòn đã bắt đầu, đây chỉ là bắt đầu, lực lượng lại không ngừng đồng hóa thôn vệ vắng vẻ thần vực bản nguyên, gia tốc tự thân hàng lâm. Hắn lời nói bình thản, lại làm cho Lôi Vô Cực ba người cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Tiền bối, vậy chúng ta? Lôi Vô Cực đội bằng hỏi. Khương Càn Khôn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ba người, khoe miệng tựa hồ ngậm lấy một tia nụ cười như có như không. Vội cái gì? Con cá còn chưa triệt để cắn câu, hiện tại thu cán, há không đáng tiếc? Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, Dạ Vô Thương cùng cái kia ma chủ muốn mượn các ngươi chi lực hoàn thành một bước cuối cùng, các ngươi lại làm sao không thể tương kế tự kế? Tương kế tự kế? Thiên Vô Ngân như có điều suy nghĩ. Thiên U Phong Ma đại trận, bọn hắn muốn bố, liền để bọn hắn bố. Khương Càn Khôn ngữ khí quan thai. Đến lúc đó, các ngươi liền đúng hẹn, đem ba thành bản nguyên chi lực chú vào trong trận. Lôi Vô Cực ba người nghe vậy khẽ giật mình. Khương Càn Khôn khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay một luồng hỗn độn khí tức lưu chuyển, hóa thành một cái hơi co lại trận pháp mô hình, trong đó quang ảnh biến ảo. Chỉ bất quá, Khương Càn Khôn lời nói xoay chuyển, đầu ngón tay cái kia hơi co lại trận pháp mô hình bên trong, đại biểu sáu đại thế lực bản nguyên quang điểm bỗng nhiên sáng lên, lẫn nhau xen lẫn, lại không phải đơn thuần dung nhập trung ương hắc ám hạch tâm, ngược lại phát họa ra một cái cực kỳ mịt mờ, phức tạp vô cùng huyền ảo trận văn, đem cái kia hắc ám hạch tâm ẩn ẩn bao khỏa ở bên trong. Các ngươi chú nhập bản nguyên lúc, cần coi đây là dẫn. Hắn con ngón đúng ra, cái kia huyền ảo trận văn hóa thành ba đạo lưu quang, phân biệt chui vào Lôi Vô Cực, Thiên Vô Ngân cùng Thiên Huyền Cơ Mi Tâm. Ba người thân thể đồng thời chấn động, lượng lớn tin tức lưu tràn vào thần hồn, đó là một loại bọn hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua, cổ xưa mà cường đại hợp tác trận pháp huyền bí. Trận này tên là Bà Pha Dẫn Thánh Ngân. Khương Càn Khôn thanh âm tại bọn hắn thần hồn bên trong quanh quẩn, không cần các ngươi làm quá nhiều, chỉ cần tại chú nhập bản nguyên lúc, dùng phương pháp này vận chuyển lực lượng, ngày hôm đó U Phong Ma đại trận bên trong, lặng yên bố trí xuống cái này ba đạo thánh ngân là đủ. Lôi Vô Cực trong lòng rộng mở trong sáng, lại dẫn một tia khó có thể tin rung động, tiền bối chi ý, chẳng lẽ là muốn ta trở lấy thân làm mồi, cường khóa cái kia ma hạch. Thiên Vô Ngân trong mắt không gian đạo văn kịch liệt lấp lóe, trong nháy mắt thôi diễn ra vô số khả năng, thanh âm mang theo một tia không lưu loát, cũng không phải là cường khóa, mà chính là cộng minh. Tiền bối là muốn chúng ta đem tự thân ba thành bản nguyên, cũng không phải là đơn giản chú nhập, mà chính là lấy vì dược dẫn triệt để kích phát lúc đó U Phong Ma đại trận bản thân ẩn chứa nguyên tử thượng cổ phong ma chân ý. Thiên Huyền Cơ hít sâu một hơi, nói tiếp, đại trận bị dạ ma tộc xuyên tạc, ý tại hàng lâm, nhưng căn cơ vẫn là phong ma. Chúng ta lấy tinh thuần bản nguyên làm thế, như là tỉnh lại ngủ say cổ long. Đến lúc đó, đại trận chân chính phong ma lực đem về ngắn ngủi khôi phục, tự động dây dưa, trói buộc vĩnh dạ hải tâm. Chính là lý do này. Khương Càn Khôn gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, dạ ma tộc tự cho là trưởng khống hết thảy, lại quên, bọn hắn mượn dùng tấm lưới này, lúc đầu là vì đánh bắt hắn bây giờ hiệu trung chủ nhân. Các ngươi muốn làm, liền để cho tấm lưới này nhớ lại nó lúc đầu sứ mệnh. Chương 590, Vĩnh Dạ Chi Uyên, cuối cùng hiện thế gian. Chương 590, Vĩnh Dạ Chi Uyên, cuối cùng hiện thế gian. Lôi Vô Cực, Thiên Vô Ngân cùng Thiên Huyền Cơ ba nhân thần hồn bị chấn, trong mắt tinh quang đại thịnh. Cái kia tuân gia nhập thức hải Bà Pha Dẫn Thánh Ngân huyền ảo vô cùng, hắn chỗ tinh diệu lại ẩn ẩn dẫn động bọn hắn mỗi người đạo nguyên của mình. Tốt một cái Bà Pha Dẫn Thánh Ngân. Lôi Vô Cực quanh thân lôi quang không tự giác lưu chuyển, phát ra trầm thấp oanh minh, bằng vào ta lôi đỉnh chi liệt vì mở, thiên điện chủ không gian chi huyền bị nhận, ngàn điện chủ thánh ngôn chi khế vì chuyển. Ba lực xen lẫn, không bàn mà hợp đại đạo sinh diệt chi tự, đủ để tỉnh lại bất luận cái gì yên lặng cổ trận chân ý. Thiên Vô Ngân đầu ngón tay không gian đạo văn như phồn hoa nở rộ lại chôn bụi, cấp tốc thôi diễn, trận này vết có thể mượn lực đả lực, đem chúng ta bản nguyên chuyển hóa làm thuần túy nhất mở phong chìa khóa, nhưng lại không tổn hại đại trận mảy may, dạ vô thương tuyệt khó phát giác trận bên trong đã bị gieo xuống biến số. Thiên Huyền Cơ vỗ tay thán phục, hay hơn chính là, này thuật cũng không phải là cưỡng ép xuyên tạc trận cơ, mà chính là dẫn đạo. Như cùng ở tại dâng trào giang hà bên trong lặng yên đầu nhập mấy khối quan trọng đáng ngầm, dòng nước vẫn như cũ, phương hướng cũng đã vi diệu bị lệch, cuối cùng rồi sẽ quy về chúng ta thiết định đường sông. Đợi mãi mãi đêm hoạch tâm bị đại trận lực lượng bản thân phản vệ dây dưa thời điểm, ba người đối mặt đều là nhìn đến trong mắt đối phương đè nén hưng phấn cùng dứt khoát. Cần tuân tiền bối chi lệnh. Lôi Vô Cực dẫn đầu không người, thanh âm trầm ngưng như sấm, chúng ta tất không phụ nhờ vả, định để đêm đó ma tộc mua dây buộc mình. Khương Càn Khôn khẽ bước cằm, ánh mắt lần nữa tìm đến phía dạ ma thánh thành phương hướng, dường như đã xuyên thấu vô tận không gian, thấy được cái kia sôi trào hắc ám cùng ngồi ngay ngắn trên tế đàn thân ảnh. Đi thôi. Hắn ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Chậm đợi thời cơ, làm vĩnh dạ chi nhãn triệt để mở ra một khắc này. Hắn chưa lại nói đi xuống, chỉ là nhẹ nhàng vô vô bên hông hồ lô rượu. Lôi Vô Cực ba người lần nữa làm một lễ thật sâu, thân hình thoát một cái, liền đã biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại trong không khí nhỏ xíu gợn sóng năng lượng. Ngoài sân gốc, cái kia to lớn màu tím lôi đỉnh màn sáng lặng yên tan đi. Chính cháy bỏng chờ đợi Giang Vân Phi, Mạc Uyên cùng một đám trưởng lão đệ tử nhóm, chỉ thấy bí cảnh cửa vào đã khôi phục ổn định. Thậm chí lôi quang so trước kia càng thêm thuần túy cuồn cuộn, mà cái kia làm cho người bất an hắc ám khí tức đã không còn sót lại chút gì. Nguy cơ giải trừ, là tông chủ bọn hắn thành công. Mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra, trên mặt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Giang Vân Phi lại hơi hơi nhíu mày, hắn bén nhạy phát giác được, mới vừa có trong nháy mắt, một cỗ khó có thể hình dung, vượt lên trên vạn vật đạo vận từng hàng lâm nơi đây. Tuy nhiên lóe lên liền biến mất, lại làm cho hắn thần hồn chỗ sâu cái nào đó ấn ký hơi hơi phát nhiệt. Hắn vô ý thức nhìn về phía bên cạnh Mạc Uyên. Mạc Uyên thanh bảo khẽ nhúc đích, đầu ngón tay chẳng biết lúc nào nắm một mảnh trống rông xuất hiện, lưu chuyển lên hỗn độn khí tức màu xanh cánh sen trong nháy mắt lại hóa thành quang điểm tiêu tán. Hắn đối lên Giang Vân Phi ánh mắt, khẽ khẽ lắc đầu, ra hiệu không cần hỏi nhiều. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, đem sự nghi ngờ đè xuống, theo dòng người chậm rãi tán đi. Chỉ là bọn hắn đều biết, phong bạo vẫn chưa lắng lại, mà chính là đang nổi lên cuối cùng bạo phát. Lôi Tiêu các đỉnh tầng mật thất, Lôi Vô Cực, Thiên Vô Ngân, Thiên Huyền Cơ ngồi xếp bằng, quanh thân đạo vận lưu chuyển, chỗ mi tâm đều có một đạo nhỏ không thể thấy huyền ảo thánh ngân như ẩn như hiện, chính cùng bọn hắn vừa mới lĩnh ngộ ba pha dẫn thánh ngân kêu gọi kết nối với nhau. Bọn hắn tại giành giật từng giây quen thuộc đạo này bí pháp, bảo đảm tại cuối cùng thời khắc tiến đến lúc, không có sơ hở nào. Thời gian tại làm cho người hít thở không thông trong yên tĩnh, từng giây từng phút trôi qua. Khoảng cách Dạ Vô Thương ước định 3 ngày kỳ hạn, càng ngày càng gần. Vắng vẻ thần vực bầu trời, dường như cũng cảm nhận được cái kia tận thế giống như áp lực, mấy ngày liên tiếp đều lộ ra âm trầm tối tăm, liền ánh sáng mặt trời đều khó mà xuyên thấu hôm đó hích nồng đậm hắc ám khí tức. Sở hữu thế lực đều có rút lại hoạt động, khẩn trương chờ đợi. Vắng vẻ thần vực các nơi, vĩnh dạ khí tức ăn mòn đã lặng yên lan tràn. Các đại thế lực bên trong, cũng gặp phải như là Lôi Linh Tông cái kia lôi ngục bí cảnh đồng dạng tình trạng. Huyền U tộc tổ địa, và năm Huyền Minh U đàm không gió dậy sóng, đáy đầm phong ấn cổ lao ác niệm lại bị dẫn động, đánh thẳng vào tầng tầng cấm chế. Lão tổ Huyền Nhất tự mình tọa trấn bờ đầm, quanh thân đũ lam đạo văn hiện lên, hóa thành trùng điệp gông xiềng đem sao động cưỡng ép đè xuống. Hắn nhìn chăm chú trong đầm nước chợt lóe lên hắc ám hình chiếu, sắc mặt âm trầm như thủy. Hàn Dương tộc Đông Tuyết Thánh Điện bên trong, vờn quanh cung điện vĩnh hằng băng vách tường phía trên, lại cũng bị dị ngưng kết ra từng kia từng sợi ám sắc sương văn, nỗ lực ăn mòn đóng băng trong đó cổ lão anh linh. Tộc trưởng Dương Hàn Nguyệt tay ngọc nhẹ phẩy, cực hạn hàn khí bao phủ mà qua, đem những cái kia bất tường đường vân triệt để chôn vùi, nhưng nàng cặp kia màu băng lam đôi mắt bên trong, cảnh giác cùng bất an lại càng dày đặc. Hai tộc gặp được vĩnh dạ ăn mòn, mặc dù không giống Lôi Linh Tông Lôi Ngục bí cảnh như vậy suýt nữa dao động căn cơ, nhưng bất thình lình ăn mòn cùng dị động, vẫn như cũ để cái này lưỡng đại chúa tể thế lực lòng sinh lẫm liệt. Càng rõ ràng nhận thức đến, Dạ Vô Thương lời nói không loa, vĩnh dạ chi uyên uy hiếp đã lửa xém lông mày. Thời gian lại làm cho người hít thở không thông trong yên tĩnh, từng giây từng phút trôi qua. Khoảng cách Dạ Vô Thương ước định 3 ngày kỳ hạn, càng ngày càng gần. Vắng vẻ thần vực bầu trời, dường như cũng cảm nhận được cái kia tận thế giống như áp lực, mấy ngày liên tiếp đều lộ ra âm trầm tối tăm, liền ánh sáng mặt trời đều khó mà xuyên thấu hôm đó hít nồng đậm hắc ám khí tức. Tại ngày thứ 3 vào lúc giữa trưa, đương dương quang vốn nên thứ nhất hừng hực thời điểm, thiên địa lại bỗng nhiên tối xuống. Dạ Ma Thánh Thành phương hướng, cái kia to lớn hắc ám vòng xoáy ngừng xoay trở lại, sau đó bỗng nhiên hướng vào phía trong sụp đổ. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng uy áp, như là thực chất biến động, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vắng vẻ thần vực. Ước vạn sinh linh tại thời khắc này trái tim đột nhiên ngừng, thần hồn run rẩy. Sụp đổ đến cực hạn hắc ám vòng xoáy trung tâm, một điểm cực hạn u ám sáng lên, lập tức chậm rãi căng ra. Như cùng một con lạnh lùng, tàn nhẫn, tuyên cổ trường tồn ánh mắt, chậm rãi mở ra. Vĩnh Dạ Chi Uyên, cuối cùng hiện thế gian. Lôi Vô Cực, Thiên Vô Ngân cùng Thiên Huyền Cơ ba người tự lôi tiêu các mật thất bên trong vươn người đứng dậy, mi tâm thánh ngân biến mất, quanh thân phun trào đạo vận lại càng hòa hợp nội liễm, giữa lẫn nhau khí thế ẩn ẩn xen lẫn, đã thành cơ giác chi thế. Canh giờ đến. Lôi Vô Cực ánh mắt như điện, xuyên thấu lầu các, nhìn về phía cái kia mảnh đã bị vĩnh hằng ám dạ bao phủ tây nam chân trời. Thiên Vô Ngân tay áo khẽ nhúc đích, quanh người không gian nổi lên rất nhỏ gợn sóng, Dạ Ma Thánh Thành đã thành đầm rồng hang hổ, chuyến này nguy hiểm, nhưng cũng là duy nhất cơ hội. Thiên Huyền Cơ đầu ngón tay một cái phong cách cổ xưa ngọc giản hiện lên lại biến mất, trầm giọng nói, ba pha dẫn thánh ngân đã đạt đến rất quen, chỉ đợi vào trận, liền có thể y kế hành sự. Ba người không cần phải nhiều lời nữa, thân hình thoát một cái, đã hóa thành ba đạo lưu quang, xé rách âm trầm màn trời, trực tiếp tìm đến phía Dạ Ma Thánh Thành phương hướng. Cùng lúc đó, vắng vẻ thần vực các phương, từng đạo cường hành vô cùng khí tức lần lượt phóng lên tận trời, lôi cuốn lấy ngưng trọng cùng quyết tuyệt, vạch phá bầu trời, chuyển hướng cái kia hắc ám ngọn nguồn. Huyền U tộc phương hướng, một mảnh màu u lam đội quang như minh hà cuốn ngược, tộc trưởng Huyền Dạ đứng ở trước nhất, sắc mặt lạnh lùng, sau lưng tộc lao nhom khí tức dày đặc, những nơi đi qua, liền quang tuyến đều dường như bị thôn vệ. Hàn Xương tộc thì là một đạo đông tuyết cầu vồng quan không mà tới, xương hàn nguyệt áo trắng như tuyết, quanh thân hàn khí lại so vạn năm huyền băng lạnh hơn, nàng ánh mắt đảo qua phía dưới vết thương đại địa, trong mắt hàn ý càng tăng lên. Cho dù giữa lẫn nhau vẫn có khập khiễng nghi ngờ, nhưng ở Vĩnh Dạ Chi Uyên cái này lửa xém lông mày diệt thế hai đương trước, sở hữu thế lực đều không thể không tạm thời để xuống ân oán, chúng phó cái này Iuia Ma tộc chủ đạo cứu thế ước hẹn. Chương 591, phụ hiến lực lượng của các ngươi. Chương 591, phụ hiến lực lượng của các ngươi. Càng đến gần Dạ Ma Thánh Thành, trong không khí hắc ám khí tức liền càng là sền sệt thức cốt, rồi giao uy áp cơ hồ làm cho người ngạt thở. Tòa kia trôi nổi tại vô tận hắc ám bên trong cổ lao thành trì, giờ phút này đã bị triệt để bao phủ tại Vĩnh Dạ Chi Uyên bỏ ra bóng tối bên trong. Trên tường thành lũ tử sắc ma diễm cháy hừng hực, như cùng một đầu triệt để thức tỉnh thái cổ hung thú, mở ra miệng lớn chờ đợi lấy con mồi tự chui đầu vào lưới. Thành trì bên ngoài đã có đông đảo phụ thuộc vào Dạ Ma tộc chúng tiểu thế lực nhân mã đông quân, bọn hắn nhìn về phía những cái kia lần lượt đến chúa tể thế lực đội ngũ, ánh mắt phức tạp, kính sợ bên trong trộn lẫn lấy một tia bí ẩn của nhiệt. Lôi Vô Cực ba người dẫn đầu đến thánh thành cái kia to lớn ma cốt cổng thành trước đó, sau lưng theo sát mà tới chính là Huyền U tộc cùng Hàn Xương tộc đội ngũ. Thử, thật là lớn chiến trận. Huyền Dạ nhìn lấy thành hai bên cửa đứng trang nghiêm, khí tức hung hãn Dạ Ma cấm vệ, cười lạnh. Sương Hàn Nguyệt ánh mắt đảo qua trên tường thành những cái kia ẩn vào ma diễm bên trong phù văn, ngựa khí băng hàn, Thư Nguyệt đại trận đã toàn lực vận chuyển, xem ra Dạ Vô Thương là hạ quyết tâm, muốn đem chúng ta cùng đỉnh Dạ Chi Uyên nhất cùng giải quyết tại này. Lôi Vô Cực quanh thân lôi quang lóe lên một cái rồi biến mất, đè xuống bốn phía ăn mòn mà đến hắc ám khí tức, trầm giọng nói, mặc hắn ngàn vạn tính kế, ta tự dốc hết sức phá đi vào thành. Mọi người bước vào cửa thành trong nháy mắt, dường như xuyên qua một tầng băng lãnh màng nước, bên trong thành cảnh tượng rộng mở trong sáng, lại càng lộ vẻ áp lực. To lớn đường đi trống trải không người, chỉ có hai bên cao ngất ma điện như là trở mặc cự nhân nhìn xuống chúng sinh. Trong thành thị, cái kia tòa to lớn tế đàn đã bị triệt để kích hoạt, vô số màu tím sẩm quang trụ phóng lên tận trời, cùng bầu trời phía trên Vĩnh Dạ Chi Uyên hô ứng lẫn nhau, cấu thành một cái vô cùng to lớn quỷ dị trận pháp. Chính là lúc đó U Phong Ma đại trận. Trong mắt trận, Dạ Vô Thương hắc bảo phân phật, đứng chắc tay, cảm nhận được các phương thế lực đến, hắn chậm rãi xoay người, tuấn mỹ tà dị trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Chư vị, rốt cuộc đã đến. Hắn thanh âm không lớn, lại rõ ràng quanh quẩn tại mỗi một cái đến thánh thành cường giả trong thần hồn. Vĩnh Dạ đã tới, hạo kiếp trước mắt, nhìn chư vị chớ có chần chờ. Lôi Vô Cực một bước tiến lên trước, quanh thân lôi đình ẩn hiện, đem bốn phía sền sệt hắc ám khí tức bức lui vài thước, thanh âm nặng như sấm rền. Dạ Vô Thương, bớt nói nhiều lời. Trận pháp đã bố trí xuống, phải làm như thế nào, nói thẳng chính là. Dạ Vô Thương ánh mắt đảo qua Lôi Vô Cực, lại chậm rãi rời về phía sau người Thiên Vô Ngân cùng Thiên Huyền Cơ, khóe miệng ý cười càng sâu, lại mang theo một tia băng lãnh nghiền ngẫm. Lôi tông chủ vẫn như cũng là như vậy tính tình nóng nảy, cũng được, thời cơ chớp mắt là qua. Hắn đưa tay chỉ hướng cái kia không ngừng vận chuyển, cùng đỉnh Dạ Chi Uyên hỏa lẫn Thiên U Phong Ma đại trận. Trận này cần 6 đại chúa tể thế lực bản nguyên làm dẫn, mới có thể triệt để kích phát này uy năng, tạm thời ngăn cách Vĩnh Dạ ăn mòn, vì bọn ta tranh thủ cơ hội thở dốc. Thỉnh chư vị các thị kỳ vị. Hắn tay áo vung lên, tế đàn bốn phía bỗng nhiên sáng lên 6 cái to lớn màu tím sẫm quang tỏa, phân biệt đối ứng 6 đại thế lực phương vị. Quan tỏa phía trên phủ văn lưu chuyển, tản mát ra hấp lực cường đại, càng là ẩn ẩn cùng tại trường mấy vị thủ lĩnh khí thế tương liên. Huyền Dạ nhìn lấy cái kia thuộc về Huyền U tộc quan tỏa, trong mắt u lam quang mang lóe lên, cười lạnh nói, nói đến Đường Hoàng, cái này ba thành bản nguyên chi lực chú nhập về sau, là dùng tại phong ma, vẫn là thành ngươi dạ ma tộc, thậm chí phía sau ngươi cái kia ma chủ lương thực, còn chưa thể biết được. Sương Hàn Nguyệt quanh thân hàn khí đột nhiên thăng, dưới chân mặt đất lan tràn ra băng sương, dạ vô thương, ngươi như rối loạn, Hàn Sương tộc dù cho đốt hết sau cùng một tia băng phách, cũng cùng ngươi ngọc đá cùng vỡ. Dạ vô thương mặt đối nghi vẫn cùng uy hiếp, thần sắc không thay đổi, chỉ là thản nhiên nói, chư vị nếu có càng tốt hơn lương sách, giờ phút này liền có thể rời đi, nếu không có. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời cái kia chậm rãi chuyển động, tản ra vô tận hủy diệt khí tức vĩnh dạ chi uyên, ý nghĩa không nói cũng hiểu. Lôi vô cực cùng Thiên Vô Ngân, Thiên Huyền Cơ trao đổi một ánh mắt, nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Hừ, chỉ mong ngươi lời nói không hoa. Lôi vô cực lạnh hừ một tiếng, dẫn đầu hóa thành một đạo lôi quang, rơi vào cái kia thuộc về Lôi Linh Tông quan tòa phía trên. Làm hắn vừa ngồi xuống, quan tòa chung quanh liền dâng lên nói đạo lôi đỉnh đường vân, cùng quanh người hắn lôi quang giao dung cộng minh. Thiên Vô Ngân cùng Thiên Huyền Cơ cũng không do dự nữa, thân hình chớp động, phân biệt rơi vào đại biểu Thiên Môn Điện cùng ngàn thánh điện quan tòa. Không gian đạo văn cùng thánh luân phủ văn tùy theo sáng lên, cùng dưới trướng trận pháp hô ứng. Huyền Dạ cùng Sương Hàn Nguyệt sắc mặt biến ảo, cuối cùng cắn răng một cái, cũng đều tự phi thân rơi vào quan tòa. U Lam Minh khí cùng cực hạn hàn băng khí tức trong nháy mắt quán chú trong đó, làm đến đại trận quang mang lại được mấy phần. Dạ vô thương gặp sáu đại thủ lĩnh đồng đều đã vào chỗ, trong mắt rốt cục lướt qua một tia khó có thể che giấu cùng nhiệt cùng đắc ý hắn phi thân đến chủ trận nhãn, hai tay bỗng nhiên kết xuất một cái phức tạp cổ lão ấn quyết. Trận lên, chư quân, hiến ngươi bản nguyên. Ầm ầm, toàn bộ thiên đũ phong ma đại trận kịch liệt chấn động, sáu cái quang tỏa bộc phát ra ngập trời quang mang, hấp lực cường đại trong nháy mắt khóa chặt lôi vô cực sáu người. Bọn hắn chỉ cảm thấy tự thân khổ tu nhiều năm bản nguyên đạo lực, lại không bị khống chế dọc theo dưới trướng phù văn, sôi trào mãnh liệt chú nhập đại trận bên trong. Trận pháp quang mang trùng thiên mà lên, hóa thành lục đạo tráng kiện vô cùng quang trụ, quay hướng về bầu trời vĩnh dạ chi uyên, nhìn như lại thật muốn đem cái kia hủy diệt chi nhãn tạm thời phong trấn. Thế mà, ngay tại cái này rồi rào năng lượng dâng trào hiểm hộ dưới, ngồi ngay ngắn quang tỏa phía trên lôi vô cực, Thiên Vô Ngân, Thiên Huyền Cơ ba người, chỗ mi tâm cái kia nhỏ không thể thấy ba pha dẫn thánh ngân lặng yên sáng lên. Ba người theo khương càn khôn chỗ thụ bí pháp, vẫn chưa cưỡng ép chống cự đại trận hấp lực, ngược lại dẫn dắt đến cái kia tuôn ra ba thành bản nguyên chi lực, ở trong đó lặng yên dung nhập ba pha dẫn thánh ngân đặc biệt ba động. Cái này ba cố lực lượng vừa vào đại trận, vẫn chưa lập tức dung nhập trận cơ, mà chính là như là cầm giữ có sinh mệnh linh xà, dọc theo trận pháp bản nguyên nhất cổ lão mạch lạc lặng yên du tẩu. Vô thanh vô tức hướng về đại trận trọng yếu nhất chỗ, cái kia bị Dạ Vô Thương cùng lĩnh giả ma chủ xuyên tạc, ý đồ tiếp dẫn thâm viên hạch tâm lạc ấn quấn quanh mà đi. Dạ Vô Thương chính toàn lực dẫn dắt đến đại trận lực lượng, cảm thụ được sáu đại cường giả bản nguyên liên tục không ngừng tụ hợp vào, trong lòng cũng hỉ, vẫn chưa lập tức phát giác cái này rất nhỏ cùng cực biến hóa. Hắn giang hai cánh tay, phản phất muốn ôm ấp cái kia hàng lâm vĩnh dạng, thanh âm mang theo không đè nén được hưng phấn. Đúng, chính là như vậy. Phụng hiến lực lượng của các ngươi, nên đón chân chính vĩnh hằng chi dạ đi. Chương 592, vĩnh dạ ma chủ, ngay tại hàng lâm chương 592, vĩnh dạ ma chủ, ngay tại hàng lâm Dạ Vô Thương đắc chí vừa lòng, cảm thụ được sáu đại cường giả rồi rào mênh mông bản nguyên chi lực như là vỡ đê hồng lưu, thông qua thiên đũ phong ma đại trận điên cuồng tụ hợp vào vĩnh dạ chi uyên. Hai cánh tay hắn mở ra, dường như ôm ấp toàn bộ hắc ám thương khung, gương mặt tuấn mỹ bởi vì cực hạn hương phấn mà hơi hơi bặm mẻo. Đúng, chính là như vậy. Càng nhiều, phụng hiến các ngươi hết thảy. Hắn thanh âm mang theo ma tính mê hoặc lực, vang vọng thiên địa. Theo sáu đại chúa tể cấp bản nguyên chi lực điên cuồng chú nhập, bầu trời phía trên cái kia to lớn vĩnh dạ chi uyên như là bị rót vào vô thượng sức sống, đông nhiên kịch liệt rung động. Ông, một tiếng dường như đến từ thái cổ hồng hoang trầm thấp ong ong vang vọng hoàn vũ, cái kia to lớn hắc ám chi nhãn không còn là chậm rãi chuyển động, mà chính là bắt đầu điên cuồng bành trướng. Nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng ra phía ngoài cực tốc mở rộng, hắc ám biên giới như là nhỏ vào nước trong bên trong nước đậm, điên cuồng ăn mòn, thôn phệ lấy vắng vẻ thần vực bầu trời. Vốn chỉ là bao phủ dạ ma thánh thành trên không âm ảnh, tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc, liền đã lan tràn đến cuối tầm mắt, đem chọn cái vắng vẻ thần vực bầu trời triệt để bao trùm. Vĩnh dạng, chính thức hàng lâm. Vắng vẻ thần vực lâm vào trước nay chưa có hắc ám, nhật nguyệt vô quang, tinh thần ẩn nặng, chỉ có cái kia to lớn, chậm rãi núp ních vĩnh dạ chi uyên treo cao tại đỉnh, tản ra làm người tuyệt vọng băng lãnh cùng tĩnh mịch. Đại địa phía trên sinh linh, vô luận tu vi cao thấp, đều là cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu hoảng sợ cùng áp chế, dường như tận thế đã tới. Mà cái này kinh khủng cảnh tượng vẫn chưa cực hạn tại vắng vẻ thần vực. Tiếp giáp tứ đại thần vực, Bạch Hồng, Tinh Hải, Thiên Hương, Thu Phong, sở hữu tu vi đạt tới nhất định cảnh giới cường giả, đều tại thời khắc này lòng có cảm giác hoảng sợ nhìn về phía vắng vẻ thần vực phương hướng. Bọn hắn có thể nhìn đến cái kia mảnh rộng lớn thần vực bầu trời đang bị một loại khó có thể hình dung thôn phệ hết thể hắc ám cực tốc bao trùm. Một cỗ làm bọn hắn thần hồn run rẩy, đạo tâm bất ổn kinh khủng khí tức đang từ bên trong tràn ngập ra, vượt qua vô tận hư không, tràn ngập đến bọn hắn thần vực bên trong. Đó là cái gì? Vắng vẻ thần vực xảy ra chuyện gì? Thật là đáng sợ khí tức, dường như tuyên cổ tồn tại hủy diệt bản thân. Tứ đại thần vực bên trong, tiếng kinh hô, hoảng sợ âm thanh liên tiếp, vô số bế quan lão quái vật bị bừng tỉnh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin sợ hãi. Lúc này, Bạch Hồng thần vực Nam Cung cổ thành bên trong, đệ ngũ phần tiên đứng ở một tòa trên nhà cao tầng, ánh mắt nhìn về phía cái kia vắng vẻ thần vực phương hướng, lẩm bẩm nói: Vắng vẻ thần vực tại sao lại xuất hiện như thế làm cho người hoảng sợ khí tức? Chẳng lẽ gần nhất ngũ đại thần vực bên trong xuất hiện những thần bí nhân kia cùng vắng vẻ thần vực có quan hệ. Hắn lúc này mười phân muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì, theo vắng vẻ thần vực tràn ngập ra kinh khủng khí tức như là tận thế hàng lâm đồng dạng. Đối với vắng vẻ thần vực, bọn hắn đệ ngũ gia tộc chỉ cùng Huyền U tộc có lui tới, cùng cái khác thế lực thì là ít có liên hệ. Mà từ Mạc Huyền sau khi rời đi, hắn liền liên lạc không được hắn. Trước đó cái kia thần bí nhân vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm, đệ ngũ phần tiền còn phái người tiến về Huyền U tộc tìm kiếm Mạc Huyền, có điều đến trả lời chắc chắn lại là Mạc Huyền từ khi rời đi Nam Cung Cổ Thành liền không thấy tăm hơi. Tính cả đương thời đi vào Nam Cung Cổ Thành Huyền U tộc trưởng lão cũng liên lạc không được. Tốt tại bọn hắn mệnh đèn vẫn như cũ hoàn hảo, thế mới biết bọn hắn cũng không có vẫn lạc tại bên ngoài. Thật tình cũng biết, Mạc Huyền rời đi Nam Cung Cổ Thành thời điểm, bởi vì hắn tại phần thiên cổ cảnh bên trong lấy được cơ duyên truyền thừa, để hắn tiến nhập Cửu U Minh phủ. Bất quá khi đó Minh Quân đã đem thượng cổ ma thần bọn người phong ấn lên, cho nên Mạc Huyền bọn người ở tại Cửu U Minh phủ bên trong cũng không có gặp phải nguy hiểm. Không chỉ có như thế, Mạc Huyền còn tìm được một chỗ đối với hắn mà nói không tệ chỗ tu luyện. Sau đó hắn cùng mấy vị Huyền U tộc trưởng lão liền ở chỗ này tu luyện. Ngay tại toàn bộ vắng vẻ thần vực bị Vĩnh Dạ Chi Uyên triệt để bao phủ, tứ đại thần vực làm rung động đồng thời. Dạ Ma Thánh Thành chỗ sâu nhất, Vĩnh Dạ cấm địa. Nơi này cùng ngoại giới tế đàn huyên náo cuồng bạo hoàn toàn khác biệt, chỉ có một loại làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch cùng nghiêm túc. Dạ Thương Khung bóng người khô gầy đứng ở một tòa càng thêm cổ lão, càng quỷ dị hơn tế đàn trung ương. Tòa tế đàn này cũng không phải là lấy gạch đá dựng thành, mà chính là từ vô số đen nhánh như ngọc. Dường như còn tại hơi hơi đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động to lớn cốt cách dựng mà thành, cốt cách mặt ngoài khắp đầy không ngừng chảy lấy màu đỏ sẫm huyết quang cấm kỵ phù văn. Tế đàn bốn phía, quy sát dòng dạ 99 tên dạ ma tộc hạch tâm nhất trưởng lão, bọn hắn lấy tự thân tinh huyết làm mực, không ngừng phát họa lấy phù văn. Trong miệng ngâm tụng khàn khàn mà cuồng nhiệt cổ lão đạo văn, mỗi một cái âm tiết đều ẩn chứa hiến tế cùng triệu hoán tà ác lực lượng. Dạ Thương Khung mặt mũi giàn mua phía trên tràn đầy gần như điên cuồng thành kính, hắn hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, kéo lên một viên không ngừng nhảy lên, tản mát ra nồng đậm thâm nguyên khí tức hắc ám trái tim. Đó là dạ ma tộc thế đại cung phụng Vĩnh Dạ chi tâm. Lấy chúng sinh bản nguyên làm thế, lấy Vĩnh Dạ chi tâm làm dẫn, cung nên ngô chủ, hàng lâm thế này. Theo Dạ Thương Khung khàn giọng tiếng gầm gừ vang vọng cấm địa, ngoại giới Thiên Đu Phong Ma đại trận tụ đến, đi qua chuyển hóa rồi rào bản nguyên chi lực, như là bị chỉ dẫn, ầm vang chú nhập dưới chân hắn xương cốt tế đàn. Ông, tế đàn chấn động kịch liệt, những cái kia cốt cách dường như sống lại, phát ra rợn người tiếng ma sát. Màu đỏ sầm phù văn trong nháy mắt lượng đến cực hạn, hóa thành một đạo tráng kiện vô cùng huyết sắc quang trụ, phóng lên tận trời, trực tiếp chui vào cấm địa phía trên bản bèo hư không. Cùng lúc đó, Dạ Thương Khung trong tay Vĩnh Dạ chi tâm nhảy lên đến càng lúc càng nhanh, càng ngày càng vang, như là gióng lên trống trận, cùng cái kia huyết sắc quang trụ cộng minh. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng ý chí, bắt đầu theo cái kia huyết sắc quang trụ, theo cái nào đó không cũng biết, không lường được cực các thâm viên chỗ sâu, chậm rãi hàng lâm. Đầu tiên tràn ngập ra là khí tức băng lãnh, tĩnh mịch, mục nát, tham lam, bạo ngược, dường như hội tụ vũ trụ ở giữa tất cả phụ diện cùng tuyệt vọng. Này khí tức như là thực chất thủy triều, lấy Vĩnh Dạ cấm địa làm trung tâm, hướng về toàn bộ Dạ Ma Thánh Thành khuyết tán ra đến. Ai da? Thánh Thành bên trong, vô luận là những cái kia phụ thuộc tiểu thế lực tu sĩ, vẫn là trận địa sẵn sàng đón quân địch dạ ma cấm vệ, thậm chí là một số tu vi hơi yếu dạ ma tộc nhân. Tại này khí tức bao phủ trong nháy mắt, không cảm thấy trái tim bị một cái vô hình cự thủ nắm chặt, thần hồn như là bị xuyên vào vạn năm băng quật, vô biên sợ hãi cùng tuyệt vọng theo đáy lòng sinh sôi, để bọn hắn cơ hồ muốn quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy. Vô số sinh linh kinh hãi hoảng sợ, dường như thấy được sinh mệnh cuối cùng quy túc, đó là so tử vong càng làm người tuyệt vọng đến hàng liên lạc. Tế đàn phía trên, huyết sắc quang trụ bên trong, một đạo mơ hồ không rõ, lại cực lớn đến dường như có thể chống trời trụ hình dáng chính đang chậm rãi ngưng tụ. Cặp kia tại thâm viên bên trong mở ra tinh hồng cự nhãn, giờ phút này biến đến càng thêm rõ ràng, càng khủng bố hơn, ánh mắt chiếu tới chỗ, không gian bặm mẻo, pháp tắc gào thét. Vĩnh Dạ Ma chủ, ngay tại Hàn Lâm. Chương 593, Dạ Ma tộc, tôi đáng chết vạn lần. Chương 593, Dạ Ma tộc, tôi đáng chết vạn lần. Dạ Vô Thương cảm thụ được thể nội dâng trào, viên siêu tự thân cực hạn lực lượng kinh khủng, đó là từ ngũ đại thế lực chúa tể ba thành bản nguyên thông qua đại trận tụ đến lực lượng, giờ phút này đều nằm trong tay hắn. Hắn ngây ngất hít sâu một hơi, dường như người được quyền lực cùng tuyệt đối lực lượng lớn nhất tương ngọ khí tức. Ha ha ha. Hắn kềm nén không được nữa cái kia bành trướng tới cực điểm dã tâm cùng đắc ý, lên tiếng cười như điên, tiếng cười xuyên thấu Vĩnh Dạ tinh mịch, tràn đầy mỉa mai cùng ngông cuồng. Thật sự là mỹ diệu lực lượng. Hắn chậm rãi nắm chặt bàn tay, đầu ngón tay quanh quẩn lấy từ lôi đỉnh, hàn băng, ưu ảnh trở khác biệt bản nguyên sen lẫn mà thành hủy diệt tính năng lượng. Đa tạ chư vị khẳng khái tương trợ. Ánh mắt của hắn hài hước đảo qua quang tỏa phía trên, bởi vì bản nguyên bị cường hành rút ra lại bị quản chế tại đại trận mà sắc mặt tái nhợt dạng, xương hàn nguyệt bọn người. Hiện tại các ngươi sinh tử đều là tại ta nhất niệm chi gian. Dạ Vô Thương thanh âm tràn đầy trưởng không hết thảy khoái ý, Vĩnh Dạ Chi Uyên đã bao phủ thần vực, ma chủ đại nhân tức sắp giáng lâm. Cái này vắng vẻ thần vực, không, ngũ đại thần vực đều muốn tại ngô chủ Vĩnh Dạ bên trong thu hoạch được tân sinh. Mà các ngươi chính là nên đón cái này vĩ đại thời khắc nhóm đầu tiên tế phẩm. Hắn lời nói triệt để xé nát sau cùng mỹ trang, đem dạ ma tổ gâm như trần trụi hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Dạ Vô Thương, ngươi cái này bị ổi đồ vô sỉ. Huyền Dạ đống nhiên phun ra một miệng u dòng máu màu xanh lam, trong mắt thiêu đốt lên căm giận ngút trời. Hắn cưỡng ép vận chuyển huyền lũ bí pháp, quanh thân lũ lam đạo văn trong nháy mắt biến đến chói mắt. Bản tọa đã sớm ngờ tới các ngươi dạ ma tộc giáp tâm hại người. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, dường như có cái gì đổ vật tại hắn thể nội đứt gãy. Hắn đúng là lấy lớn lao nghị lực cùng đại giới, cứ thế mà chặt đứt tự thân cùng cái kia đã bị đại trận thôn vệ ba thành bản nguyên ở giữa liên hệ. Tuy nhiên cử động lần này khiến hắn khí tức trong nháy mắt bị bại, bản nguyên thụ trọng thương, nhưng cũng tạm thời thoát khỏi đại trận trực tiếp nhất khống chế. Một bên khác, Sương Hàn Nguyệt cơ hồ trong cùng một lúc làm ra lựa chọn giống vậy. Nàng tuyệt mỹ trên khuôn mặt lóe qua một tia cực hạn thống khổ, quanh thân hàn khí điên cuồng cuốn ngược, ngưng tụ thành một đạo như băng tinh vách ngăn bảo vệ bản thân, lập tức một đạo vô hình liên hệ bị nàng lấy Hàn Xương tộc bí thuật cưỡng ép chặt đứt. Dã ma tộc, tội đáng chết vạn lần. Nàng thanh âm băng lãnh thấu xương, khóe miệng tràn ra một luồng đỏ tươi tơ máu, hiển nhiên cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Hai người thoát ly quang tỏa trong nháy mắt, liền hóa thành hai đạo quyết tuyệt lưu quang, mang theo cho dù trọng thương cũng vẫn như cũ dồi dào lực lượng, lao thẳng tới chủ trận nhãn chỗ Dạ Vô Thương. Huyền Dạ sau lưng u ảnh hóa thành ngàn vạn quỷ thủ, xé rách hư không, Sương Hàn Nguyệt lòng bàn tay cực hạn hàn băng ngưng tụ thành một thanh dường như có thể đóng băng thời không đông tuyết trường mâu. Hừ, vùng vây dây chết. Dạ Vô Thương đối mặt hai vị chúa tể nén giận một kích, lại chỉ là lạnh hừ một tiếng, khắp khuôn mặt là khinh miệt cùng kinh thường. Hắn thậm chí không có di động mảy may, chỉ là tùy ý nâng lên một cái tay. Hắn giờ phút này, thân phụ năm đại cường giả bộ phận bản nguyên, càng cùng toàn bộ Thiên Đũ Phong Ma đại trận cùng mở rộng đỉnh dạ chi lên tương liên, lực lượng tầng thứ đã tạm thời siêu việt tầm thường chúa tể. Anh, một cỗ không cách nào hình dung hắc ám hồng lưu từ hắn lòng bàn tay phun ra ngoài, tùy tiện liền đụng nát Huyền Dạ cái kia ngàn vạn đũ ảnh quỷ thủ, đánh tan Sương Hàn Nguyệt đông tuyết trường mâu. Kinh khủng dư âm hung hăng trùng kích tại Huyền Dạ cùng Sương Hàn Nguyệt trên thân. Phúc. Hai người như gặp phải trọng kích, thân hình bị chấn, máu tươi cuồn cuộn ngã bay mà ra, khí tức trong nháy mắt biến đến càng thêm yếu ớt, đập ầm ầm rơi ở phía xa tế đàn biên giới, khó có thể đứng dậy. Vẹn vẹn một kích, hai vị vận dụng hậu thủ, liều mạng bản nguyên trọng thương tránh thoát bộ phận trói buộc chúa tể, liền triệt để bị thua. Không chịu nổi một kích, Dạ Vô Thương chậm rãi thu tay lại, tư thái ưu nhã dường như chỉ là quét đi hạt bụi. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, các ngươi điểm này đáng thương hậu thủ cùng dãy rủa, không có chút ý nghĩa nào. Hắn không nhìn nữa trọng thương hai người, ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía cấm địa phương hướng, cảm thụ được chỗ đó càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng kinh khủng ma chủ khí tức, trên mặt lộ ra vô cùng cuồng nhiệt cùng mong đợi thành kính biểu lộ. Nghi thức tiếp tục. Hắn cao giọng tuyên bố, thanh âm truyền khắp thánh thành, cung nên nô chủ, hàng lâm giới này. Đại trận vận chuyển đến càng mạnh hơn, càng thêm điên cuồng rút ra lấy quang chỗ ngồi cường giả bản nguyên, tính cả Huyền Dạ cùng Sương Hàn Nguyệt vừa mới chặt đứt liên hệ sau còn sót lại lực lượng, cũng bị cường hành lôi kéo đi ra, tụ hợp vào cái kia thông hướng thâm viên huyết sắc quang trụ bên trong. Vĩnh Dạ ma chủ cái kia làm cho người hít thở không thông kinh khủng ý chí, biến đến càng thêm rõ ràng. Dạ Vô Thương chính say đắm ở tức sắp giáng lâm ma chủ vĩ lực cùng nghiền ép đối thủ khoái cảm bên trong, đã thấy vốn nên trọng thương không dậy nổi Huyền Dạ cùng Sương Hàn Nguyệt càng lại lần ngang nhiên đánh tới. Hai người khí tức mặc dù vẫn bề bại, nhưng trong mắt lại thiêu đốt lên quyết tuyệt lãnh diễm. Ngu xuẩn mất khôn. Dạ Vô Thương cười nạo, đưa tay liền muốn lần nữa thôi động cái kia nghiền ép tính hắc ám hồng lưu. Thế mà, ngay tại hắn lực lượng đem phát không phát lúc. Ông. Dạ ma thánh thành các nơi, đột nhiên sáng lên mấy chục cái cực kỳ ẩn nấp tiết điểm. Những tiết điểm này có dấu ở kiến trúc bóng tối bên trong, có khắc họa tại lòng đất chỗ sâu, giờ phút này đồng thời bộc phát ra u lam cùng băng bạch nhị sắc sáng chói quá mang. Từng đạo huyền ảo vô cùng phù văn trong nháy mắt sâu chui, cấu thành một cái bao trùm gần phân nửa thánh thành to lớn hợp lại cấm chế. Đây chính là Huyền Dạ cùng Sương Hàn Nguyệt tại phó ước mới bắt đầu, liền trong bóng tối mệnh lệnh tâm phúc trưởng lão, lấy tộc bí bảo cùng thần thông, bước lên to lớn nguy hiểm lặng yên bày ra hậu thủ, huyền minh tỏa thiên trận cùng băng phách tuyệt vực cấm. Lưỡng trận được ra, mặc dù bởi vì vội vàng cùng hoàn cảnh có hạn không thể hoàn toàn thành hình, uy lực không đủ 10 phần 5-6, nhưng giờ phút này bỗng nhiên phát động, này uy năng vẫn như cũ kinh người. Vô số màu u lam minh khóa từ trong hư không dò ra, cuốn quanh hướng Dạ Vô Thương quanh thân phun trào hắc ám chi lực, nỗ lực đem giam cầm, phong ấn. Đồng thời, cực hạn hàn khí tràn ngập ra, cũng không phải công kích, mà chính là điên cuồng đóng băng, chỉ trệ Dạ Vô Thương không gian trùng quanh cùng dòng năng lượng chuyển, để hắn trong lúc giơ tay nhấc chân đều cảm thấy to lớn lực cản, dường như lâm vào vũng bùn. Dạ Vô Thương đội vàng không kịp chuẩn bị, bung ra hắc ám hồng lưu lại bị cái kia vô số minh khóa tầng tầng suy yếu, lại bị cực hạn hàn khí đóng băng chậm chạp, uy lực giảm nhiều. Cái gì? Trên mặt hắn lần đầu lộ ra vẻ kinh nộ, hiển nhiên không ngờ tới hai người này trọng thương phía dưới lại còn có như thế bố trí. Thừa này cơ hội tốt, Huyền Dạ cùng Sương Hàn Nguyệt thế công đã tới. Huyền Dạ hóa thân một đạo phiếu miểu ưu ảnh, tránh đi chính diện, đầu ngón tay ngưng tụ một điểm cực hạn phá diệt tố quang, đâm thẳng Dạ Vô Thương giữa lưng yếu hại. Sương Hàn Nguyệt thì nhân kiếm hợp nhất, cả người hóa thành một đạo xuyên thủng vạn cổ hàn băng tuyệt sát kiếm mang, thẳng đến hắn mi tâm. Cùng lúc đó, một mực ngồi ngay ngắn quang tòa phía trên, nhìn như tại toàn lực chống cự bản nguyên sói mòn, khôi phục tự thân lôi vô cực, Thiên Vô Ngân, Thiên Huyền Cơ ba người, đột nhiên mở mắt. Ba pha dẫn thánh ngân sớm đã thành công dung nhập đại trận hải tâm, bọn hắn sói mòn bản nguyên tại thánh ngân huyền diệu tác dụng dưới đã lặng yên khôi phục hơn phân nửa, một mực tại chậm đợi Khương Càn Khôn cho ra cuối cùng tín hiệu. Thế mà, Huyền Dạ cùng Sương Hàn Nguyệt liều chết một kích cùng đống nhiên phát động cấm chế, làm rối loạn vốn có tiết ấu, cũng sáng tạo được một cái cũng không phải là tốt nhất, lại có thể là cơ hội duy nhất. Chương 594, kiến càng lay cây, buồn cười cùng cực. Chương 594, kiến càng lay cây, buồn cười cùng cực, không thể chờ đợi thêm nữa. Động thủ. Lôi Vô Cực lấy thần niệm hét to. Hắn dẫn đầu làm có dễ, cũng chưa rời đi quan tòa, bởi vì một khi rời đi, hắn đối đại trận ảnh hưởng lực có thể sẽ yếu bớt. Hắn dẫn động bản nguyên lôi pháp, kết hợp tự thân khôi phục rồi rào lôi nguyên, hóa thành một đạo cũng không phải là bổ về phía Dạ Vô Thương, mà chính là hung hăng chém về phía vậy ngay cả tiếp Dạ Vô Thương cùng Tiên Đũ Phong Ma đại trận hạch tâm năng lượng thông đạo từ điện của Long. Nỗ lực cưỡng ép suy yếu hắn đối đại trận tuyệt đối không chế. Thiên Vô Ngân hai tay kết ấn, quanh thân không gian đạo văn điên cuồng lấp lóe. không gian xét trướng, đoạn lưu. Thiên Vô Ngân nỗ lực trên diện rộng chậm lại trận pháp cùng lĩnh dạ chi nguyên đối dạng vô thương lực lượng chuyển vận. Thiên Huyền Cơ miệng tụng chân ngôn, rộng rãi thánh khiết quang mang hiện lên, lại hóa thành vô số rất nhỏ như ở trước mắt màu vàng kim phù văn, như là hồng lưu giống như tuân hướng huyền dạ cùng xương hàn nguyệt bảy ra huyền minh tỏa thiên trận cùng băng phách tuyệt vực cấm. Lấy đặc biệt thánh ngôn chi lực, ngắn ngủi cường hóa cái này hai trọng cấm chế đối hắc ám lực lượng khắc chế hiệu quả, cũng nỗ lực xua tan ăn mòn cấm chế vĩnh dạ khí tức, để chúng nó có thể nhiều chi chống đỡ một cái chớp mắt. Bọn hắn mục tiêu độ cao nhất trí, muốn không tiếc bất cứ giá nào, quấy nhiễu, suy yếu, chỉ trệ hắn đối đại trận trưởng khống cùng đối vĩnh dạ ma chủ hàng lâm nghi thức trèo chống. Vì huyền dạ cùng xương hàn nguyệt công kích sáng tạo càng có lợi hơn điều kiện, cũng vì khả năng sắp đến, Khương Càn Khôn cuối cùng xuất thủ tranh thủ cái kia cực kỳ trọng yếu phút chốc thời gian. Thế mà, thân phụ năm đại chúa tể bộ phận bản nguyên, cũng cùng vĩnh dạ chi uyên thâm độ kết nối dạ vô thường, hắn cường đại trình độ viễn siêu tưởng tượng. Châu chấu đá xe, đối mặt bất thình lình, đến từ ba phương hướng tinh chuẩn quấy nhiễu, dạ vô thương chỉ là phát ra một tiếng băng lãnh tức giận hử. Hắn thậm chí không quay đầu lại đi xem lôi vô cực ba người, trôi này chém về phía năng lượng thông đạo từ điện cuồng long tại ở gần quanh người hắn 100 trượng lúc, liền bị tự động hiện lên đậm đặc hắc ám thôn vệ tan rã. Thiên Vô Ngân bày ra không gian xếp chướng bị một câu ngang ngược vô cùng hắc ám lực lượng cưỡng ép nghiền nát, bản nguyên hồng lưu chỉ là có chút dừng lại liền lần nữa dâng trào. Thiên Huyền Cơ Thánh Luân phủ văn mặc dù làm ra một số hiệu quả, để song trọng cấm chế quang mang sáng lên, nhưng dạ vô thương quanh thân tràn ngập vĩnh dạ khí tức như là sôi trào nham tương, ngược lại ra tốc ăn mòn cấm chế. Tuy nhiên lôi vô cực ba người quấy nhiều không thể lại toàn công, nhưng cuối cùng làm ra một tia tác dụng. Cũng là cái này một tia trì trệ cùng suy yếu, để huyền dạ cái kia một điểm phá diệt u quang cùng xương hàn nguyệt tuyệt sắt băng tinh kiếm mang, có thể xuyên thấu so trước đó hơi mỏng một phần hắc ám phòng ngự, tới gần dạ vô thương chân thân. Dạ vô thương rốt cục động. Hắn bỗng nhiên quay người, cả hai tay đồng thời giơ ra, lại vô cùng tình chuẩn chụp vào cái kia hai điểm chí mạng hàn mang. Phốc, u quang cùng kiếm mang bị hắn một mực chộp vào lòng bàn tay, khủng bố lực lượng tại hắn trong lòng bàn tay nổ tung, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Tiêu tán năng lượng trùng kích đem phía sau hắn ống tay áo chấn động đến vỡ nát, lại chưa có thể thương tổn được hắn bản thể mảy may. Nhưng hắn bắt lấy công kích động tác, làm đến hắn đối đại trận cùng nghi thức hạch tâm trường khống xuất hiện cực kỳ nhỏ, cơ hồ khó có thể phát giác một tia bông lỏng. Lúc này, Lôi Vô Cực, Thiên Vô Ngân, Thiên Huyền Cơ đồng tử đồng thời co rụt lại, đem tự thân trạng thái để thăng đến đỉnh phong. Mà trọng thương Huyền Dạ cùng xương Hàn Nguyệt, trong mắt cũng lóe qua quyết tuyệt, liều lĩnh thôi động còn sót lại lực lượng, nỗ lực đem công kích đẩy mạnh dù là một tấc. Kiến càng lay cây, buồn cười cùng cực. Dạ vô thương băng lãnh thanh âm mang theo tuyệt đối ngạo mạn. Hắn hai tay đột nhiên phát lực, Huyền Dạ điểm này phá diệt u quang cùng xương Hàn Nguyệt băng tinh kiếm mang lại bị hắn cứ thế mà bóp nát trong tay tâm. Vâng. Kinh khủng sóng xung kích đem bản liền trọng thương Huyền Dạ cùng xương Hàn Nguyệt lần nữa đánh bay ra ngoài, máu tươi vẩy xuống trời cao, khí tức càng mệt mỏi, cơ hồ đã mất đi sức tái chiến. Mà liên tại cái này lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh trong nháy mắt. Lôi ngục chân thế, Lôi Vô Cực tiếng gầm gừ rung khắp vân tiêu. Hắn vẫn như cũ ngồi ngay ngắn quan tòa, đem chỗ có thể điều động Lôi Linh Tông đại trận chi lực cùng tự thân bản nguyên thôi động đến cực hạn. Không còn là duy nhất lôi phủ hoặc cổ long, mà chính là dẫn bang 9 tầng trời lôi sát, hóa thành một tòa giả thiên tế nhật lôi đỉnh luyện ngục. Trong đó vạn lôi lao nhanh, như là vô số đầu gào thét tử kim lôi long, hướng về dạ vô thương ầm vang chấn áp xuống. Đây là phạm vi tính không khác biệt đánh kích, muốn lấy tuyệt đối lực lượng hồng lưu bao phủ đối phương. Thừa không lưu đại. Thiên Vô Ngân đầu ngón tay bắn ra chói mắt mờ màng, hắn không tiếc hao phí bản mệnh không gian nguyên lực, trực tiếp xé rách dạ vô thương quanh thân đại phiến không gian. Thánh ngôn, tức đoạn. Thiên Huyền Cơ sắc mặt nghiêm túc, thất khiếu bên trong thậm chí có màu vàng kim nhạt huyết dịch chảy ra, hắn thiêu đốt lên thánh ngôn bản nguyên, luôn xuất phát thủy. Một đạo vô hình vô chất lại ẩn chứa chi cao pháp tắc lực lượng ba động trong nháy mắt hàng lâm, muốn mạnh mẽ tước đoạt dạ vô thương cùng đỉnh dạ chi uyên ở giữa cái kia có thể thấy rõ ràng năng lượng liên hệ. Ba vị cường giả không giữ lại chút nào, thi triển ra mỗi người áp đáy hòm thần thông, thế công sắc bén, phối hợp ăn ý, cơ hồ phong kín sở hữu né tránh khả năng. Đối mặt cái này ngập trời thế công, dạ vô thương rốt cục thu hồi toàn bộ khinh thị, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, nhưng càng nhiều hơn là điên cuồng cùng bệ nghệ. Chỉ bằng các ngươi, cũng xứng cùng đỉnh dạ tranh nhau phát sáng. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân hắc ám năng lượng giống như là biển gầm bộc phát ra. Cái kia chấn áp xuống lôi đình luyện ngục, tại tiếp xúc đến cái này sôi trào hắc ám trong nháy mắt, lại như cùng băng tuyết ngộ liệt dương, vặn cái lôi long phát ra gào thét, bị cái kia thuần túy thôn vệ hết thể vĩnh dạ chi lực cấp tốc ăn mòn, đồng hóa, chôn bụi. Cái kia nỗ lực đem hắn trục xuất không gian đứt gãy, bị một cỗ càng thêm cường đại, càng thêm bá đạo hắc ám lực lượng cưỡng ép nuốt lên, chấn áp. Không gian pháp tắc tại vĩnh dạ trước mặt dường như đã mất đi hiệu dụng, mà cái kia quỷ dị nhất thánh luôn tức đoạt chi lực, tại chạm đến cái kia nguồn gốc từ vĩnh dạ chi bên chỗ sâu nhất khế ước liên hệ lúc, lại bị kinh khủng phản vệ. Thiên Huyền Cơ rên lên một tiếng, thân thể kịch chấn. Tức đoạt chi lực bị một cấu ngang ngược vô cùng ý chí cưỡng ép nghiền nát. Vâng, tất cả công kích, tất cả nỗ lực, tại cái kia mênh mông vô tận vĩnh dạ chi lực trước mặt, đều hóa thành hư không. Dạ vô thương sừng sững tại tế đàn trung ương, hắc bào tại bên trong cơn bão năng lượng săn rung động, lông tóc không thương. Quanh người hắn tràn ngập hắc ám biến đến càng thêm nồng đậm, khí tức không giảm ngược lại tăng, dường như mọi người công kích chỉ là vì hắn bổ sung chất dinh dưỡng. Nhìn thấy không? Đây chính là các ngươi cùng vĩnh dạ ở giữa chênh lệch. Dạ vô thương giang hai cánh tay, vô tận vĩnh dạ chi lực theo hắn thể nội tuôn ra, hóa thành vô số đạo hắc ám xúc tu, như là cuồng vũ ma xà, đảo ngược hướng về Lôi Vô Cực bọn người quân quanh, oanh kích mà đi. Tại cái này Thiên U Phong Ma đại trận bên trong, tại ta chủ ý chí bao phủ phía dưới, ta chính là vô địch tồn tại. Phanh phanh phanh. Hắc ám xúc tu hung hăng quất vào năm người phòng ngự phía trên, cho dù bọn hắn toàn lực ngăn cản, vẫn như cũng bị chấn động đến khí huyết sôi trào, dưới thân quang tỏa kịch liệt lay động, dường như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát. Bọn hắn liên thủ phát ra chí cường một kích, mà ngay cả làm cho đối phương lui lại một bước đều làm không được. Ngược lại lâm vào càng thêm bị động bị đánh tình trạng. Chương 595, Vĩnh Dạ Hàng Lâm Nhạc Dạo chương 595, Vĩnh Dạ Hàng Lâm Nhạc Dạo ngay tại Dạ Ma Thánh Thành bên ngoài, Dạ Vô Thương lấy tuyệt đối lực lượng nghiền ép năm đại cường giả, chiến đấu kinh thiên động địa thời điểm. Dạ Ma Thánh Thành chỗ sâu nhất, Vĩnh Dạ cấm địa. Nơi này cùng bên ngoài cuồng bạo năng lượng tàn phá bừa bãi hoàn toàn khác biệt, tràn ngập một loại làm cho người hít thở không thông, gần như ngưng kết nghiêm túc cùng cùng nhiệt. Tòa kia từ đen nhánh đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động cự cốt dựng mà thành cổ lão tế đàn, giờ phút này sở hữu khắc họa cấm kỵ phù văn đều đã sáng đến cực hạn, chảy xuôi màu đỏ sẫm huyết quang như cùng sống vật giống như nhúc nhích, đem chọn cái cấm địa chiếu rọi đến một mảnh quỷ quyệt. Tế đàn trung ương, Dạ Thương khung khô gầy thân thể thẳng tắp, hắn hai tay vẫn như cũ thật cao kéo lên viên kia nhảy lên càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất muốn phá ngực mà ra vĩnh dạ chi tâm. Hắn sát mặt trắng bệnh như tờ giấy, hiển nhiên duy trì cái này nghi thức đối với hắn tiêu hao rất nhiều, nhưng hắn cặp kia hãm sâu trong đôi mắt lại thiêu đốt lên gần như điên cuồng thành kính cùng chờ mong. Tế đàn bốn phía, 99 tên dạ ma tộc hoạch tâm trưởng lao vẫn như cũ quỳ rạp trên đất, bọn hắn ngâm tụng âm thanh biến đến càng thêm khàn khàn, gấp rút, thậm chí mang theo một loại hiến tế tự thân hết thể quyết tuyệt. Bọn hắn tinh huyết không ngừng theo trong thất khiếu chảy ra, dung nhập dưới chân tế đàn phù văn, làm đến cái kia trùng thiên huyết sắc quang trụ càng trắng kiện, ngưng thực. Huyết sắc quang trụ cuối cùng chui vào vặn bẹo hư không chỗ. Cái kia mơ hồ mà to lớn hình dáng ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến rõ ràng. Băng lãnh, tĩnh mịch, mục nát, tham lam, bạo ngược. Vĩnh Dạ Ma chủ ý chí như là thực chất thủy triều, một đợt mạnh hơn một đợt cọ rửa toàn bộ cấm địa, thậm chí thông qua cấm chế, ẩn ẩn tràn ngập đến ngoại giới thánh thành, để vô số sinh linh ở trong sợ hãi run rẩy quỷ sát. Nhanh, cũng nhanh. Dạ Thương khung môi khô khốc hít hít, thanh âm khàn khàn đến như là ma sát bức cách, nô chủ, ngài quốc độ sắp ở đời này hiện hiện. Dường như đáp lại hắn nói nhỏ, cái kia huyết sắc quang trụ bên trong, một đôi to lớn vô cùng hoàn toàn do tinh hồng hủy diệt quang mang ngưng tụ mà thành đôi mắt, đột nhiên mở ra. Ánh mắt Hàng Lâm trong ngáy mắt, cấm địa bên trong sở hữu trưởng lão đều như gặp phải trọng kích, thân thể run rẩy kịch liệt, lại càng thêm điên cuồng phụng hiến lấy tinh huyết của mình cùng thần hồn. Dạ Thương cung, một cái trầm thấp, khàn khàn, dường như từ vô số oan hồn kêu rền xen lẫn mà thành thanh âm, trực tiếp tại sở hữu nghi thức người tham dự thần hồn chỗ sâu nhất vang lên, mang theo uy nghiêm vô thượng cùng làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Nô chủ, Dạ Thương cung kích động đến toàn thân phát run, cơ hồ khó có thể duy trì nắm nâng tư thế. Cung nên ta chủ ý chí Hàng Lâm. Phần ngoài trở ngại, vô thương nhất định có thể bình định. Xin ngài ra tốc Hàng Lâm, đem giới này hóa thành vĩnh dạ nhạc thổ. Ừm. Thanh âm kia tựa hồ mang theo vẻ hài lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại tuyên cổ bất biến lạnh lùng. Tế phẩm còn có thể. Thông đạo đã vững chắc. Không sai, giới này còn tại bài xích. Vĩnh dạ ma chủ thanh âm nước quãng, lại rõ ràng biểu đạt ý tứ. Phóng thích vĩnh dạ chi tâm. Toàn bộ lực lượng. Hành động. Năng lượng. Tuân mệnh. Nô chủ. Dạ Thương cũng không có chút gì do dự, trên mặt lóe qua một vẻ quyết tuyệt cùng nhiệt, hắn đột nhiên cắn chốt lưỡi, một miệng ẩn chứa bản mệnh tinh nguyên ám màu tím huyết dịch phun tại vĩnh dạ chi tâm phía trên. Lấy ta chi huyết hồn, cung thỉnh nô chủ, đạp lâm giới này. Ông. Vĩnh dạ chi tâm đột nhiên bành trướng một vòng, nhảy lên tiếng như cùng hồng hoang chống trận, chấn động đến toàn bộ cấm địa đều tại ong ong. Một cỗ xa so trước đó tinh thuần, rồi giao 100 lần thâm nguyên bản nguyên chi lực từ đó bạo phát, dọc theo huyết sắc quang trụ điền cuồng tuân ra hướng lên phía trên cái kia chính đang ngưng tụ kinh khủng tồn tại. Giống. Một tiếng thỏa mãn mà tràn ngập vô tận tham lam gào thét theo quang trụ cuối cùng truyền đến. Cái kia khổng lồ hình dáng ngưng tụ tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Một đôi bao trùm lấy đen nhánh cốt giáp, móng vuốt giữ tận cự thủ, đột nhiên theo huyết sắc quang trụ bên trong dò ra. Bắt lấy này phương thế giới hư không biên giới, dường như tiếp theo trong nháy mắt, liền muốn đem toàn bộ thân thể triệt để lôi kéo tới. Vĩnh Dạ Ma chủ chân thân, sắp vượt giới một bước cuối cùng. Dạ Thương khung cùng sở hữu trưởng lão mặt lên đều lộ ra cực độ hưng phấn cùng bặm mẻo đủ cười, bọn hắn dường như đã thấy Dạ Ma tộc thống ngự Vĩnh Dạ, quân lâm vạn giới tương lai. Thế mà, vô luận là Dạ Thương khung vẫn là tức sắp giáng lâm vĩnh dạ ma chủ, cũng không từng phát giác được. Tại cái kia sôi trào mãnh liệt nghi thức năng lượng hồng lưu tầng dưới chót nhất, cái kia từ lôi vô cực ba người lặng yên gieo xuống ba pha dẫn thánh ngân, chính như đồng nhất kiên nhẫn thợ săn, nương theo lấy cổ này lực lượng chảy xiết, vô thanh vô tức hướng về nghi thức trọng yếu nhất chỗ lan tràn, thẩm thấu. Lúc này, chính lấy vĩnh dạ chi lực áp chế đến năm đại chúa tể khó có thể thở dốc Dạ Vô Thương, động tác bỗng nhiên chỉ trệ. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía thánh thành chỗ sâu nhất cấm địa phương hướng, trên mặt đầu tiên là lóe qua một tia hoảng hốt, lập tức bị vô biên cuồng hỉ cùng kính sợ thay thế. Ông một cỗ không cách nào hình dung, viễn siêu trước đó bất kỳ thời khắc nào kinh khủng bị áp, như là ước vạn tấn như nước biển đông nhiên theo cấm địa chỗ sâu bạo phát. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Dạ Ma Thánh Thành, thậm chí hướng về toàn bộ vắng vẻ thần bực thậm chí cái khác tứ đại thần bực điên cuồng quyết tán. Cỗ uy áp này cũng không phải là đơn thuần lực lượng tầng thứ, càng ẩn chứa một loại trí cao vô thượng, coi thường vạn vật, thôn phệ hết thảy bằng lãnh ý chí. Dường như một tôn ngủ say vô số kỷ nguyên diệt thế cổ thần, chính đang chậm rãi mở ra hắn tròng mắt lạnh như băng, cũng đưa ánh mắt về phía cái này mịt mù tiểu thế giới. Chính khó khăn chống cự hắc ám xúc tu đánh lôi vô cực, Thiên Vô Ngân, Thiên Huyền Cơ ba người cùng trọng thương ngã xuống đất huyền dạ cùng xương Hàn Nguyệt, tại cỗ này đông nhiên hàng lầm kinh khủng uy áp dưới, đều là toàn thân kịch chấn, như gặp phải trọng kích. Bọn hắn chỉ cảm thấy thần hồn dường như bị vô số băng lãnh cây kim đâm xuyên, đạo tâm chỗ sâu không bị khống chế hiện ra đại khủng bố, lại tuyệt vọng. quanh thân vận chuyển đạo lực trong nháy mắt biến đến tối nghĩa ngưng trệ, dường như bị vô hình gông xiềng tầng tầng trói buộc, liền hô hấp đều biến đến cực kỳ khó khăn. Ha ha ha, cảm nhận được sao? Lũ sâu kiến. Dạ Vô Thương bỗng nhiên thu hồi sở hữu hắc ám xúc tu, giang hai cánh tay, phản phất tại ôm ấp cái kia làm người tuyệt vọng uy áp, lên tiếng cười như điên, trong tiếng cười tràn đầy vô cùng cuồng nhiệt cùng tự hào. Đây là Ngô chủ ý chí, là chân chính chí cao vô thượng lực lượng, là vĩnh dạ hàng lâm nhạc đạo. Hắn bệ nghệ lấy phía dưới khí tức bề bại, sắc mặt tái nhợt năm đại chúa tể, trong mắt tràn đầy thương hại cùng niềm ai. Các ngươi dây rủa, các ngươi phản kháng, tại Ngô chủ trước mặt là bực nào buồn cười cùng hèn mọn. Có thể trở thành Ngô chủ hàng lâm tế phẩm cùng chứng kiến, là các ngươi vô thượng vinh quang. Không chỉ là bọn hắn, giờ khắc này toàn bộ ngũ đại thần vực, vô số sinh linh, vô luận tu vi cao thấp, vô luận thân ở chỗ nào, đều là lòng có cảm giác. Bạch Hồng thần vực, Tinh Hải thần vực, Thiên Hương thần vực, Thu Phong thần vực, thậm chí đã bị hắc ám triệt để bao phủ vắng vẻ thần vực. Toàn bộ sinh linh, theo bế quan nhiều năm lão quái, đến vừa mới khai linh trí yêu thú, lại đến hồ đồ vô tri phàm nhân. Trong lòng của bọn hắn đều dường như bị đặt lên một khối đá lớn bạc cân, một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng, nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu cực hạn hoảng sợ cùng run rẩy, không có dấu hiệu nào bộc phát ra. Chương 596, đom đóm trong trường hợp trăng sáng, buồn cười cùng cực. Chương 596, đom đóm trong trường hợp trăng sáng, buồn cười cùng cực. Ngũ đại thần vực bên trong, các đại tông môn thế gia nhóm thế lực, vô luận tu vi cao thấp, giờ phút này đều là mặt không còn chút máu. Cái kia tự vắng vẻ thần vực tràn ngập mà đến uy áp, không chỉ là đơn thuần lực lượng nghiền ép, càng là một loại thẳng đến thần hồn bản nguyên, tỉnh lại vạn vật đối chung kết tối nguyên thủy hoảng sợ băng lãnh tuyên cáo. Trong sân dã, vạn thú không lại gào thét, chỉ có phủ phục tại đất, phát ra tuyệt vọng gào thét, thân thể run lẩy bẩy, dường như tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ bị cái kia vô hình hắc ám triệt để thôn vệ. Giang Hà hồ hải không chút rung động, tĩnh mịch một mảnh, liền gió đều dường như bị đông cứng, không dám lưu động. Treo cao tại các vực bầu trời, như là bị kín một tầng ảm đạm lọc kính, nhật nguyệt tinh thần quang mang biến đến yếu ớt mà thảm đạm. Toàn bộ thiên địa đều tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông, tận thế sắp tới áp lực không khí. Yếu. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có tu sĩ âm thanh run rẩy, cơ hồ cầm không được trong tay pháp bảo. Thân hồn đều tại run rẩy, giống như là có cái gì trí cao vô thượng tà ác tồn tại đang thức tỉnh. Một vị tông môn trưởng lao sắc mặt trắng bệnh, nhìn về phía vắng vẻ thần vực phương hướng, trong mắt đều là hoảng sợ. Là thiên quân sao? Là thượng cổ tiên đoán bên trong đại tịch diệt sao? Khủng hoảng như là ôn dịch giống như điên cuồng lan tràn, thành trì bên trong, tông môn bên trong, vô số kinh nghi, hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp, lại không người có thể đưa ra đáp án. Phàm tục thế gian, dân chúng không hiểu tâm hoảng ý loạn, hai đồng ngăn không được khóc nỉ non, gia súc sao động bất an, một loại đại nạn lâm đầu, hai kiếp khó thoát cảm giác tuyệt vọng, vô thanh vô tức siết chặt mỗi một cái sinh linh trái tim. Vĩnh Dạ Ma chủ còn chưa hoàn toàn hàng lâm, vẹn vẹn hắn tiêu tán ra ý chí uy thế, đã để chư thiên vạn linh làm bản năng run rẩy. Dạ Ma thánh thành, trên tế đàn, Dạ Vô Thương thỏa thích hưởng thụ lấy cái này khiến chúng sinh sợ hãi run sợ uy áp, cổ này lực lượng để hắn cảm giác mình dường như hóa thân thiên địa chúa tể. Thể nội lao nhanh lực lượng bởi vì ma chủ tới gần mà càng bành trướng mãnh liệt, cơ hồ muốn phá thể mà ra. Hắn chậm rãi quay người lại, ánh mắt đảo qua bị ma chủ uy áp chấn nhiếp khó có thể động đậy, khí tức bể bại năm đại chúa tể, nhếch miệng lên một vệt tàn nhẫn mà khoái ý độ cong. Cảm nhận được sao? Đây mới thật sự là lực lượng, nguồn gốc từ vĩnh hằng thâm viên vĩ lực. Hắn thanh âm mang theo ma tính tiếng vọng, tại tĩnh mịch thánh thành bên trong quanh quẩn. Các ngươi tông môn truyền thừa, vạn năm khổ tu, tại Ngô chủ trước mặt, bất quá là đom đóm trong trường hợp trăng sáng, buồn cười cùng cực. Hắn từng bước một tiến về phía trước bước ra, quanh thân tràn ngập hắc ám như cùng sống vật giống như nhúc đích, tản mát ra làm cho người buồn nôn âm lãnh khí tức. Dãy rủa đi, hoảng sợ đi, sau đó tuyệt vọng hóa thành Ngô chủ hàng lâm quân lương đi. Dạ Vô Thương cười như điên lấy, chậm rãi giơ tay lên, càng khủng bố hơn vĩnh dạ chi lực tại hắn lòng bàn tay hội tụ, mục tiêu trực chỉ tạm thời mất đi sức phản kháng lôi vô cực năm người. Cái này chính là các ngươi phản bội vĩnh dạ cuối cùng kết cục. Thế mà ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một mực nhìn như trọng thương khó chống, bị ma chủ uy áp chết đặt tại tế đàn biên giới huyền dạng, trong mắt chỗ sâu bỗng nhiên lướt qua một tia cực kỳ mịt mờ u lam quan mang. Hắn khó khăn chuyển động nhãn cầu, cùng cách đó không xa Sương Hàn Nguyệt ánh mắt ngắn ngủi tụ hợp. Sương Hàn Nguyệt tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên thương bạch như tuyết, khỏe miệng vết máu chưa khô, thế nhưng màu băng lam đôi mắt chỗ sâu lại có một đám cực hàn hỏa diễm theo chưa tắt. Gần như đồng thời, ngồi ngay ngắn quan tòa phía trên, nhìn như cũng tại khó khăn chống cự ma chủ uy áp cùng bản nguyên sói mòn lôi vô cực, Thiên Vô Ngân, Thiên Huyền Cơ ba người, chỗ mi tâm cái kia nhỏ bé không thể nhận ra ba pha dẫn thánh ngân, đồng thời lóe qua một tia yếu ớt đến cực hạn, lại vô cùng thuần túy cổ lao hỗn độn lộng lẫy. Thánh ngân hơi hơi phát nhiệt, lại bắt đầu chủ động hấp thu cái kia tràn ngập thiên địa, nỗ lực áp chế ăn mòn bọn họ lời nói nguyên vĩnh dạ uy áp, đem chuyển hóa làm một chút kỳ dị lực lượng, lặng yên chú nhập dưới chân bọn hắn tòa kia bị xuyên tạc, chính điên cuồng vận chuyển thiên lũ phong ma đại trận chỗ sâu nhất. Cái kia tử khương càn khôn chỗ thủ, sớm đã chôn giấu tại đại trận hạch tâm ba pha dẫn thánh ngân. Như là ngủ say cổ long, rốt cục bắt đầu bị ngoại bộ cực hạn áp lực cùng nội bộ chú nhập kỳ dị lực lượng cộng đồng kích hoạt, phát ra thức tỉnh trước lần thứ nhất yếu ớt mạch động. Dạ Vô Thương ngưng tụ lực lượng kinh khủng một kích sắp bung ra, chợt mi đầu nhỏ không thể thấy địa nhất nhăn. Cũng không phải là đã nhận ra lôi vô cực đám người biến hóa rất nhỏ, mà chính là hắn cảm giác được, dưới chân tòa này vốn nên cùng hắn hoàn mỹ phù hợp, như cánh tay chỉ điểm thiên đu phong ma đại trận, tại hạch tâm nhất chỗ sâu, tựa hồ cực kỳ nhỏ vướng víu như vậy một cái chớp mắt. Dường như có cái gì đồ vật tại cùng hắn tranh đoạt một tia không có ý nghĩa quyền khống chế, hoặc là nói đang lặng lẽ cải biến đại trận hạch tâm nhất cấm chế. Ừm. Dạ Vô Thương động tác vô ý thức dừng lại nửa phần, Tinh Hồng ánh mắt đảo qua tế đàn trận pháp đường văn, lóe qua một tia nghi hoặc. Mà liền tại hắn này nháy mắt chần chờ ở giữa, Dạ Vô Thương lòng bàn tay hủy diệt tính năng lượng sắp dâng lên mà ra, thời khắc trận pháp vướng víu làm cho hắn tâm thần nhỏ tán. Ngay tại cái này điện quang thạch hỏa nháy mắt, Huyền Minh phá sát, nguyên bản sủi lơ trên mặt đất Huyền Dạ bỗng nhiên nổi lên, quanh thân u lam quang mang tăng vọt, hóa thành một đạo xé tan bóng đêm minh hà bay thẳng Dạ Vô Thương. Hắn thiêu đốt lên bản mệnh tinh huyết, khí tức ngắn ngủi trở về đỉnh phong, đầu ngón tay ngưng tụ u quang đâm thẳng Dạ Vô Thương giữa lưng yếu hại. Băng phách tuyệt hồn. Cơ hồ cùng một thời gian, Sương Hàn Nguyệt Nhân kiếm hợp nhất, cực hạn hàn khí đóng băng hư không, nàng hóa thành một đạo xuyên thủng vạn cổ đông tuyết tuyệt kiếm, mang theo quyết tuyệt sắc ý, thẳng đến Dạ Vô Thương mi tâm tứ hải. Hai người thế công sắc bén vô cùng, hoàn toàn là liều mạng đấu pháp. Thử, vùng gây dây chết. Dạ Vô Thương vừa kinh vừa sợ, không thể không phân tâm ứng đối, ngưng tụ hắc ám năng lượng đội vàng chuyển hướng, đón lấy cái này hai đạo đột nhiên xuất hiện liều mạng sát chiêu. Cũng ngay một khắc này, ầm ầm, Lôi Vô Cực, Thiên Vô Ngân, Thiên Huyền Cơ ba người quanh thân khí thế ầm vang bạo phát, không còn chút nào nữa hề bại thái độ. Bọn hắn mi tâm thánh ngân sáng chói lập lòe, lại cưỡng ép cắt đứt dưới thân quang tỏa cùng đại trận bộ phận liên hệ, thân hình như điện xả ra. Cửu Tiêu Lôi Cực, hư không liệt trảm, thánh ngôn tài quyết, lôi đình hóa thành gào thét cự phụ bổ ra hắc ám, không gian chi lực ngưng tụ thành vô hình mũi nhọn cắt chém vật, rộng rãi thánh ngôn hóa thành màu vàng kim gông xiềng quấn quanh chói buộc. Ba đại cường giả toàn lực nhất kích, phối hợp với Huyền Dạ cùng Sương Hàn Nguyệt liều mạng chủ sát, theo năm cái phương hướng khác nhau, đồng thời đánh phía Dạ Vô Thương. Đây hết thảy phát sinh, chỉ ở trong nháy mắt. Năm vị cường giả phối hợp vô cùng ăn ý, nắm bắt thời cơ đến kỳ diệu tới đỉnh cao. Chính là Dạ Vô Thương bởi vì trận pháp vướng víu mà phân tâm, lại bị Huyền Dạ Sương Hàn Nguyệt đánh bất ngờ lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh lúc. Các ngươi dám? Dạ Vô Thương vừa sợ vừa giận, trong lúc vội vã điều động vĩnh dạ chi lực hình thành hộ thuẫn, lại khó có thể hoàn toàn ngăn cản năm đạo đem hết toàn lực hủy diệt tính công kích. Kinh thiên động địa nổ tung tại tế đàn phía trên bầu trời băng lên, hắc ám năng lượng cùng ngũ sắc thần quang điên cuồng rào sát, chôn bụi. Khủng bố năng lượng sóng xung kích đem tế đàn chấn động đến vết nứt trải rộng, liền nơi xa quan chiến dạ ma tộc nhân đều bị nhấc lên bay ra ngoài. Dạ Vô Thương thân ảnh bị dìm ngập tại năng lượng trong cùng chiều, phát ra một tiếng tức giận kêu rên. Chương 597, nhập vĩnh dạ chi viên chương 597, nhập vĩnh dạ chi viên cùng lúc đó, dạ ma thánh thành chỗ sâu nhất, vĩnh dạ cấm địa. Cốt cách tế đàn huyết quang trùng thiên, vĩnh dạ ma chủ cái kia bao trùm lấy đen nhánh cốt giáp cự trảo đã hoàn toàn dò ra quan trụ, chính chậm rãi đem càng thêm thân thể khổng lồ lôi kéo tới, kinh khủng tuyệt luân uy áp cơ hồ muốn đem mảnh này không gian đè sập. Dạ Thương khung mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt cùng thành kính, toàn lực duy trì lấy nghi thức. Đột nhiên, hắn khô gầy thân thể bỗng nhiên cứng đờ, một cú khó có thể hình dung hồi hộp cảm giác siết chặt hắn trái tim. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy tế đàn biên giới, chẳng biết lúc nào, nhiều một đạo thân ảnh. Thanh bào khẽ nhúc nhích, bên hông chu hồng hồ lô khẽ động, thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt, chính là Khương Càn Khôn. Hắn thì như thế đứng ở nơi đó, lại dường như cùng nơi đây sôi trào hắc ám, gào thét huyết quang, kinh cùng uy áp không hợp nhau, tự thành một phương thiên địa. Dạ Thương khung đồng tử đột nhiên co lại, thần hồn điên cuồng báo động trước. Hắn nhìn không thấu người tới sâu cạn, chỉ cảm thấy một loại trước nay chưa có, làm người tuyệt vọng chênh lệch, dường như con kiến hôi ngựa nhìn bầu trời, căn bản là không có cách chống lại. Ngăn lại hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Tuyệt không thể để hắn quấy nhiễu Ngô chủ Hàng Lâm. Dạ Thương khung khàn giọng thét lên, thanh âm bởi vì cực độ hoảng sợ mà bặm mẹo. Cái kia quỷ sát tại tế đàn bốn phía 99 tên dạ ma tộc hạch tâm trưởng lão nghe vậy, không chút do dự nổi lên. Bọn hắn trong mắt thiêu đốt lên điên cuồng tín ngưỡng, quanh thân tinh huyết cái gì đến thần hồn đều đang thiêu đốt, hóa thành một đạo nói thê lương hung hãn huyết sắc ma ảnh, nào về phía Khương Càn Khôn. Ma khí ngập trời cùng nguyên rủa chi lực trong nháy mắt đem mảnh kia không gian bao phủ. Đối mặt cái này đủ để cho bất luận cái gì chúa tể biến sắc vây công, Khương Càn Khôn ánh mắt vẫn như cũ không hề bất tâm. Vướng bận, hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ, thân hình hơi trao đảo một cái. Trong nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn cái cùng hắn giống nhau như lúc hóa thân phân hóa mà ra, mỗi một cái đều khí tức ngưng thực, giống như bản thể. Những thứ này hóa thân chủ động nên tiếp những cái tia điên cuồng đánh tới đêm ma trưởng lão, quyền trưởng chỉ kiếm ở giữa, ẩn chứa khó lường đạo vận, tùy tiện liền đem thế công của bọn hắn đón lấy, chiến đấu cùng một chỗ. Mà Khương Càn Khôn bản thể, tại cái này đẩy trời hóa thân cùng ma ảnh dây dưa trong hỗn loạn, bước ra một bước, thân hình giống như quỷ mị mơ hồ. Sau một khắc lại trực tiếp xuyên thấu cái kia sôi trào huyết sắc quang trụ, không nhìn cái kia làm cho người hít thở không thông ma chủ bị áp, trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia ngay tại khó khăn vượt giới mà đến vĩnh giả ma chủ cự trảo trước đó. Sau đó Khương Càn Khôn đưa tay một chỉ, liền đem vĩnh giả ma chủ bức cho lui trở về. Chỉ thấy thân hình hắn lần nữa lóe lên, trực tiếp chui vào cái kia kết nối lấy vô tận thâm viên huyết sắc quang trụ ngọn nguồn, vĩnh giả chi viên nội bộ. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức vượt ra khỏi thời gian phạm chủ, Dạ Thương không thậm chí không có thể làm ra cái gì hữu hiệu phản ứng. Không. Dạ Thương không trơ mắt nhìn lấy Khương Càn Khôn biến mất tại vĩnh giả chi viên lối vào. Phát ra tuyệt vọng mà kinh hãi gào thét, hắn muốn đuổi theo, thế nhưng vĩnh dạ chi bên lối vào tràn ngập, thuộc về ma chủ bản thể kinh khủng uy áp cùng hỗn loạn thâm viên phát tác, căn bản không cho hắn tới gần mảy may. Vĩnh dạ ma chủ thế mà bị cái này thần bí nhân bức cho lui, mà lại hắn còn chủ động tiến nhập vĩnh dạ chi bên. Hắn chỉ có thể vô ích cực khổ đứng tại chỗ, trên mặt huyết sắc tận cởi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hoàng cùng hoảng sợ. Vĩnh dạ chi bên nội bộ cũng không tầm thường trên ý nghĩa không gian, mà chính là một mảnh tràn ngập tuyệt đối hắc ám, hỗn loạn phát tác cùng vô tận phụ diện năng lượng quỷ dị duy độ. Nơi này không có phương hướng, không có thời gian trôi qua thực cảm giác, chỉ có vĩnh hằng tĩnh mịch cùng có thể ăn mòn bạn vật thâm viên ký tức. Khương Càn Khôn bước vào nơi đây trong nháy mắt, quanh thân liền tự nhiên chạy ra một tầng nhàn nhạt thanh huy, đem những cái kia nỗ lực ăn mòn mà đến hắc ám cùng hỗn loạn đều ngăn cách bên ngoài, vạn pháp bất chiêm. cái kia ẩn nặc tại sâu nhất hắc ám bên trong vĩnh dạ ma chủ toát ra một tia khó có thể che giấu kinh nghi. Người này có thể dễ dàng như thế bước vào tà vực sâu. Vĩnh dạ ma chủ chấn động trong lòng, có thể xâm nhập vĩnh dạ chi nguyên tồn tại cũng không phải là không có. Những cái kia tại mỗi cái kỷ nguyên chìm nổi chấp trưởng trí cường pháp tắc cổ lão giả có lẽ đều có thủ đoạn cưỡng ép xâm nhập, nhưng giờ phút này những lao quái vật kia nên đều bị tự thân đạo đồ hoặc cựu địch kiềm chế, tuyệt đối không thể phân thân hàng lâm nơi này. Cái này thanh bảo người đến tột cùng là lai lịch ra sao, có thể không nhìn thời không cách trở cùng thâm viên hàng rào tinh chuẩn tìm tới nơi này? Ngay tại vĩnh dạ ma chủ kinh nghi bất định lúc, tìm tới ngươi. Khương Càn Khôn nhàn nhạt mở miệng, chập ngón tay như kiếm, tùy ý hướng về phía trước vạch một cái. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, đảo qua mảnh này vô tận hắc ám, chỗ mi tâm ba pha dẫn thánh ngân hơi hơi phát sáng, như là lớn nhất tinh chuẩn la bàn, trong nháy mắt khóa chặt cái này mảnh hắc ám duy độ bên trong trọng yếu nhất, cường đại nhất cái kia tồn tại ý chí. Cứ việc đối mới chính cực lực gần nặng tự thân, không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một đạo rất nhỏ lại vô cùng thuần túy kiếm mang tự đầu ngón tay hắn bắn ra, vô thanh vô tức chém ra phía trước vô tận hắc ám. Những nơi đi qua, hỗn loạn pháp tắc bị cường hành đốt lên, bạo ngược phụ diện năng lượng như băng tuyết tan rã. Kiếm mang trực chỉ hắc ám chỗ sâu nào đó mảnh nhìn như không có vật gì khu vực. Ừm. Một tiếng ẩn chứa kinh sợ gầm nhẹ theo cái kia mảnh hắc ám bên trong nổ vang. Ngay sau đó, rồi dào như hải vĩnh dạ chi lực bị ép bạo phát, nỗ lực ngăn cản cái kia đạo nhìn như rất nhỏ lại sắc bén vô cùng kiếm mang. Xoẹt. Hắc ám bị cường hành xé rách, một đạo vô cùng to lớn, bao trùm lấy giữ tận cốt giáp mơ hồ ma ảnh bị cứ thế mà theo ẩn nặc trong trạng thái bước đi ra. Nó quanh thân quần quật lấy sền sệt như mực hắc ám, một đôi tinh hồng trong con mắt lớn tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Ngươi đến tụt cùng là ai? Vĩnh dạ ma chủ thanh âm ầm ầm rung động, mang theo thâm viên đặc hữu hồi âm, chấn động đến bốn phía hắc ám không gian không ngừng bặm mẹo. Có thể bước vào ta chi lĩnh vực, còn có thể tinh chuẩn tìm tới ta chi chân thần, chư thiên bên ngoài có năng lực này, người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng bọn hắn giờ phút này tuyệt không có khả năng hiện thân nơi này. Khương Càn Khôn huyền lập tại hắc ám hư không, thanh bảo tại tuyệt đối tĩnh mịch lĩnh vực bên trong hơi hơi phát động, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Tiên đỉnh, Khương Càn Khôn. Hắn ngữ khí lạnh nhạt, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Nguyên bản ngươi tại nơi nào ngủ say, tại nơi nào sương tôn, cùng tiên đỉnh không quan hệ, ta cũng không thèm để ý. Ánh mắt của hắn đảo qua vĩnh dạ ma chủ, mang theo một tia đạm mạc xem kỹ, không sai, ngươi tồn tại, ngươi hàng lâm, quấy nhiễu thậm chí phá hủy tiên đỉnh lịch luyện đệ tử kế hoạch, giới này không phải ngươi nên nhúng chàm chi địa. Tiên đỉnh, lịch luyện đệ tử. Vĩnh dạ ma chủ tinh hồng cự trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, lập tức là lửa giận ngập trời cùng một loại bị nhục nhã cảm giác. Liên vi bực này buồn cười lý do, ngươi liền muốn cùng bản chủ là địch, xâm nhập ta vực sâu. Quy tắc như thế. Khương Càn Khôn ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị, phá hư quy củ, liền cần thành trừ. Cuồng vọng. Vĩnh dạ ma chủ nổ hống, quanh thân hắc ám năng lượng sôi trào, hóa thành vô số gào thét giữ tận ma thủ nhào về phía Khương Càn Khôn. Ta mặc kệ tiên đỉnh ra sao thế lực, xâm nhập nơi đây, cũng duy có trở thành ta khôi phục tế phẩm. Chương 598, đã đặt chân chương 598, đã đặt chân vĩnh dạ ma chủ gào thét, dẫn động toàn bộ vĩnh dạ chi bên lực lượng, hắc ám ngưng tụ thành nhất vạn hủy diệt hồng lưu, theo bốn phương tám hướng nghiền ép hướng Khương Càn Khôn, trong đó càng ẩn chứa ăn mòn thần hồn, tan rã đạo cơ kinh khủng pháp tắc. Khương Càn Khôn quanh thân thanh huy lưu chuyển, hóa thành một đạo đạo huyền ảo khó lường phù văn, đem những công kích kia đều ngăn lại, ngẫu nhiên vung tay áo ở giữa, liền có khai thiên tích địa giống như vĩ lực bắn ra, đem hắc ám hồng lưu cưỡng ép đánh tan. Hai người tại mảnh này vô tận hắc ám bên trong kịch liệt giao phong, pháp tắc va chạm, năng lượng chôn bụi, trong lúc nhất thời dường như hồ bất phân cao thấp, đều đang thử thăm dò sâu cạn của đối phương. Khương Càn Khôn mi đầu nhỏ không thể thấy khẽ nhíu một cái. Không thích hợp, căn cứ ba pha dẫn thánh ngân phản hồi cùng tôi diễn, vĩnh dạ ma chủ bị cái này phong ấn đục quét, thực lực sớm nên mười không còn một, vừa rồi cái kia một kiếm vốn nên có thể trọng thương thậm chí chém chết to lớn bán ma hồn mới đúng. Hắn ánh mắt biến đến thâm thúy, cẩn thận cảm giác vĩnh dạ ma chủ lực lượng bản nguyên. Thì ra là thế. Khương Càn Khôn trong lòng hiểu rõ, vĩnh dạ ma chủ lực lượng nơi trọng yếu, cuốn quanh lấy một tia cực kỳ mịt mờ, lại hoàn toàn khác biệt cổ lao khí tức, cũng không phải là thâm viên chi lực, càng giống là có người lấy quảng đại thần thông, cưỡng ép độ cho hắn một bộ phận bản nguyên, ổn định hắn tan tác ma hồn, thậm chí để hắn khôi phục mấy phần thực lực. Xem ra, sau lưng một người khác hoàn toàn nhúng tay can thiệp, là muốn mượn vĩnh dạ chi loạn, thăm dò cái gì, hay là có mưu đồ khác. Ngay tại Khương Càn Khôn tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, vĩnh dạ ma chủ càng đánh càng là kinh hãi. Đối phương lực lượng công chính bình thản, lại mênh mông vô biên, dường như ẩn chứa vũ trụ sinh diệt chí lý. Nhất là cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra, một loại trấn áp vạn cổ thời không đặc biệt đạo vận, để nó linh hồn chỗ sâu cái nào đó phủ đuổi đã lâu kinh khủng ký ức đống nhiên thức tỉnh. Lại một lần kịch liệt pháp tác động nhau về sau, vĩnh dạ ma chủ đống nhiên kéo dài khoảng cách, tinh hồng cự nhãn chết nhìn thẳng Khương Càn Khôn quanh thân cái kia như có như không, lại làm cho nó tim đập nhanh vô cùng thanh huy đạo vận, một cái để nó dùng mình suy nghĩ nổ vang. Này khí tức cùng lực lượng, trấn áp hung nông, trải bước và khí. Ngươi là? Hắn thanh âm lần thứ nhất mang tới khó có thể che giấu sợ hãi, thậm chí có vẻ run rẩy. Ngươi là Khương gia người? Làm tồn tại không biết bao nhiêu kỷ nguyên vĩnh dạ chi chủ, nó biết rõ Khương gia hai chữ đại biểu hàm nghĩa cùng kinh khủng. Đó là một cái liền tối cổ lão ma thần đều không muốn tùy tiện nhắc đến họ tên. Khương Càn Khôn nghe vậy, ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh, cũng không phủ nhận, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy nó, đã biết Khương gia, liền làm minh bạch, ngươi chi kết cục đã định. Vĩnh dạ ma chủ thân thể khổng lồ bởi vì hoảng sợ mà hơi hơi rung động, lúc trước khí thế hung hăng không còn sót lại chút gì, thay vào đó là vô biên kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Nó làm sao cũng không nghĩ tới, một lần nhìn như tầm thường hàng lâm, vậy mà lại dẫn tới Khương gia người tự mình can thiệp.
Không,
điều đó không có khả năng. Khương gia sớm đã ẩn thế tại tổ giới bên trong, nếu như Khương gia thật xuất thế, cái kia chư thiên bên ngoài các đại thế lực tất nhiên sẽ có hành động, bọn hắn cũng sẽ không tới tìm ta. Vĩnh Dạ Ma chủ thân thể khổng lồ bởi vì hoảng sợ mà hơi hơi rung động, tinh hồng trong con mắt lớn kinh hãi muốn tuyệt. Khương gia, cái này danh hào mang tới cảm giác gáp bách đủ để cho bất luận cái gì cổ lão tồn tại tâm thần thất thủ. Thế mà, cái kia nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu run rẩy vẹn vẹn kéo dài mấy hơi. Hắn dù sao cũng là thống ngự Vĩnh Dạ chi nguyên ma chủ, trải qua vô số kỷ nguyên chìm nổi, tâm trí sớm đã vững như vạn cổ huyền băng. Cưỡng ép đè xuống bước lên tâm tư, Vĩnh Dạ ma chủ cái kia khổng lồ ma hồn điên cuồng bật chuyện, cảm giác như là tinh mật nhất la bàn đảo qua Khương Càn Khôn quân thân.
Không đúng,
hắn mãnh liệt đã nhận ra dị thường. Đối phương khí tức tuy nhiên thuần chủng cuồn cuộn, mang theo cái kia cố làm nó chán ghét lại hoảng sợ chấn áp đạo vận, nhưng hắn cảnh giới cùng lực lượng, tựa hồ vẫn chưa đạt tới hắn trong nhận thức biết những cái kia chân chính theo Khương gia tổ giới đi ra, đủ để khiến chư thiên rung động trình độ kinh khủng. Không kịp nó toàn thịnh thời kỳ, thậm chí kém xa tích tắc. Phát hiện này như là nước đá thêm thức ăn, trong nháy mắt dập tắt nó hơn phân nửa hoảng sợ, thay vào đó là một loại cực hạn tham lam cùng hung lệ. Tuy nhiên ngươi là Khương gia người, nhưng ngươi khí tức lại bại lộ ngươi nhỏ yếu. Vĩnh Dạ ma chủ thanh âm không lại run rẩy, một lần nữa biến đến trầm thấp mà tràn ngập cảm giác các bách, tinh hồng cự nhãn chết khóa chặt Khương Càn Khôn, phản phất muốn đem hắn triệt để xem đấu. Nếu ngươi thật sự là theo Khương gia tổ giới bước ra dòng chính, thực lực tuyệt không chỉ như thế. Chẳng lẽ chỉ là cái được một chút Khương gia truyền thừa thất lạc huyết mạch, hoặc là một đạo phân thân? Nó càng nói càng nhanh, càng nói càng cảm thấy khả năng, sợ hãi trong lòng cấp tốc bị một loại điên cuồng suy nghĩ thay thế. Là, tất nhiên như thế. Khương gia nếu thật như thế, chư thiên bên ngoài sớm đã gió dục mây bẩn, những tên kia tuyệt sẽ không vẹn vẹn tìm tới bản chủ, càng sẽ không chỉ phái ngươi một người đến đây. Vĩnh Dạ ma chủ quanh thân hắc ám năng lượng lần nữa sôi trào lên, so trước đó càng thêm mãnh liệt, trong đó thậm chí ẩn ẩn xen lẫn một tia nó theo chưa từng sử dụng, hoàn toàn khác biệt u ám khí tức kia càng thêm cổ lão, càng quỷ dị hơn. Ha ha ha, thật sự là trời trợ giúp bản chủ. Hắn bỗng nhiên phát ra đinh thai nhức óc cười như điên, trong tiếng cười tràn đầy tham lam cùng sát ý, nếu đem ngươi chém giết ở đây, thôn phệ ngươi thần hồn, bóc ra ngươi huyết mạch bản nguyên, bản chủ liền có thể thấy được Khương gia huyền bí một góc. Đến lúc đó, chớ nói khôi phục bản thịnh, chính là siêu việt trước kia, thấy được cái kia vô thượng chi cảnh, cũng chưa chắc không có khả năng. Khương gia người, thật sự là đưa tới cửa vô thượng đại dược. Sau cùng hoảng sợ bị tham lam triệt để thôn phệ, Vĩnh Dạ ma chủ không do dự nữa, nó quyết định vận dụng chân chính át chủ bài.
Giống,
rít lên một tiếng, nó cái kia khổng lồ ma thân phía trên, ngoại trừ quần quần vĩnh dạ chi lực bên ngoài, một cỗ khác cú ám thâm thúy, mang theo khác biệt pháp tắc ba động lực lượng đống nhiên bạo phát. Cổ này lực lượng cùng thâm viên giống nhau nhưng lại siêu thoát trên đó, dường như đến từ so vĩnh dạ càng thêm cổ lao hắc ám cuối cùng. Chính là nó bị phong ấn dài đằng đẵng tuế nguyệt về sau, ngoài ý muốn đạt được cũng ẩn tàng đến bây giờ, đến từ người khác biếu tặng thần bí bản nguyên. Hai cỗ cường đại hắc ám lực lượng xen lẫn dung hợp, làm đến vĩnh dạ ma chủ khí tức trong nháy mắt tăng gọn, cơ hồ siêu việt nó vừa mới hàng lâm giới này lúc trạng thái. Toàn bộ vĩnh dạ chi nguyên đều tại cỗ này dung hợp sau lực lượng kinh khủng phía dưới gào thét, rung động. Khương gia tiểu bối trở thành bản chủ bước về phía mới đỉnh phong đá đặt chân đi. Vĩnh Dạ ma chủ cười gằn, dung hợp sau hắc ám năng lượng hóa thành một cái giả thiên tế nhật cự trảo. Trảo tâm ẩn chứa yên diệt thần hồn, ăn mòn vạn đạo kinh khủng pháp tắc, hướng về Khương Càn Khôn hung hăng chụp tới. Uy thế mạnh, viễn siêu trước đó bất kỳ một lần công kích. Vĩnh Dạ ma chủ mười phân tự tin, cho dù đối phương thật sự là Khương gia người, tại lực lượng cỡ này dưới, cũng tuyệt không có may mắn. Chương 599, Ám Nguyên chi lực, Vĩnh Dạ trầm luân. Chương 599, Ám Nguyên chi lực, Vĩnh Dạ trầm luân. Vĩnh Dạ ma chủ điên cuồng gào thét dung khắp thâm nguyên, dung hợp tự thân bản nguyên cùng cái kia thần bí biếu tặng hắc ám cự trảo ra thiên thế nhật, trảo tâm lưu chuyển lên yên diệt thần hồn, ăn mòn vạn đạo kinh khủng phát tác, hung hăng chụp vào Khương Càn Khôn. Một kích này đã dốc hết nó giờ phút này chỗ có thể điều động toàn bộ lực lượng, tự tin đủ để nghiền nát bất luận cái gì có can đảm ngăn tại trước mặt địch nhân. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Khương Càn Khôn ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh, chỉ là quanh thân chạy xuôi thanh huy bỗng nhiên biến đến sáng chói. Hắn vẫn chưa lui lại, ngược lại bước ra một bước, tay phải chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay đạo pháp khí tức cao độ ngưng tụ, hóa thành một thanh nhìn như cổ pháp vô hoa, kỳ thực nội ẩn khai thiên tích địa vĩ lực đạo kiếm hư ảnh, không tránh không né đâm thẳng cái kia trộm tới cự trảo trung tâm. Và anh, đạo kiếm cùng ma trảo ngang nhiên đụng nhau, không có âm thanh truyền ra, lại có một cỗ không cách nào hình dung hủy diệt gợn sóng lấy ba chạm điểm làm trung tâm, điên cuồng khuyết tán ra đến. Những nơi đi qua, vĩnh dạ chi nguyên vốn có hỗn loạn pháp tắc bị cường hành xé rách, chôn bụi, mảng lớn hắc ám bị trống rỗng, hiện lộ ra phía dưới vặn vẹo phá toái hư không kết cấu. Khương Càn Khôn thân hình hơi trao đảo một cái, quanh thân thanh huy kịch liệt lấp lóe, hóa giải cái kia rời núi lấp biển mà đến lực phản chấn cùng ăn mòn pháp tắc. Hắn giữa ngón tay đạo kiếm hư ảnh vỡ vụn thành từng mảnh, thế nhưng cố không gì không phá kiếm ý lại xuyên thấu ma trảo lực lượng, để vĩnh dạ ma chủ phát ra một tiếng đau đớn cùng phẫn nộ xen lẫn kêu rên. Vĩnh dạ ma chủ to lớn ma trảo phía trên lại bị đạo kiếm ý kia vỡ ra một đạo nhỏ xíu vết thương, từng kia từng sợi hắc ám bản nguyên khí tức từ đó tiêu tán mà ra. Nó vừa sợ vừa giận, đối phương lực lượng rõ ràng cảm giác không bằng chính mình, lại vẫn cứ như thế khó chơi, loại kia công chính bình thản, lại không gì không phá đạo vận, thiên sinh khắc chế nó hắc ám chi lực.
Giống
Ám Nguyên chi lực, Vĩnh Dạ trầm luân. Vĩnh Dạ ma chủ triệt để điên cuồng, dẫn động toàn bộ Vĩnh Dạ chi nguyên lực lượng. Bóng tối vô cùng vô tận theo thâm nguyên bốn phương tám hướng mà tới, dung nhập nó ma thân, chữa trị vết thương, gia trì kỳ uy. Nó song chảo đều xuất hiện, diễn hóa xuất đủ loại kinh khủng dị tượng. Có thôn vệ tinh thần ma miệng, có ăn mòn vạn giới mưa máu, có trầm luân chúng sinh huyễn cảnh, theo mỗi cái duy độ, u đùn kéo đến giống như hướng Khương Càn Khôn phát động công kích. Đồng thời, trong cơ thể nó cái kia một đường tới tự thần bí người hợp tác u ám bản nguyên cũng bị triệt để kích phát. Cổ này lực lượng càng thêm cổ lão quỷ dị, mang theo một loại không thuộc về cái này kỷ nguyên băng lãnh tĩnh mịch, lặng yên dung nhập công kích của nó bên trong, làm cho này hắc ám dị tượng uy lực tăng gấp bội, càng mang tới một loại khó có thể đề phòng, thảm thực chân linh đặc tính. Khương Càn Khôn thân ở trung tâm phong bạo, sắc mặt vẫn như cũ không hề bận tâm. Hắn hai tay kết ấn, quanh thân thanh huy hóa thành nước vạn biến không ngừng sinh diện huyền ảo phù văn, tạo thành một tòa không thể phá vỡ phòng ngự thánh vực. Vạn pháp bất xâm. Nhẹ trong tiếng nói, những cái kia cùng bạo hoanh kích mà đến hắc ám dị tượng, đâm vào phù văn thánh vực phía trên, ào ào như bọt nước đánh ra đáng ngầm, nổ bể ra đến, khó có thể tiến thêm. Ngẫu nhiên có ẩn chứa cái kia quỷ dị bản nguyên công kích xuyên thấu phù văn, cũng bị hắn tay áo nhẹ phẩy ở giữa dẫn động hỗn độn khí lưu lặng yên cuốn đi, tiêu trừ. Hắn thỉnh thoảng chập ngón tay như kiếm, chém ra khai thiên tích địa giống như hỗn độn kiếm mang, làm cho vĩnh dạ ma chủ không thể không trở về thủ. Thỉnh thoảng miệng tụng chân ngôn, luôn xuất phát ủy, định trụ một phương tàn phá bừa bãi hắc ám năng lượng, thỉnh thoảng thân hình như quỷ mị giống như lấp lóe, tránh đi tối cường lực lượng mũi nhọn, xuất hiện tại vĩnh dạ ma chủ phòng ngự điểm yếu, một chỉ điểm ra, liền làm cho đối phương luôn cuống tay chân. Đại chiến triệt để tiến nhập gay cấn. Cả hai tại mảnh này vô tận hắc ám duy độ bên trong di động với tốc độ cao, kịch liệt va chạm. Pháp tắc ở chỗ này bặm mẹo, năng lượng ở chỗ này sôi trào, khái niệm ở chỗ này sinh diệt. Bọn hắn chiến đấu tựa như hai loại hoàn toàn khác biệt đại đạo pháp tắc đang kịch liệt đối kháng. Vĩnh Dạ Ma chủ gào thét liên tục, thế công như thủy triều, bằng vào Vĩnh Dạ chi bên sân nhà ưu thế cùng cái kia quỷ dị bản nguyên gia trì, nó lực lượng dường như vô cùng vô tận, mỗi một lần công kích đều đủ để tùy tiện xé nát tầm thường người. Thế mà, Khương Càn Khôn tựa như sóng to gió lớn bên trong một tòa thần sơn, mặc cho ngươi cuồng phong bạo vũ, ta tự sừng sững bất động. Hắn lực lượng tựa hồ cũng không so với mới cường thịnh, thậm chí hơi có vẻ yếu kém, nhưng vận dụng tinh diệu trình độ cùng đối đại đạo bản nguyên lý giải, nhưng vượt xa Vĩnh Dạ Ma chủ, luôn có thể lấy cái giá thấp nhất tiêu trừ hung mãnh nhất công kích, cũng thỉnh thoảng cho ra phản kích mãnh liệt, để Vĩnh Dạ Ma chủ khó chịu cùng cực, chỉ có dồi dào lực lượng lại khó có thể tránh thức trọng thương đối thủ. Tình hình chiến đấu lâm vào cực kỳ cháy bỏng trạng thái, người này cũng không thể làm gì được người kia. Vĩnh Dạ Ma chủ càng đánh càng là kinh hãi, đồng thời cũng càng phát ra nôn nóng. Hắn phát hiện chính mình cho dù vận dụng chỗ có át chủ bài, lại y nguyên không cách nào áp chế cái này nhỏ yếu Khương gia người. Đối phương tựa như một khối xảo trá tàn nhẫn hỗn độn thần kim, nó cùng bạo lực lượng luôn luôn bị dẫn lại, đẩy ra, tiêu trừ. Mà đối phương cái kia ngẫu nhiên chém ra kiếm chỉ hoặc điểm ra phù văn, lại luôn có thể tinh chuẩn tìm tới nó lực lượng vận chuyển một chút khe hở, mang đến chân thực uy hiếp. Quả nhiên, Khương gia người bất kể là ai, đều là như thế khó chơi. Vĩnh Dạ Ma chủ nhịn không được nổ hống, nó không thể nào hiểu được, vì sao lực lượng tầng thứ rõ ràng chiếm ưu, lại đánh thành như vậy biệt khuất bộ dáng. Khương Càn Khôn vẫn chưa trả lời, chỉ là ánh mắt càng phát ra thâm thúy. Hắn trong chiến đấu không ngừng phân tích lấy Vĩnh Dạ Ma chủ lực lượng bên trong cái kia ngoại lai bản nguyên đặc tính, thôi diễn lúc nào tới nguyên cùng mục đích. Đồng thời, hắn cũng đang lặng lẽ điều chỉnh tự thân đạo vận, ba pha dẫn thánh ngân hơi hơi phát sáng, tựa hồ tại câu thông lấy cái gì, bố trí cái gì. Trận đại chiến này, nhìn như cân sức ngang tài, nhưng quyền chủ động chính đang lặng lẽ chuyên gì. Ngay tại Vĩnh Dạ Ma chủ ngưng tụ ngập trời ma huy, chuẩn bị phát động một vòng mới càng cuồng bạo hơn thế công nháy mắt, hắn to lớn ma thân run lên bần bật. Một cỗ cực kỳ đột ngột cảm giác suy yếu, như là nước đá thêm thức ăn, theo hắn lực lượng hoạch tâm chỗ sâu nhất mãnh liệt bộc phát ra. Cái kia nguyên bản như cánh tay sai sự, lao nhanh không nghỉ Vĩnh Dạ chi lực, giờ phút này càng trở nên tối nghĩa ngưng trệ, vận chuyển ở giữa sinh ra mãnh liệt tắc cảm giác. Càng làm cho nó kinh hãi là, thể nội cái kia một đường tới tự thần bí người hợp tác, cho nó to lớn ra chỉ ưu ám bản nguyên, lại cũng giống như là bị một loại nào đó lực lượng vô hình quấy nhiễu, bóc ra, cùng nó ma hồn liên hệ biến đến không lại chặt như vậy dày. Lực lượng chính đang nhanh chóng sói mòn, dường như có cái gì đổ vật, tại nó không có chút nào phát giác tình huống dưới, sớm đã cắm rễ ở nó bản nguyên chỗ sâu, giờ phút này bỗng nhiên phát động, điên cuồng hấp thu nó hết thảy. Chuyện gì xảy ra? Vĩnh Dạ Ma chủ vừa kinh vừa sợ, tinh hồng trong con mắt lớn lần thứ nhất toát ra khó có thể tin bối rối. Nó trong nháy mắt liền nghĩ đến trước mắt cái này thủy chung bình tĩnh đến đáng sợ Khương gia người. Là người ra tay. Khương Càn Khôn huyền lập tại dung chuyển trong hư không tối tăm, quanh thân thanh huy vẫn như cũ, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy nó, cũng không phủ nhận. Hắn chỗ mi tâm, cái kia đạo tam tướng dẫn thánh ngân chính tản ra ánh sáng nhạt, cùng Vĩnh Dạ Ma chủ hạch tâm chỗ sâu một loại nào đó bị lặng yên gieo xuống ấn ký hô ứng lẫn nhau, chính lấy một loại huyền ảo khó lường phương thức, nghịch chuyển, rút ra lấy nó lực lượng. Đáng chết. Giám tinh kế bản chủ. Vĩnh Dạ Ma chủ phát ra nổi giận gào thét, nỗ lực cưỡng ép chấn áp thể nội lực lượng sói mòn, lại phát hiện cái kia thánh ngân chi lực quỷ dị vô cùng, lại khó có thể trong khoảng thời gian ngắn khu trừ. Dưới tình thế cấp bách, nó lại cũng không lo được cái gì ma chủ tôn nghiêm, to lớn ma hồn điên cuồng chấn động, hướng về cái nào đó giấu ở vô tận thời không bên ngoài đặc biệt tọa độ, phát ra một đạo cực kỳ mịt mở lại vô cùng dồn dập thần niệm tin tức. Chương 600, lấy ta chi huyết, gọi thánh thành chi hồn. Chương 600, lấy ta chi huyết, gọi thánh thành chi hồn. Kế hoạch có biến. Khương gia người hiện thân can thiệp. Mau tới giúp ta. Tin tức phát ra trong nháy mắt, Vĩnh Dạ Ma chủ chết nhìn thẳng Khương Càn Khôn, trong mắt tràn đầy oán độc cùng một tia có thể thở dốc giống như dữ tợn. Đợi ta viện thủ Hàn Lâm, chắc chắn ngươi rút hồn luyện phách, để ngươi vinh thế kêu rên. Cơ hồ cùng lúc đó, ngoại giới, Dạ Ma thánh thành trên không. Cái kia bao trùm toàn bộ bầu trời, tản ra vô tận hủy diệt khí tức Vĩnh Dạ chi uyên, đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Nó cái kia nguyên bản không ngừng hướng phía dưới ăn mòn, nỗ lực triệt để thôn vệ giới này quang ám chỗ giao giới, giống như là bị một cái vô hình cự thủ cưỡng ép nắm nâng, bắt đầu lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt hướng lên rút về. Tràn ngập thiên địa, khiến chúng sinh run sợ vĩnh dạ uy áp, cũng theo đó rõ ràng yếu bớt. Mau nhìn, quỷ đông tây đang lùi lại. Có mắt sắc tu sĩ trước tiên phát hiện, kinh hãi kêu to. Là Khương Tiền Bối, nhất định là Khương Tiền Bối tại vĩnh dạ chi nguyên nội bộ thành công. Lôi Vô Cực thấy thế, tinh thần đại chấn, quanh thân lôi quang ầm vang bạo phát, đem vây công tới mấy tên đêm ma trưởng lão trong nháy mắt chém thành than cốc. Các vị đạo hữu, vĩnh dạ chi nguyên ngay tại lùi bước, ma chủ tất đã bị Khương Tiền Bối kiềm chế. Lúc này bất diệt giả ma, chờ đến khi nào? Thiên Vô Ngân cao giọng mở miệng, thanh âm truyền khắp chiến trường, không gian đạo văn lưu chuyển, trong nháy mắt đem mảng lớn giả ma cường giả lưu đẩy đến hỗn loạn hư không. Giết! Lay động bình ma quật. Thiên Huyền Cơ thánh ngôn rộng rãi, hóa thành màu vàng kim thủy triều, gột rửa hắc ám. Nguyên bản bởi vì ma chủ hàng lâm mà sĩ khí sa sút ngũ đại thần vực liên quân, giờ phút này nhìn thấy cái này lịch chuyển tính một màn, nhất thời sĩ khí tăng gọn. Giết a! Vì tông môn, vì gia viên. Vô số tu sĩ giống giận, như là vỡ đê hồng lưu, hướng về dạ ma thánh thành khởi sướng trước nay chưa có mãnh liệt thế công. Huyền Dạ cùng Sương Hàn Nguyệt càng là xung phong đi đầu, tuy nhiên thương thế chưa lành, nhưng giờ phút này báo thủ chi hỏa tiêu đốt, chiến lực kinh người, những nơi đi qua, dạ ma tộc cường giả ào ào vẫn lạc. Dạ ma tộc nhất thời lâm vào to lớn hỗn loạn cùng trong khủng hoảng. Bọn hắn lớn nhất cậy vào, vĩnh dạ chi nguyên không chỉ có đỉnh chỉ hàng lâm, ngược lại bắt đầu lùi bước. Ma chủ khí tức cũng tựa hồ bị ngăn cách, suy yếu. Thế mà, ngay tại ngũ đại thần vực liên quân sĩ khí như hồng, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay lúc. Hừ, thật coi ta dạ ma tộc trăm vạn năm tích lũy, chỉ dựa vào một tòa thâm viên sao? Một tiếng thương lão mà băng lãnh gầm thét bỗng nhiên theo dạ ma thánh thành chỗ sâu nhất vang lên, như là vạn năm hàn băng, trong nháy mắt đè qua chiến trường phía trên tiếng la giết. Là dạ thương cung. Chỉ thấy vị này dạ ma tộc lão tổ trôi nổi tại cốt cách trên tế đàn, cứ việc sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại dị thường ngoan lệ quyết tuyệt. Hắn hai tay đột nhiên kết xuất một cái cổ lão mà tà ác ấn quyết, một miệng ẩn chứa bản mệnh tinh nguyên dòng máu màu tím đen phun tại tế đàn hạch tâm. Lấy ta chi huyết, gọi thánh thành chi hồn. Vĩnh dạ quý tộc, thức tỉnh đi. Ầm ầm. Toàn bộ dạ ma thánh thành đột nhiên chấn động kịch liệt lên. Cũng không phải là bởi vì ngoại giới công kích, mà chính là nguồn gốc từ thành trì bản thân. Thành trì cái kia đen nhánh như ma cốt chế tạo trên tường thành, vô số nguyên bản ảm đạm vị dị ma văn đống nhiên sáng lên, tản mát ra tĩnh mịch quang mang. Đại địa nứt ra từng đạo khe hở, cũng không phải là sụp đổ, mà chính là từ đó bỏ ra ngoài vô số cấu người khoác cổ lão tàng giáp, trong mắt thiêu đốt lên u tử sắc hồn hỏa ma thi. Bọn chúng khí tức cường đại mà âm lãnh, dường như theo vạn cổ an nghỉ bên trong bị cường hành tỉnh lại. Thánh thành nội bộ, những cái kia cao ngất ma điện bên trong, càng là bộc phát ra mấy chục cỗ cực kỳ cường hãn khí tức. Một đạo đạo thân ảnh phóng lên tận trời, bọn chúng cũng không phải là thuần túy dạ ma tộc, có sau lưng mọc lên xương cốt cánh rơi, có toàn thân bao trùm lân giáp, có thì hoàn toàn là một đoàn nhúc nhích tấm ảnh. Hình thái khác nhau, lại đều tản ra làm người sợ hãi hắc ám khí tức, hắn thực lực bất ngờ đều đạt đến cực cao tầng thứ, thậm chí không thiếu có tịch diệt cảnh đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Đây đều là dạ ma tộc tại vĩnh dạ ma chủ trợ giúp phía dưới bồi dưỡng ra được, là chân chính nội tình lực lượng. Ngày bình thường tuyệt không hiện hiện, giờ phút này tại tộc quần tồn vong thời khắc, bị dạ thương khung lấy bí pháp đều tỉnh lại, triệu hoán mà ra. Giết! Vì vĩnh dạ vinh diệu, đem sở hữu xâm lấn giả xé thành mảnh nhỏ. Dạ thương khung khàn giọng gào thét, giống như điên cuồng. Vì vĩnh dạ, những cái kia thức tỉnh ma thi, ẩn tàng cương giả, cùng nhiệt dạ ma tộc nhân, như là hồ thủy điện xả lũ, hung hãn không sợ chết nào về phía ngũ đại thần vực liên quân. Lực chiến đấu của bọn nó viễn siêu tưởng tượng, nhất là những cái kia ma thi, dường như không có cảm giác đau, không sợ tử vong, sẽ chỉ điên cuồng sát lục. Mà những cái kia ẩn tàng cường giả thủ đoạn quỷ dị khó lường, thường thường có thể đánh ra xuất kỳ bất ý chí mệnh công kích. Ngũ đại thần vực liên quân thế công trong nháy mắt bị cực kỳ ngoan cường chống cự, thậm chí bị phản đẩy trở về. Chiến tuyến trong nháy mắt biến đến vô cùng cháy bỏng cùng thảm liệt. Mỗi tiến lên trước một bước đều cần trả một cái giá thật là lớn. Tiếng oanh minh, tiếng nổ mạnh, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang vọng chân trời, mà lại so trước đó càng thêm cuồng bạo cùng dày đặc. Bầu trời bị các loại pháp thuật, ma quang, năng lượng trùng kích chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối, toàn bộ dạ ma thánh thành dường như hóa thành một tòa to lớn huyết đục ma bản, điên cuồng thôn phệ lấy song phương sinh mệnh. Lôi Vô Cực một đạo lôi đỉnh chém nát ba bộ ma thi, lại bị một tên dấu ở trong bóng tối dị tộc cường giả đánh lén, đầu vai biểu ra một đạo huyết hoa. Thiên Vô Ngân không gian cắt chém diệt sát mạng lớn địch nhân, lại bị mấy tên đồng dạng tinh thông không gian chi lực đêm ma trưởng lão liên thủ bức lui. Thiên Huyền Cơ Thánh Ngôn lĩnh vực bị một cô ô hế tà ác tập thể nguyền rủa chi lực không ngừng ăn mòn, quang mang ảm đạm. Huyền Dạ cùng Sương Hàn Nguyệt tức thì bị chí ít 5 tên cùng cấp bậc gần tàng cường giả bao bọc vây quanh, lâm vào khẩu chiến. Chiến cục trong nháy mắt bị chuyển. Ngũ đại thần vực các cường giả cái này mới kinh hãi phát hiện, dạ ma tộc làm hùng cứ vắng vẻ thần vực nhiều năm bá chủ, hắn tránh thức nội tình xa so với bọn hắn tưởng tượng phải thâm hậu đáng sợ. Cho dù đã mất đi vĩnh dạ chi nguyên trực tiếp trèo trống, nó lực lượng bản thân cũng đủ để dung chuyển cả cái thần vực. Đáng chết, những thứ này quỷ đông tây từ nơi nào xuất hiện? Đứng vững, tuyệt không thể lui lại. Kết trận, nhanh kết trận phòng ngự. Liên quân bên trong tiếng kinh hô, tiếng giống giận dữ liên tiếp, nguyên bản cao ngang sĩ khí bị bất thình lình ương ngạnh chống cự cùng thảm liệt thương vong hung hăng đã kích một chút. Chiến tranh lâm vào càng tàn khốc hơn đánh giằng co. Dạ ma tộc bằng vào hắn sâu không thấy đáy nội tình cùng điên cuồng phản công, cứ thế mà gánh vác ngũ đại thần vực liên thủ tấn công mạnh, thậm chí ẩn ẩn có đè lại chi thế. Mà hết thảy này đều phát sinh ở vĩnh dạ chi nguyên chậm rãi rút về bối cảnh phía dưới, lộ ra phá lệ quỷ dị cùng thảm liệt. Tất cả mọi người minh bạch, cuối cùng mấu chốt thắng bại không lại quyết định bởi tại bọn hắn chiến đấu, mà ở chỗ cái kia không ngừng rút về Vĩnh Dạ Chi Uyên nội bộ, trận kia không người có thể thăm dò, cùng ma chủ ở giữa quyết đấu kết quả. Nhưng ít ra giờ phút này, Dạ Ma tộc dùng hắn thực lực cường đại đã chứng minh, bọn chúng tuyệt không phải có thể tùy tiện nghiền nát con kiến hôi. Chương 601, vô trung sắc lệnh, ba người một tổ. Chương 601, vô trung sắc lệnh, ba người một tổ. Vĩnh Dạ Chi Uyên nội bộ, tịch liệt pháp tắc va chạm tạm thời nghỉ, lại ấp ủ lấy càng kinh khủng phong bạo. Vĩnh Dạ Ma chủ gắt gao nhìn chằm chằm Khương Càn Khôn, phát ra cầu viện tin tức sau mỗi một hơi thở đều lộ ra đến vô cùng dài dằng dặc. Hắn thể nội lực lượng bị ba pha dẫn thánh ngân không ngừng rút ra, nghịch chuyển, cái kia cố cảm giác suy yếu càng ngày càng mạnh, để hắn nôn nóng bất an. Mười hơi vừa qua khỏi, Vĩnh Dạ Chi Uyên cái kia vặn bẹo hắc ám hư không chỗ sâu, không có dấu hiệu nào đã nứt ra ba đạo nhỏ xíu khe hở. Không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có ba loại hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng làm người sợ hãi khí tức lặng yên tràn ngập ra. Một cái khe bên trong, chảy ra như là vạn năm huyền băng giống như cực hạn hàn ý, dường như có thể đóng băng thời không. Một cái khe bên trong, tràn ngập thôn phệ hết thảy quang tuyến tuyệt đối hư vô, liền thần niệm thăm dò vào đều sẽ bị lạc. Sau cùng một cái khe bên trong, thì là một loại hỗn loạn điên cuồng, đủ để cho vạn vật lâm vào giấc ngủ ngàn thu quỷ dị ba đạo. Ba đạo thân ảnh, gần như đồng thời theo vết nứt bên trong bước ra một bước. Bên trái một người, người khoác đông tuyết ngưng tụ thành cổ lao chiến giáp, khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có một đôi màu băng lam đôi mắt không tình cảm chút nào, nơi hắn đi qua, liền Vĩnh Dạ Chi Uyên hỗn loạn pháp tắc đều tựa hồ bị đông cứng. Trung gian một người, bao phủ tại một kiện không ngừng bặm bẻo biến hóa sơn áo choàng đen bên trong, dường như bản thân liền là một bọn người hình hư vô, khí tức phiếu miểu bất định, khó có thể bắt. Bên phải một người thì là một người mặc màu sắc sặc sỡ, tiểu dáng cổ quái trường bào lão giả, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười quỷ dị biểu lộ, ánh mắt đục ngầu, lại nơi sâu xa ẩn giấu đi khiến người ra đầu tê dại điên cuồng. Ba người này xuất hiện, lập tức để nguyên bản sôi trào Vĩnh Dạ Chi Uyên lâm vào một loại quỷ dị ngưng trệ. Thì liền Vĩnh Dạ Ma chủ cảm nhận được cái này ba cỗ khí tức, tinh hồng trong con mắt lớn cũng lóe qua một tia kiên kỵ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại tìm tới viện thủ giữ tận khoái ý vô trung sắc lệnh. Ba người một tổ, các ngươi rốt cuộc đã đến. Vĩnh Dạ Ma chủ gầm nhẹ nói. Cái kia ba tên đến từ vô trung tổ chức tồn tại, ánh mắt trước tiên thì khóa chặt tại Khương Càn Khôn trên thân. Cảm giác của bọn hắn hạng gì nhạy cảm, trong nháy mắt liền bắt được Khương Càn Khôn quanh thân cái kia đặc biệt mà thuần chính thanh huy đạo vận, cùng hắn mi tâm cái kia như ẩn như hiện, đang cùng Vĩnh Dạ Ma chủ sinh ra cộng minh thánh ngân. Ba người khí tức gần như đồng thời xuất hiện một tia cực kỳ sóng chấn động bé nhỏ, hiện lộ ra nội tâm chấn kinh, nhưng rất nhanh liền bị áp chế xuống. Trung gian cái kia bao phủ tại hư vô áo choàng bên trong thân ảnh phát ra khàn khàn thanh âm trầm thấp, dường như vô số cắt mịn ma sát. Khương gia khí tức, thật là khiến người bất ngờ kinh hỉ. Bên trái cái kia băng giáp người trong mắt lạnh như băng đảo qua Khương Càn Khôn, thanh âm không có chút nào chập trùng, không phải tổ giới người, hẳn là thất lạc ở bên ngoài, được bộ phận chuyển thừa chi mạch hoặc cơ duyên người. Nếu không, chúng ta nhận được liền sẽ không là cầu viện tin tức, mà chính là vẫn lạc thông báo. Bên phải cái kia thải bào lão giả hắc hắc quái thiếu, trong đôi mắt đục ngầu lóe qua tham lam cùng điên cuồng, Khương gia người à, có thể là thượng hạng nghiên cứu tài liệu đâu, bắt lấy hắn, nói không chừng có thể thấy được mấy phần nguyên sơ bí mật. Bọn hắn đối thoại không có chút nào che giấu, trực tiếp đem Khương Càn Khôn coi là cái thất gỗ phía trên thịt cá. Khương Càn Khôn ánh mắt bình tĩnh đảo qua mới xuất hiện ba người, ánh mắt vẫn như cũ không hề bận tâm, dường như bọn hắn đến sớm trong dự liệu. Vô Trung, hắn nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói nghe không ra mảy may tâm tình. Lại là các ngươi ở sau lưng quấy mưa gió, ngấp nghé không thuộc về tự thân lực lượng, cuối cùng rồi sẽ dẫn lửa thiêu thân. Đối với Vô Trung cái này tổ chức thế lực, Khương gia tộc phổ bên trong cũng có qua đơn giản ghi chép, bọn hắn là không kém gì Trung Yên cường giả liên minh. Kiệt kiệt kiệt. Thải bào lao giả cười quái dị càng sâu. Tiểu bối, khẩu khí không nhỏ, coi như ngươi thật sự là Khương gia Di Châu, hôm nay rơi vào nơi đây, mà đối với chúng ta cùng Vĩnh Dạ liên thủ, cũng chỉ có đền tội một đường. Băng giáp người âm thanh lạnh lùng nói, thúc thủ chịu trói, nói ra lai lịch của ngươi cùng mục đích, có thể thiếu thụ rút hồn luyện phách nỗi khổ. Hư vô áo choàng phía dưới truyền đến thanh âm, Khương gia người, không nên hiện tại thế này, ngươi tồn tại, bản thân liền là một cái cần bị sửa đổi sai lầm. Tiếng nói vừa ra, ba người cực kỳ ăn ý đồng thời động. Băng giáp người đưa tay một chỉ, cực hạn hàn ý bạo phát, cũng không phải là phổ thông băng phong, mà chính là trực tiếp tác dụng tại pháp tắc phương diện, muốn đem Khương Càn Khôn quanh thân lưu chuyển thanh huy đạo vận cùng không gian cùng một chỗ triệt để đóng băng. Hư vô áo choàng thân ảnh hóa thành một mảnh vặn bẹo ám ảnh, trong nháy mắt dung nhập chúng quanh hắc ám, sau một khắc, vô số đạo có thể ăn mòn thần hồn, tan rã cảm giác hư vô chi đâm theo bốn phương tám hướng lặng yên không một tiếng động đâm về Khương Càn Khôn. Thải bào lao giả thì phát ra liên tiếp điên cuồng quỷ dị âm tiết, hai tay vung vẩy ở giữa, năm màu lộng lẫy hỗn loạn năng lượng hóa thành vô số vặn bẹo phù văn, xúc tu, cùng không thể diễn tả hết tượng, tu lùn kéo đến tuân hướng Khương Càn Khôn, muốn ô nhiễm hắn đạo tâm, lôi kéo hắn thần hồn lâm vào giấc ngủ ngàn thu. Lại thêm một bên nhìn chằm chằm, cưỡng chế lấy thánh ngân phản vệ lần nữa thôi động Vĩnh Dạ chi lực công tới Vĩnh Dạ ma chủ. Bốn đại cương giả đến từ kỷ nguyên khác nhau, nắm giữ khác biệt quỷ dị pháp tắc kinh khủng tồn tại, đồng thời phát động tuyệt sát một kích. Cái này đội hình, cái này phối hợp, đủ để cho bất luận một vị nào đương thế chúa tể trong nháy mắt vỡ lạc. Khương Càn Khôn đối mặt cái này hủy thiên diệt địa vây công, rốt cục không còn bảo lưu. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân thanh huy bỗng nhiên nội liễm, mi tâm ba pha dẫn thánh ngân sáng chói đến cực hạn. Hồng Mông ban đột phán, vạn pháp quy nguyên. Hắn hai tay kết xuất một cái vô cùng phức tạp cổ lão ấn quyết, một cỗ dường như nguồn gốc từ thiên địa sơ khai, đóng đô hỗn độn vô thượng đạo vận ầm vang bạo phát. Thanh huy hóa thành một đạo ngưng thực vô cùng quang trụ phóng lên tận trời, tạm thời căng ra đóng băng pháp tắc, đánh tan vô hình hư vô chi đâm, đẩy ra sặc sỡ hỗn loạn năng lượng, thậm chí đem Vĩnh Dạ ma chủ hắc ám hồng lưu đều bức lui một chút. nhưng hắn đối mặt công kích thực sự quá cường đại cùng quỷ dị. Giang giác. Thanh huy quang trụ tại bốn loại hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng kinh khủng pháp tắc nghiền ép dưới, vẹn vẹn chống đỡ không đến một hơi, liền phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng giòn vang, mặt ngoài hiện ra vô số vết nước. Khương Càn Khôn thân hình kịch chấn, sắc mặt hơi hơi trắng lên, khóe miệng tràn ra một luồng màu vàng kim huyết dịch. Hắn chặn đợt thứ nhất mãnh liệt nhất hợp kích, lại hiển nhiên rơi vào hạ phòng, thụ chút vết thương nhẹ. Quả nhiên có chút môn đạo, không hổ là Khương gia tương quan người. Thải bào lao giả mắt bên trong điên cuồng càng sâu, nhưng cũng chỉ thế thôi. Trấn áp hắn. Bọn hắn ba người lần này chính là hình chiếu phân thân, thực lực lớn có yếu bớt, nhưng đối mặt chỉ có tịch diệt cảnh chiến lực Khương Càn Khôn, vẫn là có lòng tin bắt lấy hắn. Bốn đại cường giả thế công lại nổi lên, lần này càng thêm cuồng bạo, pháp tắc sen lẫn thành thiên la địa võng, đóng chặt hoàn toàn Khương Càn Khôn sở hữu đường lui. Khương Càn Khôn ánh mắt trầm tĩnh, vẫn đại ra sức chống lại, đạo pháp thi triển đến cực hạn, hỗn độn kiếm mang, không gian xếp trướng, thánh ngôn phụ văn đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, tại cái này mảnh trong vực sâu hắc ám cùng tứ đại cường địch lượn vòng chém giết. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hắn mặc dù dũng mãnh, thủ đoạn thông thiên, nhưng tại bốn vị cùng cấp bậc thậm chí mạnh hơn tồn tại vây công dưới, đã là đỡ trái hở phải, hiểm tượng hoàn sinh, bị thua tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian. Vô Trung tổ chức trong mắt ba người đều lộ ra sát ý lạnh như băng cùng một tia đắc thủ hưng phấn. Nếu có thể tại này bắt giết hoặc trấn áp một cái Khương gia huyết mạch, vô luận là đối tổ chức vẫn là đối bọn hắn cá nhân, đều muốn là vô thượng công tích cùng cơ duyên. Vĩnh Dạ Ma chủ càng là phát ra vui sướng gào thét, dường như đã thấy Khương Càn Khôn bị xé nát thôn vệ chẳng cảnh. Chương 602, bốn bể thọ địch. Tuyệt sát chi cục. Chương 602, bốn bể thọ địch. Tuyệt sát chi cục. Khương Càn Khôn thân hãm trùng đây, Thanh Huy đạo vực tại bốn loại hoàn toàn khác biệt kinh khủng pháp tắc nghiền ép phía dưới kịch liệt rung động, sáng tối chập chờn. Thân hình hắn như điện, tại đây trời trong công kích xuyên thẳng qua, hỗn độn kiếm mang chém vỡ băng phong pháp tắc, không gian xếp trướng chết đi hư vô chi đâm, thánh ngôn phụ văn tịnh hóa hỗn loạn năng lượng, ngẫu nhiên còn cần đối cứng Vĩnh Dạ Ma chủ cường bạo hắc ám trùng kích. Hắn ứng đối đã tinh diệu đến cực hạn, đối đại đạo pháp tắc lý giải cùng vận dụng viễn siêu đối thủ bất kỳ người nào. Thế mà, hai quyền khó địch bốn tay, huống chi là bốn vị cùng cấp bậc cường giả bây công. Vô Trung tổ chức ba người phối hợp vô cùng ăn ý, công kích xảo trá tàn nhẫn, càng là bắt lấy hắn cần phân tâm áp chế Vĩnh Dạ Ma chủ thể nội thánh ngân khe hở. Thời không ngưng trệ. Băng giáp người nhìn chính xác Khương Càn Khôn đón đỡ thải bảo lão giả một đạo hỗn loạn phù văn trùng kích trong nháy mắt, băng lam đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Một đạo vô hình vô chất nhưng còn xa so trước đó càng khủng bố hơn đóng băng chi lực trong nháy mắt hàng lâm, cũng không phải là nhắm vào Khương Càn Khôn bản thể, mà chính là tình chuẩn tác dụng tại quanh người hắn lưu chuyển đạo vận cùng không gian phía trên. Lần này cực kỳ âm độc, cũng không phải là vì sát thương, chỉ vì chế tạo trong tích tắc ngưng trệ. Khương Càn Khôn thân hình quả nhiên hơi chậm lại, tuy nhiên Thanh Huy lập tức bạo phát xông phá đóng băng, nhưng cái này nháy mắt sơ hở, đối với cấp bậc này chiến đấu mà nói, đã chí mệnh. Hư vô lưu đài. Bao phủ tại áo choàng bên trong thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại Khương Càn Khôn phía sau, áo choàng phía dưới dò ra một cái hoàn toàn do hư vô tạo thành bàn tay, vô thanh vô tức ấn hướng Khương Càn Khôn giữa lưng. Một trường này nếu là độc thực, đủ để đem hắn thần hồn tạm thời bóc ra lưu đẩy đến vô tận hư vô. Cơ hồ là cùng một thời gian. Giấc ngủ ngàn tu nói nhỏ. Thải bào lao giả phát ra bén nhọn cười quái dị, trong miệng phun ra một đạo ngưng luyện đến cực hạn năm màu khí lưu, bay thẳng Khương Càn Khôn mi tâm, phải thừa dịp hắn thần hồn tụ nhiễu trong nháy mắt, cưỡng ép đem kéo vào giấc ngủ ngàn tu huyễn cảnh. Chết đi. Vĩnh Dạ Ma chủ càng là bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thở, không để ý thánh ngân phản vệ mang tới kịch liệt đau nhức, ngưng tụ tất cả lực lượng, hóa thành một thanh xé rách thâm viên hắc ám cự mâu, mang theo vô tận đoán độc cùng sát lục ý chí, đâm thẳng Khương Càn Khôn lồng ngực. Bốn bề thọ địch, tuyệt sát chi cục. Khương Càn Khôn đồng tử đột nhiên co vào, quanh thân thanh huy điên cuồng thiêu đốt, ba pha dẫn thánh ngân bộc phát ra trước nay chưa có qua mang, cưỡng ép chấn khai phía sau hư vô bàn tay, bị lệch đầu giấc ngủ ngàn thu khí lưu. Nhưng hắn cuối cùng chậm một đường. Suy, chuôi này ngưng tụ Vĩnh Dạ Ma chủ toàn lực cùng hận ý hắc ám cự mâu. Tuy nhiên bị hắn hiểm lại càng hiểm tránh đi trái tim yếu điểm, nhưng như cũng hung hăng quán xuyên vai trái của hắn. Một cỗ ẩn chứa chốt bụi, an mòn, nguyên rủa chờ nhiều loại kinh khủng pháp tắc hắc ám năng lượng trong nháy mắt tại hắn thể nội nổ tung. Phúc. Khương Càn Khôn đống nhiên phun ra một miệng lớn màu vàng kim huyết dịch, trong máu lại cũng xen lẫn từng tia từng sợi hắc khí. Quanh người hắn sáng chói thanh huy trong nháy mắt ảm đạm đi, sắc mặt biến đến trắng bệch như tờ giấy, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt bề bại. Hắn lảo đảo lùi lại, mỗi một bước đều trong hư không dẫm ra phá toái gợn sóng, hiển nhiên đã thụ cực nặng đạo thương. Thành công. Ha ha ha, bắt hắn. Vô Trung tổ chức ba người thấy thế, trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra khó có thể ức chế cuồng hỉ cùng hưng phấn. Băng giáp người trong mắt lạnh như băng bên trong lóe qua một tia sốt ruột. Hư vô áo choàng hạ thân ảnh ba động kịch liệt. Thải bào lao giả càng là kích động hoa tay múa chân đạo, người quái dị liên tục, Khương gia người. Sống sờ sờ Khương gia người. Đây chính là vô thượng đạo vật a. Bọn hắn ba người mặc dù chỉ là hình chiếu hàng lâm, thực lực cũng không phải là bản thể toàn thịnh thời kỳ, nhưng có thể liên thủ đem một vị Khương gia huyết mạch bức đến trọng thương như thế tình trạng, vẫn như cũng là khó có thể tưởng tượng thành tựu to lớn. Nhanh chóng chân áp, rút ra này huyết mạch bản nguyên, bóc ra hắn thần hồn ký ức. Lãnh tụ tất có trọng thưởng. Băng giáp người hấp tấp nói, dẫn đầu thôi động cực hạn hàn ý, hóa thành vô số đạo đông tuyết xiển xích, cuốn quanh hướng trọng thương Khương Càn Khôn, muốn đem hắn triệt để phong ấn. Hư vô áo choàng thân ảnh lần nữa dung nhập hắc ám, chuẩn bị thi triển cường đại hơn hư vô cấm chế. Thải bào lao giả thì móc ra một cái không ngừng nhúc nhích màu sắc rực rỡ túi, miệng túi mở ra, tản mát ra nhằm vào thần hồn cường đại hấp lực. Vĩnh Dạ Ma chủ cũng phát ra hưng phấn gào thét, cố nén suy yếu, thôi động vĩnh dạ chi lực hóa thành một cái hắc ám đại thủ, chụp vào Khương Càn Khôn. Muốn kiếm một chén canh, thôn phệ này bộ phận lực lượng. Thời khắc này Khương Càn Khôn, vai trái bị hắc ám cự mâu xuyên qua, khủng bố năng lượng tại thể nội tàn phá bừa bãi, phá hư đạo cơ của hắn, khí tức bị bại. Tựa hồ đã mất đi đại bộ phận phản kháng năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bốn đầu đại thủ theo phương hướng khác nhau bắt hướng mình. Vô Trung tổ chức trong mắt ba người lóe ra tham lam cùng băng lãnh quan mang, dường như đã thấy đem Khương Càn Khôn mang về tổ chức về sau, chỗ có thể thu được khó có thể tưởng tượng khen thưởng cùng địa vị để thăng. Bắt được Khương gia huyết mạch, cái này tại toàn bộ Vô Trung trong lịch sử đều muốn là một trang nổi bật. Đối mặt bốn cái ẩn chứa kinh khủng phát tác, bắt hướng mình cự thủ, Khương Càn Khôn mặt tái nhợt phía trên lóe qua một tia quyết tuyệt. Hắn cố nén đạo cơ bị hắc ám năng lượng ăn mòn kịch liệt đau nhức, thần hồn chỗ sâu lặng yên động đến cái nào đó huyền diệu khó giải thích cần ký. Chỉ cần tâm niệm nhất động, vô luận thân ở chỗ nào, đứng trước loại nào phong tỏa, đều có thể trong nháy mắt thoát ly, trở về tiên đỉnh. Tuy nhiên cử động lần này mang ý nghĩa hắn đem tạm thời thoát ly ngũ đại thần vực, tiên đỉnh đệ tử lịch luyện kế hoạch cũng sẽ bởi vậy gián đoạn thậm chí khả năng chết yểu, nhưng lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chỉ cần hắn có thể trở về tiên đỉnh, chữa trị đạo thương, mối thù hôm nay, ngày khác chắc chắn 100 lần hoàn trả. Vô Trung, vĩnh dạng. Khương Càn Khôn trong mắt hàn mang lóe lên, định triệt để kích phát cái kia truyền tống bí pháp. Thế mà, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cảm động ta Khương gia người, thật đúng là muốn chết. Một cái mang theo lời biếng, nhưng lại vô cùng rõ ràng truyền vào tại trường mỗi một vị cường giả thần hồn chỗ sâu tuổi trẻ giọng nam, không có dấu hiệu nào vang lên. Âm thanh vang lên trong ngáy mắt, phản phất có một cố vô hình lại trí cao vô thượng lực lượng lặng yên hàn lâm. Cái kia chụp vào Khương Càn Khôn bốn cái cự thủ, đông tuyết xiển xích, hư vô cấm chế, màu sắc rực rỡ túi, hắc ám ma chảo lại như cùng đụng phải lấp kín nhìn không thấy, không thể vượt qua tuyệt đối hàng rào. Cứ thế mà đỉnh trệ ở giữa không trung bên trong, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Thì liền vĩnh dạ chi bên cái kia hỗn loạn cuồng bạo phát tác, đều dường như bị nhấn xuống tạm dừng khóa, lâm vào nháy mắt tĩnh mịch. Người nào? Vô Trung tổ chức ba người đồng thời kinh hãi lên tiếng, mãnh liệt quay đầu nhìn về thanh âm nơi phát ra chỗ, bọn hắn cảm nhận được một cỗ hoàn toàn vượt qua tưởng tượng, không thể nào hiểu được lực lượng ba động. Vĩnh dạ ma chủ càng là tinh hồng cự nhãn đột nhiên co lại, linh hồn chỗ sâu dâng lên một cỗ so đối mặt Khương Càn Khôn lúc càng cường liệt 100 lần hoảng sợ. Khương Càn Khôn cũng là bỗng nhiên khẽ giật mình, sắp phát động truyền tống bí pháp vô ý thức gián đoạn. Kinh nghi bất định nhìn về phía cùng một phương hướng, chỉ thấy tại chiến trường biên giới, cái kia nguyên bản không có vật gì trong hư không tối tăm, chẳng biết lúc nào, nhiều một đạo thân ảnh. Chương 603, viện binh đến chương 603, viện binh đến đó là một cái xem ra 10 phân nam tử trẻ tuổi, thân mang một bộ không nhiễm trần thế xanh nhạt trường bào, tay áo không gió mà bay, dường như không thuộc về mảnh này vận đục thâm uyên. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ đến gần như lưu huyễn, khóe miệng ngậm lấy một tia như có như không cười nhạt ý, một đôi thâm thúy trong đôi mắt dường như ẩn chứa ức vạn tinh thần sinh diệt cảnh tượng, chính có chút hăng hái đánh giá hết thảy trước mắt. Hắn thì như thế tùy ý đứng ở nơi đó, lại phảng phất là toàn bộ vô tận thâm viên trung tâm, tất cả ánh sáng tuyến, tất cả phát tác, tất cả chú ý lực đều không tự chủ được hướng hắn hội tụ. Bất thình lình thân ảnh, mang cho tại trường chỗ có tồn tại một loại khó có thể hình dung, nguồn gốc từ sinh mệnh tầng thứ cùng linh hồn bản nguyên to lớn cảm giác áp bách. Ngươi là cái gì người? Băng giáp người thanh âm ngưng trọng vô cùng, như lâm đại địch. Hắn phát hiện chính mình vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu sâu cạn của đối phương. Thải bào lão giả trên mặt điên cuồng tham lam sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là trước nay chưa có cảnh giác cùng kinh nghi. Hư vô áo choàng hạ thân ảnh ba động đến càng thêm kịch liệt, dường như muốn dung nhập hư vô, lại phát hiện chúng quanh hư vô đều bị cái kia cố lực lượng vô hình định trụ. Thế mà, làm bọn hắn ba người thấy rõ cái kia nguyệt bạch bảo thanh niên khuôn mặt, nhất là cảm nhận được cái kia cố như có như không, lại dường như vượt lên trên vạn vật đặc biệt đạo vật lúc, một cái để bọn hắn thần hồn run sợ suy nghĩ dường như sấm sét nổ vang. Này khí tức, cái này dường như cùng bạn đạo ngọn nguồn của mình, để hết thảy pháp tắc cũng vì đó thần phục quý áp. Khương, Khương gia tổ giới người. Băng giáp người la thất thanh, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. Cái kia bạn năm băng phong giống như biểu lộ lần thứ nhất xuất hiện với rách. Không có khả năng. Tổ giới người làm sao có thể hàng lâm nơi này? Thải bào lao giả trên mặt nụ cười quỷ dị triệt để cứng đờ, thay vào đó là một loại gần như hoảng sợ trắng xám, trong tay hắn màu sắc rực rỡ túi đều khẽ run lên. Cổ này lực lượng, không sai được, là chân chính cương giả khí tức. Hư vô áo choàng hạ thanh âm biến đến bén nhọn mà gấp rút, tràn đầy trước nay chưa có kinh hoàng. Bọn hắn chỉ là hình chiếu, đối mặt một vị khả năng đến từ cương gia tổ giới cường giả chân chính, vậy đơn giản là châu chấu đá xe. Mà lại, càng làm bọn hắn hơn chấn kinh là người này xuất hiện đại biểu Khương gia xuất thế, cùng Vô Trung ba người kinh hãi so sánh, Vĩnh Dạ Ma chủ phản ứng càng là kịch liệt đến cực hạn. Tại cái kia tên Bạch Bảo thanh niên xuất hiện trong nháy mắt, Vĩnh Dạ Ma chủ cái kia khổng lồ ma thân liền như là bị ức vạn căn băng châm đâm xuyên, đột nhiên run lẩy bẩy. Tinh hồng trong con mắt lớn, tất cả dữ tợn, tham lam, hương phấn trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một loại nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ hoàn toàn cực hạn hoảng sợ. Là hắn, là cái này đạo khí tức. Cứ việc khuôn mặt tựa hồ có chút khác biệt, thế nhưng cố khắc sâu tại nó ma hồn chỗ sâu nhất, để nó vô số lần theo ác mộng bên trong đánh thức kinh khủng đạo vận, hắn tuyệt đối không có khả năng nhận sai. Vô số kỷ nguyên trước, hắn chính vào lực lượng đỉnh phong, ý đồ sẽ rách giới bích, đem vĩnh giả hàng lâm đến trong chư thiên. Chính là cái này đạo khí tức chủ nhân, lấy sức một mình, thời hợt vỡ vụn hắn hàng lâm thông đạo, một đạo nhìn như tùy ý ánh mắt nhìn đến, liền cơ hồ đem hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vĩnh hằng ma hồn triệt để sẽ rách. Trận chiến kia, hắn thậm chí không thể thấy rõ đối phương hình dáng, liền suýt nữa hình thần câu diện. Sau cùng dựa vào thiêu đốt hơn phân nửa bản nguyên cùng lĩnh dạ chi nguyên tầng sâu bình chướng mới may mắn đào thoát, lâm vào dài đến vô số kỷ nguyên ngủ say cùng suy yếu. Đó là hắn vĩnh hằng ngọc hiểm, là hắn lực lượng đạo lộ phía trên không thể vượt qua kinh khủng danh trời. Vĩnh Dạ Ma chủ làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này, lần nữa gặp phải cái này đạo khí tức. Mà lại, tựa hồ so ký ức bên trong càng thâm thúy hơn kinh khủng. Là, ngươi. Vĩnh Dạ Ma chủ phát ra thanh âm không còn là gào thét, mà là một loại vận bèo biến điệu, tràn đầy không cách nào hình dung hoảng sợ hí lên, to lớn ma thân không bị khống chế hướng về sau quần mình, dường như muốn đem chính mình giấu vào vô tận hắc ám bên trong. Không có khả năng. Ngươi làm sao lại tìm tới nơi này? Không. Nó triệt để đã mất đi chiến ý, chỉ còn lại có vô biên sợ hãi cùng muốn phải thoát đi bản năng. Xanh nhạt trường bào thanh niên dường như mới chú ý tới nó đồng dạng, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua Vĩnh Dạ Ma chủ cái kia hoảng sợ đến vặn bẹo to lớn ma thần, khóe miệng cái kia nụ cười như có như không tựa hồ làm sâu sắc một điểm. Ồ, nguyên lai là ngươi đầu này kiến hôi còn chưa ngọn cụ tỏi a. Hắn ngữ khí lười biếng mà tùy ý, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa tiểu sự, mệnh cũng rất cứng rắn. Khương Càn Khôn nhìn đến cái kia xanh nhạt trường bào thanh niên trong ngáy mắt, căng cứng tâm thần bỗng nhiên buông lỏng, thể nội cưỡng ép áp chế thương thế cùng hắc ám năng lượng phản vệ nhất thời phun lên, để hắn nhịn không được lại ho ra một miệng mang theo hắc khí màu vàng kim vết dịch. Thế mà, hắn trên mặt chẳng những không có tuyệt vọng, ngược lại lộ ra một tia như chút được gánh nặng an tâm. Hắn thậm chí trực tiếp nhắm hai mắt lại, quên thân cái kia nguyên bản điên cuồng tiêu đốt để mà chống cự thanh huy triệt để nội liễm, toàn bộ dùng cho chấn áp thể nội tàn phá bừa bãi hắc ám năng lượng cùng chữa trị đạo cơ, lại là hoàn toàn không tiếp tục để ý ngoại giới nhìn chằm chằm vô chung ba người cùng Vĩnh Dạ Ma chủ. Bởi vì hắn nhận ra người tới, Khương Văn Hạo. Khương Vô Danh cùng hắn đều từng coi là vị này sớm đã trở về Khương gia tổ giới, lại vạn vạn không nghĩ đến, hắn sẽ tại lúc này, lấy dạng này một loại tuyệt đối cường thế tư thái, hiện thân lần nữa nơi này. Có hắn tại, đừng nói trước mắt chỉ là vô chúng tổ chức ba đạo hình chiếu cùng một cái nửa tàn Vĩnh Dạ Ma chủ, chính là bản thể của chúng nó đích thân đến, cũng không nổi lên được nửa điểm sóng gió. Khương Càn Khôn triệt để yên lòng, toàn lực vận công liệu đường, đối với ngoại giới chẳng quan tâm. Loại này tuyệt đối tín nhiệm, bắt nguồn từ huyết mạch chỗ sâu của mình, càng bắt nguồn từ đối Khương Văn Hạo cái kia thâm bất khả chắc thực lực nhận biết. Khương Văn Hạo ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua đang toàn lực chữa thương Khương Càn Khôn, khóe miệng cái kia nghiền ngẫm ý cười không thay đổi, tựa hồ đối với hắn phản ứng rất là hài lòng. Lập tức, hắn ánh mắt một lần nữa trở xuống như lâm đại địch, kinh hãi muốn tuyệt vô chung ba người cùng cái kia cơ hồ muốn co lại thành một đoàn Vĩnh Dạ Ma chủ trên thân. Vô chung. Khương Văn Hạo nhẹ nhàng phun ra hai chữ này, ngữ khí bình thản, lại làm cho cái kia băng giáp người, thải bào lão giả và hư vô thân ảnh đồng thời run lên, dường như nghe được tử vong tuyên án. Ba phen mới bật ở sau lưng làm chút tiểu động tác, thật coi ta Khương gia không ngợi, không thèm để ý các ngươi những thứ này trong khe cống ngầm lao thử sao? Hắn thanh âm vẫn như cũ mang theo vài phần lười biếng, nhưng ẩn chứa trong đó băng lãnh ý vị, lại làm cho mảnh này Vĩnh Dạ Thâm Viên nhiệt độ đều dường như đột nhiên hạ xuống độ không tuyệt đối. Còn có ngươi. Khương Văn Hạo ánh mắt cuối cùng dừng lại tại run lẩy bẩy Vĩnh Dạ Ma chủ trên thân, ánh mắt bên trong mang theo một tia dường như nhìn con kiến hôi hờ hững. Lần trước tha cho ngươi một mạng, không biết trốn đi kéo dài hơi tàn, lại vẫn dám ra đây gây sóng gió, thậm chí cấu kết ngoại nhân, đụng đến ta Khương gia tộc người. Xem ra, ngươi là thật chẳng sống. Vĩnh Dạ Ma chủ to lớn ma thân điên cuồng run rẩy, liền một câu đầy đủ đều nói không nên lời, chỉ có thể phát ra ý nghĩa không rõ hoảng sợ tiếng nghẹn ngào. Vô tận hối hận che mất hắn, hắn làm sao lại xui xẻo như vậy, lại một lần đụng phải cái này sát tinh trong tay. Chương 604, đồ bỏ đi thanh lý hoàn tất. Chương 604, đồ bỏ đi thanh lý hoàn tất. Lúc này, vô trung tổ chức ba người hình chiếu càng là tâm thần đều đức. Khương Văn Hạo mà nói không thể nghi ngờ ngồi vững hắn Khương gia tổ giới người thân phận, mà lại nghe hắn ngữ khí, rõ ràng là không chút nào đem bọn hắn cùng thời với bọn họ sau vô trung tổ chức để vào mắt. Trốn. Cơ hồ là cùng một trong nháy mắt, ý nghĩ này tại vô trung ba người trong lòng dâng lên. Đối mặt vị này có thể là Khương gia tổ giới chính thức hạch tâm nhân vật tổ đại, bọn hắn cái này ba đạo hình chiếu căn bản liền một tia đối kháng suy nghĩ cũng không dám có. Khương gia, đây chính là một cái vẹn vẹn nhắc đến danh hiệu, cũng đủ để cho chư thiên bên ngoài những cái kia ẩn nút vô số kỳ nguyên, chấp trưởng một phương cổ lão tinh vực, tự thân chính là cấm kỵ truyền thuyết tồn tại nhóm, cũng vì đó im lặng, kiêng kỵ thậm chí hoảng sợ quái vật khổng lồ. Bọn hắn ba người dù chưa tự mình trải qua Khương gia huy hoàng nhất, cũng là thân thiết nhất huyết thời đại. Nhưng tổ chức cổ lão hồ sơ cùng thủ lĩnh giữ kín như bưng cảnh cáo, đều vô cùng rõ ràng tỏ rõ lấy một cái sự thực. Hiện nay chư thiên trong ngoài chỗ lấy có thể duy trì lấy mặt ngoài thăng bằng rất nhiều cổ lão đến thật không thể tin kinh khủng tồn tại chỗ lấy lựa chọn ẩn thế không ra, cũng không phải là bọn hắn chán ghét. Hoàn toàn là bởi vì tại bọn hắn đỉnh đầu, thủy chung treo lấy một thành tên là Khương gia vô hình lợi kiếm. Đó là nhất đoạn bị máu tươi cùng hủy diệt nhiễm thấu cổ lão tuyết nguyệt, Khương gia dùng tuyệt đối vô địch tư thái quật khởi, quét ngang chư thiên trong ngoài, trấn áp vạn tộc, đóng đô hồng mông trật tự. Bất luận cái gì có can đảm khiêu chiến này quyền uy, hoặc hắn định ra quy tắc tồn tại, vô luận cỡ nào cổ lão, cường đại cỡ nào, cuối cùng đều biến thành bụi bặm vũ trụ, trở thành phụ trợ Khương gia vô địch uy danh bối cảnh bản. Chính là Khương gia tồn tại, như là một tòa không thể vượt qua thái cổ thần sơn, ép tới toàn bộ chư thiên vạn giới thậm chí bề ngoài vô tận hỗn độn vực đô thở không nổi. Làm cho những cái kia cổ lão đám cự đầu không thể không thu liễm nhanh bước, ẩn nặc không ra, cái này mới có về sau đối lập bình tĩnh kỳ nguyên. Bọn hắn vô trung tổ chức chỗ lấy chỉ có thể ở chỗ tối quấy mưa gió, cẩn thận từng ly từng tí tiến hành các loại thăm dò cùng kế hoạch, nguyên nhân căn bản cũng là bắt nguồn từ đối Khương gia cái kia sâu không thấy đáy thực lực hoảng sợ. Mà bây giờ, bọn hắn vậy mà chính diện tao ngộ một vị cực khả năng đến từ Khương gia tổ giới thuần huyết dòng chính. Đây quả thực giống như là tại Thâm Viên biên giới điên cuồng thăm dò lúc, trực tiếp bắt gặp Thâm Viên bản thân chúa tể. Trốn. Ý nghĩ này trước nay chưa có mãnh liệt cùng bất thiết. Băng giáp người quanh thân bộc phát ra sau cùng cực hạn hàn ý, cũng không phải công kích, mà là muốn đông lạnh vỡ hư không, mở ra một đầu bỏ trốn thông đạo. Thải bào lao giả đem cái kia màu sắc rực rỡ túi hướng trên đầu mình bao một cái, cả người hóa thành một đạo vận bẹo thải quang, định chui vào hư vô. Hư vô áo choàng thân ảnh càng là trực tiếp biến đến trong suốt, nỗ lực triệt để dung nhập chung quanh hắc ám. Thế mà, ta cho phép các ngươi đi rồi sao? Khương Văn Hạo nhàn nhạt mở miệng, thậm chí không có bất kỳ cái gì động tác. Cái kia nỗ lực đông lạnh vỡ hư không hàn ý trong nháy mắt tan rã, dường như chưa từng tồn tại. Cái kia đạo vận bẹo thải quang như là đụng phải lớp kín vô hình tượng, đột nhiên gãy trở về, một lần nữa hiện lộ ra thải bào lão giả kinh hãi thân ảnh. Cái kia sắp dung nhập hắc ám hư vô thân ảnh thì giống như là bị một cái vô hình đại thủ theo hư vô bên trong cứ thế mà nắm đi ra, một lần nữa biến đến ngưng thực. Luân xuất pháp ủy, tuyệt đối pháp tắc trường khống. Vô Trung ba người hình chiếu cứng tại nguyên chỗ, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng cùng khó có thể tin. Bọn hắn phát hiện, tại vị này bạch bào thanh niên trước mặt, bọn hắn liền chạy trốn đều thành một loại hy vọng xa vời. Khương Văn Hạo chậm rãi nâng lên một cái tay, ngũ chỉ nhỏ khép, phảng phất muốn đem hết thảy trước mắt ố uế tận nắm giữ trong tay tâm. Thanh lý đổ bỏ đi thời gian đến. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, cũng không kinh thiên động địa năng lượng bạo phát, cũng không có sáng chói chói mắt thần quang lập lòe. Chỉ có một loại tuyệt đối, không thể nghi ngờ xóa đi ý chí, như là thủy ngân quần quần trên mặt đất giống như, lặng yên tràn ngập ra. Đứng núi chịu sào, là cái kia ba đạo đến từ Vô Trung tổ chức hình chiếu. Băng giáp người cái kia từ cực hạn hàn ý ngưng tụ thân thể, như là dưới ánh mặt trời băng tuyết, theo đầu ngón tay bắt đầu, vô thanh vô tức tiêu tán, hóa thành tối nguyên thủy phân tử, liền một tia hàn khí cũng không từng lưu lại. Hắn băng lam trong đôi mắt sau cùng dừng lại chính là triệt để mờ mịt cũng không hiểu, dường như không thể nào hiểu được chính mình tại sao lại lấy loại phương thức này nên đón chung kết. Thải bào lao giả phát ra nửa tiếng im bặt mà dừng hết lên. Hắn cùng cái kia không ngừng nhúc nhích màu sắc rực rỡ túi, như là bị cao su lao đi vết bẩn, sát thái cấp tốc rút đi, mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, không có để lại bất luận cái gì tồn tại qua dấu vết. Bao phủ tại hư vô áo choàng bên trong thân ảnh dãy rủa đến thứ nhất kịch liệt, cái kia mảnh hình người hư vô điên cuồng bặm mẹo, nỗ lực chống cự, nhưng ở cái kia cố tuyệt đối xóa đi ý chí trước mặt, hết thể dãy rủa đều là phí công. Hắn tựa như là một giọt trí thức tích nhập tinh khiết hải dương, cấp tốc bị tinh hóa, pha loãng, cuối cùng quy về hư vô, dường như chưa từng tồn tại. Ba vị đủ để tại chư thiên bên ngoài nhấc lên sóng gió cường giả hình chiếu. Tại Khương Văn Hạo nhất niệm chi gian, tựa như cùng chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, bị triệt để theo cái này mảnh thời không xóa đi. Toàn bộ quá trình an tĩnh làm cho người ngạt thở. Một bên Vĩnh Dạ Ma chủ mắt thấy cái này một màn kinh khủng, to lớn ma thân như là run rẩy giống như run run, tinh hồng trong con mắt lớn chỉ còn lại có vô biên sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn thậm chí không sinh ra mảy may ý niệm phản kháng, chỉ muốn đem chính mình triệt để giấu đi. Thế mà, Khương Văn Hạo ánh mắt đã rơi vào trên người hắn. Ánh mắt kia bình tĩnh, lại so bất luận cái gì đao kiếm đều muốn sắc bén, so bất luận cái gì thâm viên đều muốn băng lãnh. Đến mức ngươi đầu này kiến hôi. Khương Văn Hạo ngữ khí vẫn như cũ mang theo một tia lười biếng nghiền ngẫm, nhưng nói ra lại làm cho Vĩnh Dạ Ma chủ như rơi vào hầm băng. Lần trước để ngươi may mắn trốn được một luồng tàn hồn, xem ra là cái sai lầm. Hắn chập ngón tay như kiếm, tùy ý hướng lấy Vĩnh Dạ Ma chủ cái tia khổng lồ ma thân hư hư một hoa. Không ánh sáng mang, không âm thanh vang, nhưng Vĩnh Dạ Ma chủ lại phát ra thê lương đến cực hạn, dường như nguồn gốc từ linh hồn bản nguyên rú thảm. Nó cái kia ngưng tụ vô số kỷ nguyên, dung hợp thâm viên bản nguyên to lớn ma thần, như là bị một thanh vô hình khai thiên cự phủ từ đó bổ ra. Không chỉ là nhục thể, tính cả nó ma hồn, ý thức của nó tồn tại hết thảy dấu vết, đều tại cái này một hoa phía dưới, bắt đầu vỡ vụn, chôn bụi. Không, tha cho. Mẹ. Vĩnh Dạ Ma chủ sau cùng tiếng cầu xin tha thứ còn chưa hoàn toàn phát ra, liền triệt để im bặt mà dừng. Nó ma thân như là sói mòn sa điêu, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành tinh thuần nhất hắc ám năng lượng, lập tức lại bị một cỗ lực lượng vô hình triệt để tinh hóa, chôn bụi, quy về tuyệt đối không. Sương bá Vĩnh Dạ chi nguyên vô số kỷ nguyên, khiến ngũ đại thần bực nghe tin đã sợ mất mật Vĩnh Dạ Ma chủ, như vậy hình thần câu diện, triệt để theo thế gian này bị xóa đi. Làm xong đây hết thảy, Khương Văn Hạo giống như là tiện tay đập chết mấy cái con rồi giống như thư giãn thích ý, liền ký tức cũng không từng có chút ba động. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một bên vẫn đang nhắm mắt liệu thường, nhưng ký tức đã ổn định rất nhiều Khương Càn Khôn, khóe miệng cái kia tia nụ cười như có như không lần nữa hiện lên. Tốt, đồ bỏ đi thanh lý hoàn tất. Chương 605, Táng đạo cổ khư chương 605, Táng đạo cổ khư. Khương Văn Hạo ánh mắt vẫn chưa tại Khương Càn Khôn trên thân dừng lại quá lâu, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt dường như xuyên thấu Vĩnh Dạ chi bên còn sót lại hàng rào, xuyên thấu vô tận hư không, trực tiếp rơi vào cái kia dấu ở chư thiên bên ngoài, thường nhân vô pháp tưởng tượng cũng vô pháp chạm đến cái nào đó thần bí duy độ. Chỗ đó chính là Vô Trung tổ chức đại bản doanh chỗ. Khoe miệng của hắn cái kia tia lười biếng ý cười giảm đi, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác lánh mang. Hừ, một đám trốn ở trong khe cống ngầm mưu toan nhìn trộm thiên quang lão thử. Hắn thấp giọng tự nói. Ngay tại vừa rồi ba cái kia hình chiếu nhận ra hắn Khương gia thân phận, tâm thần kịch chấn nháy mắt, bọn hắn sắc thực nỗ lực đem Khương gia người hiện thân đạo này đủ để chấn động chư thiên bên ngoài tin tức truyền trả lại. Đó là một loại lạc ấn tại bọn hắn bản nguyên chỗ sâu khẩn cấp truyền tin bí pháp, cực kỳ mịt mờ, cơ hồ khó có thể phát giác. Đáng tiếc, bọn hắn đối mặt là Khương Văn Hạo. Ở trước mặt hắn, bất luận cái gì tiểu động tác đều không chỗ che thân. Khương Văn Hạo trực tiếp trưởng khống toàn bộ Vĩnh Dạ chi liên, làm đến bất luận cái gì thần niệm bản nguyên đều không thể tiết lộ. Để Vô Trung tổ chức tổng bộ bên kia, nhiều nhất chỉ có thể tiếp thu được hình chiếu tao ngộ không biết cường địch, đã mất liền mơ hồ tin tức, tuyệt sẽ không liên tưởng đến Khương gia trên đầu. Tộc trưởng bố cục sâu xa, giờ phút này xác thực không nên quá sớm để những lao gia hỏa kia phát giác được dị thường. Khương Văn Hạo tâm niệm vừa động, Khương gia vẫn chưa tránh thức đại quy mô như thế, hắn lần này đóng giữ chư thiên bên ngoài, vốn là phụng tộc trưởng thời khư chi mệnh, trong bóng tối giám sát, duy trì một loại nào đó thăng bằng, bảo đảm tộc trưởng kế hoạch có thể thuận lợi phổ biến. Như bởi vì mấy cái này tôm tép nhại nhép mà sớm bại lộ, dẫn tới quá nhiều không cần thiết chú ý tạm thời để cho các ngươi lại nhiều nhảy nhót mấy ngày. Đợi đến thiếu chủ Khương Vô Danh trở về Khương gia, khi đó chính là Khương gia hiện thế thời điểm. Hắn thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý chư thiên bên ngoài hỗn loạn, dường như cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật vô trùng tổ chức, trong mắt hắn thật chỉ là một cái không quan trọng gì tiểu phiền toái. Cùng lúc đó, ngoại giới, Dạ Ma Thánh Thành, bầu trời phía trên, cái kia bao phủ không biết bao lâu, tản ra vô tận áp lực cùng hủy diệt khí tức Vĩnh Dạ Chi Uyên. Tại Vĩnh Dạ Ma chủ bị Khương Văn Hạo nhất niệm mà sát trong nháy mắt, như là bị đâm thủng khí phao, kịch liệt và mèo, ba động, sau đó tại một trận im ắng sụp đổ bên trong, đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như chưa từng tồn tại. Bao phủ toàn bộ thiên địa kinh khủng uy áp đột nhiên biến mất, đã lâu, tuy nhiên vẫn như cũ có vẻ hơi ảm đạm thiên quang, một lần nữa chiếu xuống mảnh này trải qua đầy tàn phá đại địa phía trên. Biến mất. Vĩnh Dạ Chi Uyên thật biến mất. Có tu sĩ lăng lăng nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm, lập tức buộc phát ra sống sót sau tai nạn của hỉ. Thắng, là chúng ta thắng. Vũ Đại Thần Bực Liên Quân đầu tiên là yên tĩnh, lập tức buộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Sĩ khí trong nháy mắt cao đã tăng tới đỉnh điểm, mà cùng liên quân cuồng hỉ hình thành so sánh rõ ràng, là Dạ Ma tộc một phương triệt để sụp đổ cùng tuyệt vọng. Không, không có khả năng. Ma chủ khí tức hoàn toàn biến mất. Một tên đêm ma trưởng lão cảm thụ được thể nội cái kia nguồn gốc từ ma chủ Vĩnh Dạ chi lực giống như nước thủy triều thối lui, lực lượng trong nháy mắt hạ xuống thấp nhất, trên mặt viết đầy khó có thể tin hoảng sợ. Ma chủ bất lạc. Càng nhiều Dạ Ma tộc cường giả phát ra kêu rên tuyệt vọng. Bọn hắn lực lượng căn nguyên đoạn tuyệt, loại kia trong nháy mắt bị đánh về nguyên hình cảm giác suy yếu, cùng mất đi lớn nhất dựa vào hoảng sợ, triệt để đánh sụp ý chí của bọn hắn. Đứng núi chịu sào, chính là Dạ Vô Thương. Hắn đang điên cuồng thôi động Vĩnh Dạ chi lực cùng Lôi Vô Cực, Thiên Vô Ngân, Thiên Huyền Cơ cùng vừa mới thoát khốn gia nhập chiến đoàn Huyền Dạ cùng Sương Hàn Nguyệt chiến. Tuy nhiên bằng vào trước đó ma chủ hàng lâm gia chỉ cùng tự thân nội tình miễn cưỡng trèo chống, nhưng đã đỡ trái hở phải. Ngay tại Vĩnh Dạ chi uyên biến mất, ma chủ khí tức triệt để chôn vùi nháy mắt, hắn thể nội cái kia rồi rào Vĩnh Dạ chi lực như là bị bỗng dưng rút đi, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Một cú cực hạn cảm giác suy yếu bỗng nhiên đánh tới, để thân hình hắn một cái lảo đảo, chiêu thức trong nháy mắt xuất hiện kẽ hở khổng lồ. Ngay tại lúc này, Lôi Vô Cực chiến đấu kinh nghiệm hạng gì phong phú, mặc dù không biết cụ thể phát sinh chuyện gì, nhưng đối thủ khí tức bỗng nhiên sụt giảm là thật sự. Hắn sao lại bỏ lỡ cơ hội trời cho này? Cửu Tiêu Lôi Phạt, Hư Không Phá Toái, Thánh Ngôn Tài Quyết, Huyền Minh Tuyệt Sát, Băng Phong Vĩnh Hằng. Năm đại chúa tể cơ hồ là tâm hữu linh tê, đồng thời bạo phát ra chính mình tối cường sát chiêu. Ầm ầm, sáng chói lôi long, phá toái không gian toái phiến, màu vàng kim thánh ngôn công xiển, U Lam hủy diệt minh quang, cực hạn băng hàn đóng băng chi lực. Năm cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng hùng lưu, trong nháy mắt đem lực lượng mất hết, lộ ra cự sơ hở lớn Dạ Vô Thương bao phủ hoàn toàn. Không, Dạ Vô Thương chỉ tới kịp phát ra một tiếng tràn ngập không cam lòng cùng tuyệt vọng nộ hống, hộ thể ma quang liền tại năm đại sát chiêu phía dưới như là giấy giống như vỡ vụn. Hắn ma thân trong nháy mắt bị khủng bố năng lượng xé rách, xuyên qua, đóng băng, chôn bụi. Nổ tung hạch tâm, chỉ còn lại có hắn một tia yếu ớt đến cực hạn tàn hồn, mang theo vô tận đoán độc cũng khó có thể tin, như làn nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Dạ Ma tộc nhất đại kiêu hùng, sắp chết ốm sắp chết. Tộc trưởng, vì tộc trưởng báo thủ. Một số tử trung Dạ Ma tộc cường giả thấy thế, muốn rách cả mí mắt, điên cuồng nhào lên muốn cứu viện, lại bị sĩ khí đại trấn liên quân cấp cường giả chết ngăn lại. Đã mất đi Vĩnh Dạ chi lực gia trì, lại mắt thấy ma chủ vẫn lạc, tộc trưởng sắp chết, Dạ Ma tộc ý chí chống cự triệt để sụp đổ. Liên quân thừa thế phát động tổng tiến công, như là bẻ gãy nghiền nát giống như quét ngang chiến trường. Dạ Ma tộc thương vong thảm trọng, liên tục bại lui, tàn quân bị ép co vào về thánh thành hạch tâm khu vực, bằng vào sau cùng ma trận dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng bại cục đã định, hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Dạ Ma thánh thành, tòa này hùng cứ vắng vẻ thần vực nhiều năm ma quật, giờ phút này đã hóa thành tu la trường, nên đón nó tận thế hoàng hôn. Mà hết thể này nói chuyện, đều là bởi vì Vĩnh Dạ chi bên thâm chỗ, vị kia xanh nhạt trưởng bảo thanh niên theo tay gạt đi hết thể mọi nguồn. Vĩnh Dạ chi bên thâm chỗ, cái kia làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch chậm rãi tiêu tán, thay vào đó là một loại sống sót sau hai nạn chống trải cảm giác. Cương Càn Khôn quanh thân thanh huy lưu chuyển, vai trái cái kia kinh khủng xuyên qua thương ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, xâm nhập thể nội hắc ám năng lượng đã bị đều bức ra luyện hóa. Tuy nhiên khí tức vẫn như cũ có chút suy yếu, nhưng đạo cơ đã bước vàng, lại không có gì đáng ngại. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía trước cái kia đạo xanh nhạt trường bảo thân ảnh, ánh mắt phức tạp, cuối cùng vẫn cung kính chắp tay hành lễ, lần này đa tạ xuất thủ tương trợ. Cương Văn Hạo hơi hơi nghiêng người, cũng chưa hoàn toàn thụ lễ, sắc mặt mang theo một tia không dễ dàng phát giác chỉ trọng. Hắn biết rõ người trước mắt tuy là độc lập hóa thần, nhưng hắn bản nguyên cùng bị kia cực kỳ trọng yếu thiếu chủ Khương Vô Danh đồng xuất nhất mạch, theo một ý nghĩa nào đó liền đại biểu thiếu chủ ý chí, tự nhiên lấy lễ đối đãi. Việc nằm trong phận sự, không cần phải nói tạ. Khương Văn Hạo ngữ khí bình thản, lập tức lời nói xoay chuyển, thần sắc hơi có vẻ nghiêm trọng, nơi đây có ta ở đây, ta sẽ đích thân nhìn chằm chằm, bảo đảm vô chúng tổ chức bao gồm thiên chi bên ngoài thế lực không còn dám tùy tiện xâm nhập. Ngược lại là ngươi, cần mau chóng trở về trong chư thiên. Khương Văn Hạo trầm giọng nói, ta trước khi đến liền cảm giác được hư vô nhất tộc những cái kia chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đồ vật, tựa hồ lại bắt đầu không an phận, bọn hắn tại táng đạo cổ khư phụ cận nhiều lần di động, sợ có mưu đồ. Hư vô nhất tộc, Khương Càn Khôn nhíu mày, bọn hắn lại vẫn dám chủ động sinh sự. Chương 606, nơi đây sự tình chương 606, nơi đây sự tình hư, tôm tép nhãi nhép thôi, có lẽ là cho là ta Khương gia lâu không như thế, liền có cơ hội để lợi dụng được. Khương Văn Hạo trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Nhưng bọn hắn đã dám ngoi đầu lên, liền cần cho lôi đỉnh một kích, gian đe, này chuyện phát sinh tại Chư Thiên bên trong, từ ngươi trước đi xử lý thích hợp nhất. Thiếu chủ lúc này còn đang vì rời đi Chư Thiên, trở về Khương gia làm chuẩn bị, tiên đỉnh cần ngươi tới làm chủ. Hắn nhìn về phía Khương Càn Khôn, ngựa khí mang theo tín nhiệm cùng nhắc nhở, thương thế của ngươi đã không còn đáng ngại, thực đủ sức để trấn áp bọn hắn. Sau khi trở về, cha rõ hư vô nhất tộc động tĩnh, như hắn thật có tâm làm loạn, liền không cần lưu tình, triệt để xóa đi chính là, cũng để cho Chư Thiên trong ngoài nhìn nhìn lại, khiêu khích Khương gia uy nghiêm hạ chẳng. Khương Càn Khôn nghe vậy, trong mắt cũng là hàn quang một lóe, quanh thân khí tức tuy nhiên suy yếu, lại tự có một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hư vô nhất tộc đã bọn hắn tự tìm đường chết, vậy ta liền đi tiện hắn nhóm đoạn đường. Chính mình thả tại hư không thư viện phân thân, là thời điểm núp nhích một chút. Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức khởi hành. Khương Càn Khôn làm việc từ trước tới giờ không dây dưa dài dòng. Khương Văn Hạo nhẹ gật đầu. Sau đó, Khương Càn Khôn thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp về tới tiên đình bên trong. Mà Khương Văn Hạo cũng là lần nữa đi vào Chư Thiên bên ngoài, trấn thủ ở này. Cùng lúc đó, ngoại giới Dạ Ma Thánh Thành chiến đấu đã triệt để tiến nhập khâu cuối cùng. Theo Vĩnh Dạ Chi Huyên biến mất, ma chủ bất lạc, tộc trưởng Dạ Vô Thương sắp chết bị bắt, Dạ Ma tộc sau cùng ý chí chống cự bị hoàn toàn phá hủy. Liên quân thế như trẻ tre, một đường quét ngang, đem còn sót lại Dạ Ma tộc cường giả hoặc chém giết hoặc tù binh. Những cái kia bị tỉnh lại cổ lão ma thi cùng ẩn tàng phụ thuộc chủng tộc cường giả, cũng tại đã mất đi hạch tâm chỉ huy cùng lực lượng cội nguồn về sau, bị liên quân các cường giả dần dần vây quét tiêu diệt. Tiếng la giết dần dần lắng lại, thay vào đó là liên quân các tu sĩ mỏi mệt lại hưng phấn reo hò, cùng thanh lý chiến trường, cứu chữa người bị thương bận rộn cảnh tượng. Toàn bộ Dạ Ma thánh thành cơ hồ bị triệt để san bằng, khắp nơi là tường đổ cùng ma tộc thi thể, nồng đậm mùi máu tươi cùng năng lượng chôn vùi sau khét lẹt khí tức tràn ngập trong không khí, nói cuộc chiến tranh này thảm liệt. Nhưng tất cả những thứ này đều không thể che giấu thắng lợi vui sướng cùng sống sót sau hai nạn kích động. Lôi Vô Cực, Thiên Vô Ngân, Thiên Huyền Cơ, Huyền Dạ, Xương Hàn Nguyệt năm vị chúa tể tập hợp một chỗ, đều là khí tức bể bại, trên thân mang thương, nhất là Huyền Dạ cùng Xương Hàn Nguyệt, trước đó vì sáng tạo cơ hội càng là thương tới bản nguyên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thế mà trong mắt của bọn hắn lại đều lóe ra khó có thể ức chế hưng phấn cùng vui mừng quan mang. Kết thúc, cuối cùng kết thúc. Lôi Vô Cực nhìn lấy cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, thanh âm mang theo một tia khàn khàn cùng cảm khái. Vĩnh Dạ chi hoạn từ đó triệt để diệt trừ. Vắng vẻ thần vực, thậm chí ngũ đại thần vực đều sẽ không sẽ lại bị Vĩnh Dạ chi uyên uy hiếp. Đúng vậy a. Thiên Vô Ngân lau sạch lấy vết máu ở khóe miệng, trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Lần này mặc dù đại giới thảm trọng, nhưng chúng ta chung quy là thắng. Ngũ đại thần vực có thể bảo toàn. Thiên Huyền Cơ hít sâu một hơi, cảm thụ được trong không khí không lại mang theo Vĩnh Dạ ăn mòn khí tức, chậm rãi nói, đây là ngàn vạn sinh linh may mắn, chỉ là không biết Khương Tiền Bối hắn. Lời còn chưa dứt, một đạo thanh huy lướt qua, Khương Càn Khôn thân ảnh xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Hắn tuy nhiên sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng khí tức đã bình ổn, cái kia cố uyên đỉnh nhạc chỉ uy nghiêm lần nữa trở về. Khương Tiền Bối, ngài không có việc gì thật sự là quá tốt. Năm người thấy thế, nhất thời đại hỉ, liền vội vàng tiến lên hành lễ, trong lòng sau cùng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Bọn hắn tuy nhiên không rõ ràng Vĩnh Dạ chi bên nội bộ cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng Vĩnh Dạ ma chủ khí tức chôn bụi, Khương Càn Khôn yên ổn trở về, kết quả này đã nói rõ hết thảy. Tại bọn hắn cái nhìn, nhất định là Khương Càn Khôn xâm nhập Vĩnh Dạ chi uyên, cùng cái kia vô cùng kinh khủng ma chủ triển khai một trận kinh thiên động địa đại chiến, cuối cùng khó khăn đem ma chủ chém giết, giải quyết triệt để trận này diệt thế nguy cơ. Nghĩ tới đây, năm trong mắt người đều không tự chủ được toát ra từ đáy lòng kính nể cùng cảm kích. Lôi Vô Cực dẫn đầu không người, trịnh trọng nói, lần này hạo kiếp, toàn do Tiền Bối ngăn cơn sóng dữ, sâu vào ma quật, chém chết ma chủ. Này ân này đức, ta ngũ đại thần vực ước vạn sinh linh, vinh thế không quên. Còn lại bốn người cũng là thật sâu cúi đầu, đa tạ Tiền Bối cứu vãn thương sinh. Khương Càn Khôn nhìn lấy năm người chân thành mà ánh mắt cảm kích, trong lòng minh bạch bọn hắn hiểu lầm, nhưng hắn cũng chưa giải thích Khương Văn Hạo tồn tại. Có một số việc, bọn hắn không biết ngược lại càng tốt hơn. Hắn khẽ bước cằm, thu cái này một lễ, trầm giọng nói, ma chủ đã tru, Vĩnh Dạ chi uyên cũng bị triệt để xóa đi. Nơi đây hòa loạn, căn nguyên đã trừ. Không sai, Dạ Ma tộc kinh doanh nhiều năm, hắn thế lực còn sót lại hoặc có dư nghiệt lan truyền, đến tiếp sau tiêu diệt toàn bộ cùng trật tự trọng kiến, còn cần chư vị nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Tiền Bối yên tâm. Lôi Vô Cực lập tức nói, quét sạch dư nghiệt, trọng chỉnh non sông, bản chính là chúng ta chức trách, định sẽ không để cho ma hoạn lại có cho tàn lại cháy cơ hội. Như thế liền hảo. Khương Càn Khôn ánh mắt đảo qua một mảnh hỗn độn thánh thành, cùng nơi xa những cái kia sống sót sau tai nạn, trong mắt chứa hy vọng liên quân tu sĩ. Trầm rãi nói, nơi đây sự tình, ta cũng cần cách đi xử lý một số đến tiếp sau công việc, chư vị bảo trọng. Nói xong, hắn không còn lưu lại, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Lôi Vô Cực năm người đối với hắn rời đi phương hướng lần nữa cung kính một lễ. Ngẩng đầu, nhìn qua tuy nhiên tàn phá lại tái hiện quang minh bầu trời, năm người nhìn nhau cười một tiếng, cứ việc thể xác tinh thần đều mệt, vết thương chồng chất, nhưng trong lòng tràn đầy trước nay chưa có nhẹ nhõm. Lôi Vô Cực năm người nhìn qua Khương Càn Khôn biến mất chân trời, làm một lễ thật sâu về sau, rốt cục ngồi dậy. Cứ việc mỏi mệt không chịu nổi, vết thương chồng chất, nhưng áp ở trong lòng vạn quân gánh nặng đã tan mất, thiên địa ở giữa lại không cái kia làm cho người hít thở không thông vĩnh dạ uy áp, chỉ có sống sót sau hai nạn may mắn cùng trọng kiến trật tự quyết tâm. Chư vị, Lôi Vô Cực thanh âm mặc dù khàn khàn, lại mang theo trước nay chưa có phân chấn. Việc cấp bách là triệt để quét sạch đêm ma tộc dư nghiệt, trấn an các phương, mau chóng khôi phục vắng vẻ thần vực thậm chí ngũ đại thần vực trật tự. Lôi tông chủ nói cực phải. Thiên Vô Ngân gật đầu, không gian đạo văn tại quanh người hắn hơi hơi lưu chuyển, bắt đầu cảm giác những cái kia ẩn nặc không gian ba động, tìm kiếm khả năng chạy trốn ma tộc. Huyền Dạ cùng Sương Hàn Nguyệt mặc dù bản nguyên bị hao tổn, sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng lên dây cót tinh thần, bắt đầu điều khiển bản tộc cường giả, phối hợp liên quân quét dọn chiến trường, trấn áp lẻ tẻ chống cự. Thiên Huyền Cơ thì miệng tụng thánh ngôn, nhu hỏa kim quang như là nắng ấm giống như vậy xuống, xua tan trong không khí lưu lại ma khí cùng ám nghiệm, an ủi mảnh này no bụng bị thương đại địa, cũng chữa trị lấy người bị thương nhóm thân thể cùng thần hồn tổn thương. Vũ đại thần vực liên quân tại mỗi người lãnh tụ chỉ huy dưới, bắt đầu đều đâu vào đấy chấp hành đến tiếp sau công việc. Thắng lợi gieo họ dần dần lắng động vì ngay ngắn trật tự bận đột, một cái tân thời đại, ngay tại phế tích phía trên lặng yên mở ra. Thế mà, ngay tại vắng vẻ thần vực chiến hỏa dần dần lắng lại, quang minh tái hiện thời điểm, tại cái kia càng sâu, càng u ám duy độ, tiểu u minh phủ bên trong, nhưng lại là một phen khác cảnh tượng. Chương 607, Ma thần cầu cứu chương 607, Ma thần cầu cứu u minh huyết chỉ chỗ sâu nhất, cái kia mảnh độc lập mà quỷ dị năng lượng màu vàng sẫm không gian bên trong. Thời gian dường như bị kéo dài, vặn mèo, cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Lâm Thanh Tuyết, Nam Cung Thích Thiên, Vương Diễm ba người vẫn như cũ đắm chìm trong sâu tầng thứ tu luyện bên trong, đối với ngoại giới minh phụ phát sinh kinh thiên cử biến. Minh quân cùng ma thần giằng co, táng tiên đám người can thiệp, thậm chí toàn bộ minh phụ bản nguyên kịch liệt dung chuyển hồn nhiên không hay. Huyết chi hạch tâm cái kia bản nguyên nhất u minh chi lực, như là dịu dàng ngoan ngoan thủy triều, liên tục không ngừng mà tràn vào bọn hắn thể nội, bị mỗi người công pháp huyền diệu chuyển hóa làm tinh thuần tu vi. Lâm Thanh Tuyết mi tâm luân hồi ấn ký đã triệt để hóa thành màu vàng sậm, phức tạp phù văn cổ xưa như cùng sống vật giống như chậm rãi lưu chuyển. Ý thức của nàng dường như rong chơi tại vô biên vô tận luân hồi trường hà bên trong, chứng kiến lấy vô số sinh mệnh sinh ra cùng tiêu diệt, đối luân hồi pháp tắc lĩnh ngộ bằng tốc độ kinh người làm sâu sắc. Quanh thân khí tức biến đến càng phát ra thâm thúy phiếu miểu, thỉnh thoảng như là tân sinh như trẻ con tinh khiết, thỉnh thoảng lại như cùng trải qua vạn cổ lao hầu giống như tăng thương. Vương Diễm sau lưng cây xanh hư ảnh đã ngưng thực như là thực chất, thân cây trắng kiện, cành lá um tùm, những cái kia thiên nhiên sinh thành phù văn lóe ra sinh cơ bừng bừng. Màu vàng sập u minh chi lực bị cây xanh hấp thu, chuyển hóa làm một loại kỳ lạ, ẩn chứa sinh tử áo nghĩa sinh mệnh năng lượng, lặp đi lặp lại cọ rửa rèn luyện hắn nhục thân cùng thần hồn. Dưới làn da của hắn mơ hồ có xanh ánh sáng màu vàng nóng lưu động, khí tức trầm ổn mà cuộn cuộn. Nam Cung Thích Thiên biến hóa kinh người nhất. Đỉnh đầu cửu tiêu ấn không chỉ có hoàn toàn chữa trị, càng là lộ ra càng phong cách cổ xưa cẩn trọng, rơi xuống kim quang như là thực chất tương dịch, tự dưỡng hắn toàn thân. Mà hắn đan điền chỗ cái viên kia kim đan hình thức ban đầu đã có thể thấy rõ ràng, xoay chậm chậm ở giữa, tản mát ra làm người sợ hãi rồi rào hấp lực, tham lam thôn phệ lấy chung quanh vô tận năng lượng, tiến hành sau cùng ngưng tụ cùng phê biến. Huyết chi này hạch tâm chi địa, dường như thành phong bạo nhãn bên trong duy nhất bình tĩnh điểm. Đảm nhiệm ngoại giới minh phủ như thế nào lòng trời lở đất, pháp tắc nứt toát, bản nguyên sói mòn, nơi này vẫn như cũ duy trì đối lập ổn định, vì ba người cung cấp cái này hiếm thấy, vì ra thuế biến thời cơ. Cùng lúc đó, Cửu U cấm vong chi địa chốt sâu. Cửu U phong ma ấn biến thành sơn hát tỏa liên như cùng sống vật giống như chăm chú quấn quanh, đem ma thần, ảnh nha, táng thiên, cổ thi cùng cái tiên hư nguyên thân ảnh chết giam cầm tại nguyên chỗ, hình thành một cái quỷ dị thăng bằng. Xiên xích phía trên, phù văn cổ xưa sáng tối chập chờn, hấp thu bị phong ấn người lực lượng, trái lại ra cố lấy phong ấn, nhưng cũng chịu đựng lấy nội bộ điên cuồng trùng kích. Minh Quân, người cái này đáng chết. Đợi bản tọa thoát khốn, nhất định phải đem người thần hồn rút ra, đặt cửu u ma hỏa phía trên tiêu đốt vào năm. Táng Thiên tiếng giống giận dữ thông qua phong ấn chấn động truyền ra, tràn đầy bạo lệ cùng không cam lòng. Máu của hắn sắc ma thần hư ảnh tại xiềng xích khe hở bên trong như ẩn như hiện, điên cuồng đập vào. Cổ thi trầm mặc, nhưng quanh thân tản ra mục nát tĩnh mịch chi khí lại không ngừng ăn mòn trùng quanh phù văn, phát ra rợn người xì xì âm thanh, đó là một loại càng thêm âm trầm đối kháng. Hư Nguyên thân ảnh thì không ngừng bặm mẹo, nỗ lực hóa thực vi hư, theo phong ấn khe hở bên trong thẩm thấu ra ngoài, nhưng tổng bị một cỗ bản nguyên minh phụ chi lực bức về, dẫn tới nó phát ra trận trận bén nhọn tinh thần hí lên. Thế mà, bị phong ấn hạch tâm ma thần, giờ phút này lại không hề tầm thường bình tĩnh. Cái kia tinh hồng trong mặt dọc bên trong không nhìn thấy mảy may bối rối, ngược lại lóe ra một tia tính kế cùng đùa cợt. Minh Quân quyết tử phản công sát thực tạm thời khốn chủ hắn, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Minh Quân a Minh Quân, ngươi trung quy là kỳ kém một nước. Ma thần niệm tại trong phong ấn khoan thai quanh quẩn, nhưng lại chưa giống cái khác ba cái như thế phí công trùng kích. Ngươi cho rằng phong ấn bản tọa thì bạn sự thuận lợi, lại không biết bản tọa viện thủ sớm đã không tại cửu lũ bên trong. Hán thần niệm lặng yên xuyên thấu tầng tầng phong ấn cách trở, lần theo cái nào đó cực kỳ bí ẩn khế ước liên hệ, hướng cái kia chư thiên bên ngoài bất khả chi địa lan truyền ra một đạo cầu cứu tin tức. Vô chung, đến lượt các ngươi thực hiện ước định, cửu lũ bản nguyên đã dung chuyển, bản tọa đã bị mình quân lấy đại giới phong ấn, chính là các ngươi hàng lâm thu hoạch trái cây thời điểm. Chư thiên bên ngoài, vô chung đại bản doanh mảnh trôi nổi tại hỗn độn hư vô bên trong phá toái thần điện. Thần điện nội bộ bao la băng ác. Tinh thần dường như bị nghiền nát khảm nạm tại mái vòm, tản mát ra băng lãnh mà tử tịch quan mang. Trong không khí tràn ngập cổ lão mà khí tức đột ngạn. Ầm. Một tòa từ không biết tên màu đen cốt cách điêu khắc thành vương tọa tay vịt, bị ngồi ngay ngắn trên đó thân ảnh bóp vỡ nát. Phế vật. Vĩnh Dạ cái kia phế vật. Băng giáp người thanh âm như là vạn năm hàn băng va chạm, ẩn chứa căm giận ngút trời. Quanh người hắn tràn ngập hàn ý để hư không đều không ngừng đóng băng lại vỡ vụn. Không chỉ có kế hoạch thất bại, mà ngay cả mệt mỏi chúng ta hình chiếu vẫn lạc. Liên đối phương là ai đều không có thể truyền về tin tức. Một bên, thải bào lao giả trên mặt lại không một chút nụ cười quỷ dị, chỉ còn lại có vặn mèo dữ tợn, hắn trong tay không ngừng xoa nắn lấy một đoàn màu sắc rực rỡ ánh sáng, cái kia ánh sáng phát ra thống khổ dí lên. đến tột cùng là ai? Có thể đồng thời diệt giết chúng ta ba người hình chiếu, thậm chí ngăn cách hết thảy tin tức lan truyền. Chẳng lẽ là mấy cái lao bất tử kia xuất thủ? Hư vô áo choàng thân ảnh thì hoàn toàn dung nhập bóng tối bên trong, chỉ có kịch liệt ba động năng lượng biểu hiện nội tâm không bình tĩnh. Tuyệt không phải tầm thường người có khả năng bị, cổ kia lực lượng mang theo một loại làm cho người chán ghét, dường như có thể trấn áp vạn cổ trật tự khí tức. Ba người nộ hỏa cùng nghi hoặc tại trong thần điện sẽ lẫn, để mảnh này không gian không khí ngột ngạt tới cực điểm. Hình chiếu tổn thất mặc dù không thương tổn cùng căn bản, nhưng loại này triệt để không biết cùng thất bại, để bọn hắn cảm nhận được cực lớn nhục nhã cùng bất an. Ngay tại lúc này, ở giữa thần điện, một đạo càng thâm thúy hơn, dường như đại biểu cho tuyệt đối hư vô thân ảnh chậm rãi hiện lên. Hắn xuất hiện, trong nháy mắt để băng giáp nhân tam người nộ hỏa như là bị nước lạnh dội tắt, ào ào thu liễm khí tức, cùng tính gục đầu xuống. Tam trưởng lão, được xưng là tam trưởng lão thân ảnh ánh mắt đảo qua ba người, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vô năng phẫn nộ, không có chút ý nghĩa nào, vĩnh dạ ma chủ con cờ này, phế đi liền phế đi. Thế nhưng là tam trưởng lão, chúng ta hình chiếu. Thải bào lao giả nhịn không được nói, có thể trong nháy mắt diệt sát ngươi đợi hình chiếu, cũng hoàn toàn ngăn cách dò xét, chư thiên vạn giới bên trong có năng lực này người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tam trưởng lão đánh gây hắn, thanh âm vẫn như cũ bình thản, nhưng vô luận hắn là ai, đã lựa chọn nhúng tay, chính là cùng ta vô chung là địch, ngày sau tự có thanh tẩy thời điểm. Hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt phảng phất có ước vạn tinh thần sinh diệt, so với đã thất bại vĩnh dạng, khác một quân cờ, giờ phút này chính phát ra tín hiệu cầu viện. Khác một quân cờ. Băng giáp người ngẩng đầu. Cửu U Minh phủ, Ma thần. Tam trưởng lão chậm rãi nói, hắn vừa mới truyền đến tin tức, Minh quân không tiếc đại giới phát động Cửu U Phong Ma ấn, bây giờ song phương đều là bị giam cầm, Minh phủ bản nguyên dung chuyển, chính là suy yếu nhất thời khắc. Lời vừa nói ra, phía dưới trong mắt ba người nhất thời tinh quang nổ bắn ra. Ma thần thành công, tuy nhiên cũng bị phong ấn, nhưng cái này chính là chúng ta cơ hội. Hư vô áo choàng thân ảnh dao động. Chương 608, truyền tống thất bại. Chương 608, truyền tống thất bại không sai. Thải bào lao giả lần nữa lộ ra tham lam nụ cười. Thừa dịp Minh quân cùng ma thần lưỡng bại câu thương, phong ấn rằng có, chính là ta chờ hàng lầm cửu u, chiếm lấy Minh phụ bản nguyên, thậm chí đem ma thần cũng cùng nhau hóa thành chất dinh dưỡng đại hảo thời cơ. Tam trưởng lão khẽ bước cằm, chính là lý do này. Vĩnh dạ bại trận, có lẽ đã thảo kinh xà, nhưng cửu u chi cục lại ngoài ý muốn nên đón thời cơ tốt nhất. Lập tức chuẩn bị, khởi động hư vô ám ảnh, định vị ma thần cung cấp tọa độ, hàng gần cửu u Minh phụ. Vâng. Băng giáp người, thải bào lao giả, hư vô thân ảnh đồng thời linh mệnh, trong mắt bốc cháy lên nóng bỏng hỏa diễm. Một lần hình chiếu tổn thất không tính là cái gì, nếu có thể thừa cơ chiếm lấy cửu u Minh phủ hạch tâm bản nguyên, thậm chí ngư ông đắc lợi đồng thời hấp thu ma thần cùng Minh quân lực lượng, đó mới là không có gì sánh kịp thu hoạch khổng lồ. Hỗn độn thần điện bên trong, to lớn hơn mà khủng bố lực lượng bắt đầu ngưng tụ, mục tiêu trực chỉ cái kia chính tại phát sinh kinh thiên cự biến cửu u Minh phủ chỗ sâu. Mà vẫn tại trong phong ấn dây rủa ma thần quẹt miệng, thì khơi gợi lên một vẻ không người phát giác, băng lãnh ý cười. Tới đi, tới đi. Vô trung lũ ngu xuẩn. Ma thần thần niệm tại phong ấn chỗ sâu im lặng gào thét, mang theo cực hạn tham lam cùng tính kế. Các ngươi lấy vì bản tọa là thú bị nốt. Thật tình không biết, các ngươi mới là bản tọa vì Minh quân, cùng chính các ngươi chuẩn bị sau cùng thịnh yến. Đợi các ngươi đánh vỡ cái này phong ấn, hao hết lực lượng thời điểm, chính là bản tọa tránh thức thôn vệ hết thảy, tái nhập đỉnh phong thời khắc. Hắn giống như hồ đã thấy vô trung tổ chức cường giả hàng lâm, cùng Minh quân lưu lại lực lượng cùng phong ấn bản thân kịch liệt va chạm, cuối cùng tam phương đều tổn hại, mà hắn lại có thể bằng vào sau cùng át chủ bài, ngồi thu ngư ông chi lợi chẳng cảnh. Mà chính mình khoảng cách khôi phục ma thần thời đại có thể lại gần một bước. Nghĩ đến cái kia mỹ diệu hình ảnh, ma thần ý thức chỗ sâu nhất đoạn bị tận lực quên, tràn ngập quất nhục cùng hoảng sợ cổ lão ký ức, không bị khống chế quần quần dâng lên. Đó là một cái thuộc về ma thần thời đại. Chư thiên bên ngoài, hỗn độn chỗ sâu, từng đứng vững vàng 36 tôn tiên thiên ma thần. Bọn hắn sinh mà cường đại, chấp trưởng hủy diệt, hắc ám, hỗn loạn, thôn phệ chờ một chút bản nguyên phát tác, là đúng nghĩa hỗn độn chi tử, là khiến vô số thế giới run rẩy, để ngàn vạn chủng tộc phụ phục tuyệt đối chỗ thể. Bọn hắn tùy ý mở rộng, thôn phệ bị diệt, lấy chúng sinh vì lương thực, xem vạn linh là kiến hôi, cái kia là phong quang đến mức nào cùng bá đạo. Thế mà, đây hết thảy chung kết, bắt nguồn từ một cái gia tộc của thời, Thương gia. Đó là một cái dường như trống rông xuất hiện, nhưng lại dùng tuyệt đối vô địch tư thái quét ngang mà ra kinh khủng gia tộc. Ngay lúc đó Khương gia đang từ chư thiên đi ra, chinh phạt bản tộc. Bọn hắn lực lượng công chính bình thản, nhưng lại bá đạo tuyệt luân, thiên sinh khắc chế hết thảy hỗn loạn cùng tà ác. Đó là nhất đoạn không dám nhớ lại huyết sắc tuyết nguyệt, 36 tôn ma thần, nghe uy chấn hoàn vũ, nhưng ở Khương gia chinh phạt trước mặt, lại như là gà đất chó sành. Hắn đến bây giờ vẫn rõ ràng nhớ đến, cái kia từng đạo thân mặt thanh bảo Khương gia cường giả, là như thế nào lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, đem từng tôn cường đại ma thần hoặc chém giết, hoặc phong ấn, hoặc lưu đày. Ma máu nhuộm đỏ hỗn độn, ma thần kêu rên vang vọng duy độ. Đã từng không ai bị nổi ma thần nhóm, tại Khương gia trước mặt, lại lộ ra như thế yếu ớt một người. Trang hạo kiếp kia về sau, uy chấn chư thiên bên ngoài 36 ma thần, cơ hồ bị nổ tận gốc. Lần này tại hắn khôi phục sau cảm giác được, bây giờ còn có thể kéo dài hơi tàn, ngoại trừ chính hắn tôn này bị phong ấn vô số kỷ nguyên, vừa mới mượn nhờ ảnh nha thân thể miễn cưỡng khôi phục bán tôn bên ngoài, chỉ sợ chỉ còn lại có hai tôn cổ xưa nhất, giàu hấp nhất, ẩn tàng đến sâu nhất ma thần còn có thể còn sống ở thế. Nhưng cũng chỉ là khả năng tồn tại, có lẽ đã sớm bị Khương gia triệt để xóa đi cũng khó nói. Nguyên nhân chính là trải qua trận kia tuyệt vọng đồ sát, hắn mới càng thêm khát vọng lực lượng, càng thêm không từ thủ đoạn. Cùng vô trung tổ chức hợp tác, thôn vệ tiểu u, cũng là vì khôi phục lực lượng, thậm chí vượt qua ngưỡng, để cũng có ngày có thể hướng cái kia đáng sợ gia tộc đòi lại nợ máu. Mà lúc này, thôn vệ Minh Quân, chiếm lấy Cửu U, đúng là hắn bước về phía báo thù đệ nhất bộ quan trọng. Vô Trung tổ chức, bất quá là hắn sử dụng công cụ cùng ngoài định mức lương thực thôi. Thế mà, ngay tại Vô Trung đại bản doanh cái kia khổng lồ hàng lâm nghi thức năng lượng ba động đạt đến đỉnh phong, sắp xé rách hư không, cưỡng ép mở ra thông hướng Cửu U Minh phụ thông đạo nháy mắt. Ông, một cỗ vô hình vô chất, lại vượt lên trên vạn vật kinh khủng ý chí, như là ước vạn tấn băng lãnh nước biển, đột nhiên bao phủ toàn bộ Vô Trung thần điện. Cỗ ý chí này cũng không phải là nhằm vào cái nào đó cá thể, mà chính là trực tiếp tác dụng tại cái kia ngay tại vận chuyển, nỗ lực kết nối Cửu U hư vô ám ảnh nghi thức bản thân. Chính tại điên cuồng phát ra năng lượng, duy trì nghi thức vận chuyển băng giáp người, thải bào lão giả và hư vô thân ảnh ba người đồng thời thân thể kịch chấn, mặt trong nháy mắt huyết sắc tận cởi. Bọn hắn kinh hãi phát hiện, mình cùng nghi thức hoạch tâm liên hệ, lại bị một cỗ không thể nào hiểu được, không cách nào kháng cự lực lượng cưỡng ép chặt đứt. Cái kia hội tụ năng lượng khổng lồ, sắp thành hình hư không thông đạo, như là bị một cái vô hình cự thủ đống nhiên nắm lấy, run rẩy kịch liệt một chút, sau đó lại như cùng nến tàn trong gió giống như vô thanh vô tức dập tắt. Ngưng tụ đến cực hạn hỗn độn năng lượng đã mất đi dẫn đạo, trong nháy mắt phản vệ. Phúc. Aiga. Băng giáp người quanh thân hàn ý trong nháy mắt sụp đổ, phun ra một miệng màu xanh thâm thẳm băng huyết. Thải bào lao giả trong tay màu sắc rực rỡ ánh sáng nổ tung, đem hắn nửa người đều nhiễm đến màu sắc sặc sỡ, khí tức trong nháy mắt bị bại. Hư vô thân ảnh càng là trực tiếp theo âm ảnh trạng thái bị chấn đi ra, thân thể biến đến sáng tối chập chờn, dường như lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Cả trong một cái thần điện hoàn toàn tĩnh mịch. Tại trường Vô Trung tổ chức thành viên, bao quát vị kia ngồi ngay ngắn vị trí đầu não bên cạnh, một mực lộ ra thâm bất khả trắc tam trưởng lão, giờ phút này đều đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Bọn hắn hàng lâm kế hoạch, vậy mà tại tức đem thành công trong nháy mắt, bị một cô đến từ không biết ngọn nguồn, tuyệt đối cường đại lực lượng, cưỡng ép cắt đứt. Là ai? Tam trưởng lão lần thứ nhất thất thố, thanh âm bên trong mang theo không đè nén được tức giận cùng một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được, cổ kia lực lượng tầng thứ độ cao, viễn siêu hắn lý giải. Là trung niên quan sát giả, vẫn là thiên tuần địa người. Xem ra đã có người phát giác được ta Vô Trung kế hoạch, tại xuất thủ ngăn trở. Tam trưởng lão lạnh giọng nói ra, việc này nhất định phải báo cáo thủ lĩnh, để hắn tận mau trở lại. Băng giáp người một mặt trịnh trọng. Mọi người ở đây thực lực thuộc tam trưởng lão cường đại nhất, thì liền hắn đều không thể cảm giác được là người phương nào gây nên, cái kia đối phương thực lực có lẽ cùng thủ lĩnh một cấp bậc. Tam trưởng lão nghe xong, suy tư một lát sau, gật đầu ra hiệu, lập tức biến mất ngay tại chỗ, mà hắn thanh âm vang lên. Tuy nhiên truyền tống thất bại, nhưng Cửu U Minh phủ vẫn là muốn đi, các ngươi theo cái kia cửa vào tiến nhập. Ta đi hướng thủ lĩnh báo cáo. Mà hết thể này kẻ đầu têu, liền tại chư thiên bên ngoài, vô tận hỗn độn hư không bên trong. Khương Văn Hạo thu hồi ánh mắt, dường như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa tiểu sự, nhẹ nhàng vô vô bên hông Chu Hồng Hồ Lô. Ngựa khí mang theo một tia lười biếng cùng không kiên nhẫn. Ô nào, thật sự là nhiễu người thanh tĩnh, thành thành thật thật tại trong ổ lợi đi. Chương 609, quét sạch phản nghịch chương 609, quét sạch phản nghịch Cửu U Minh phủ, cấm vong chi địa chỗ sâu. Ma thần vẫn như cũ bị đen nhánh Cửu U phong ma xiển xích quấn chặt lại, cùng Minh Quân, Táng Thiên bọn người duy trì lấy yếu đất thăng bằng. Hán Tinh Hồng trong mặt dọc hơi hơi nheo lại, cưỡng chế bởi vì hậu thủ bị không biết lực lượng bóp tắt mà sinh ra nổi giận cùng kinh nghi, một lần nữa ngưng tụ tâm thần, cảm giác ngoại giới động tĩnh. Vô Trung đám phế vật kia, tuy nhiên không biết bị người nào ngăn cản, nhưng bọn hắn tuyệt không buông tha Cửu U cục thịt béo này. Ma thần thần niệm tại trong phong ấn băng lãnh tính toán, tất nhiên sẽ muốn những biện pháp khác hàng lầm, bản tọa chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi biến số xuất hiện một khắc này. Hắn đem sở hữu còn sót lại lực lượng dùng cho vững chắc tự thân, như là lớn nhất kiên nhẫn độc xà, ẩn nút tại phong ấn bóng tối bên trong chờ đợi lấy con mồi chính mình đưa tới cửa, hoặc là chờ đợi cái khác phá cục cơ hội. Ngay tại ma thần cưỡng chế kinh sợ, một lần nữa ẩn nút trong đáy mắt, cái kia cực kỳ ngắn ngủi tâm tình chập chờn, vẫn như cũng bị gần trong gang tấc, cùng hắn lực lượng giống nhau nhưng lại khắc chế lẫn nhau Minh Quân bén nhạy bắt được. Ừm. Minh Quân suy yếu lại lạnh lùng như cũ thần niệm hơi động một chút. Cái này ma thần vừa mới thần niệm có trô ba động, chẳng lẽ là đang bố trí hậu thủ? Minh Quân trong lòng còi báo động mãnh liệt, kể từ đó, chính mình thì nhất định phải nhanh tiêu diệt bọn hắn, nếu không chậm thì sinh biến. Làm đương nhiệm Cửu U Minh phủ chi chủ, chấp trưởng luân hồi cùng tử vong quyền hành tồn tại, Minh Quân sao lại không có sau cùng át chủ bài? Cứ việc giờ phút này vì phát động cái này đồng quy vu tận giống như Cửu U phong ma ấn, hắn cơ hồ hao hết lực lượng, liền bản thể đều không thể động đậy, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn thì triệt để lâm vào tuyệt cảnh. Ngay tại hắn vừa rồi dứt khoát phát động phong ấn, đem tự thân cũng cùng ma thần cùng nhau giam cầm ở đây cùng thời khắc đó, một cái sớm đã chôn xuống ám thủ, cũng bị hắn lặng yên kích hoạt lên. Cái viên kia quân cờ, không quan hệ thực lực mạnh yếu, lại ở vào một cái cực kỳ quan trọng, đủ để khiêu động toàn bộ cục diện vị trí. Thời điểm không sai biệt lắm. Minh Quân thần niệm như là vô hình sợi tơ, xuyên thấu tầng tầng phong ấn cách trở, lần theo một loại cực kỳ bí ẩn khế ước liên hệ, hướng Minh phủ cái nào đó không đáng chú ý nơi hẻo lánh lan truyền đi một đạo băng lãnh chỉ lệnh. Đến lượt ngươi ra sân, hoàn thành sứ mệnh của ngươi, trợ bản quân quét sạch phản địch. Hiện tại, hắn chỉ cần muốn chờ đợi cái viên kia quân cờ, tại thời khắc quan trọng nhất, phát huy ra đủ để nghịch chuyển càn khôn tác dụng. Mà giờ khắc này, cái viên kia quân cờ, có lẽ chính lấy một loại nào đó không người dự liệu phương thức, lặng yên hướng về mảnh này phong ấn chi địa tới gần. Cùng lúc đó, U Minh huyết chỉ chỗ xấu nhất, cái kia mảnh năng lượng màu vàng sẫm không gian chậm rãi ba động, giống như nước thủy triều thối lui. Tinh thuần cùng cực U Minh chi lực không lại điên cuồng tràn vào, Lâm Thanh Tuyết, Nam Cung Thích Tiên, Vương Diễm ba người quanh thân dị tượng cũng dần dần lắng lại. Ông Lâm Thanh Tuyết dẫn đầu mở hai mắt ra, trong mắt màu vàng sẫm luân hồi phù văn chậm rãi biến mất, một cỗ thâm thúy phiếu miểu, dường như trải qua vô tận luân hồi khí tức từ trên người nàng phát ra. tu vi của nàng đã tăng vọt, đối luân hồi pháp tắc lĩnh ngộ càng là đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Ngay sau đó, Vương Diễm sau lưng cái kia ngưng thực cây xanh hư ảnh chui vào thể nội, dưới làn da lưu chuyển màu vàng đen quang hoa nội liễm, cả người khí tức biến đến trầm ngưng như núi, lại ẩn chứa rồi dào sinh mệnh lực cùng một kia u minh tĩnh mịch, hai loại hơi thở tuyệt nhiên khác nhau hoàn mỹ giao dung. Cuối cùng là Nam Cung Thích Thiên, đỉnh đầu hắn cựu tiêu ấn hóa thành một đạo kim quang chui vào mi tâm, đan điền chỗ cái viên kia kim đan hình thức ban đầu triệt để vững chắc xuống, tuy nhiên còn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng tản ra uy áp đã viễn siêu lúc trước. Hắn vươn người đứng dậy, quanh thân khí tức hòa hợp, hiển nhiên thu hoạch cực lớn. Ba người nhìn nhau, đều là nhìn đến trong mắt đối phương tinh tiến cùng mừng rỡ. Huyết trì này hạch tâm chi địa, quả nhiên là vô thượng bảo địa. Vương Diễm cảm khái nói, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Nam Cung Thích Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt sắc bén đảo qua chung quanh, tu luyện tuy tốt, nhưng chúng ta chuyến này còn có chuyện quan trọng, sau cùng một khối huyền minh ngọc còn tại Minh Quân trong tay. Lâm Thanh Tuyết mi tâm luân hồi ấn ký hơi hơi phát nhiệt, nàng cảm ứng một chút phương vị, nói khẽ, Minh Quân khí tức tựa hồ tại Minh phủ sâu đậm chỗ, mà lại trước đó nơi đó năng lượng ba động cực kỳ hỗn loạn kịch liệt, dường như phát sinh đại chiến. Đại chiến? Vương Diễm nhướng mày, chẳng lẽ có người đối Minh Quân động thủ? Minh Quân làm cửu u minh phủ chủ nhân, lại có thể có người sẽ đối với hắn xuất thủ? Bất quá đây có lẽ là chúng ta cầm tới huyền minh ngọc cơ hội. Vô luận như thế nào, huyền minh ngọc nhất định phải cầm tới. Nam Cung Thích Thiên ngữ khí kiên định. Ba người không do dự nữa, thân hình khẽ động, tựa như cùng ba đạo lưu quang, xông ra mảnh này đã bình tĩnh trở lại huyết trì hạch tâm khu vực, hướng về u minh huyết trì bên ngoài bỏ chạy. Xên xẹt huyết thủy bị bọn hắn quanh thân cường đại khí tức gạt ra, rất nhanh, phía trước xuất hiện ánh sáng. Phúc. Ba người gần như đồng thời xông ra u minh huyết trì, một lần nữa về tới tiến nhập u minh huyết trì trước đó cái kia mảnh hoang vu vắng lặng chi địa. Bốn phía vẫn như cũ tràn ngập nhàn nhạt huyết sát chi khí, nhưng so với huyết trì chỗ sâu tinh thuần năng lượng, lộ ra mỏng manh mà hỗn tạp. Cảm thụ được thể nội bành trướng tăng trưởng lực lượng, ba người tín tâm tăng nhiều, nhưng vẫn chưa bị choáng váng đầu óc. Minh Quân thân là cựu lũ chi chủ, hắn thực lực thâm bất khả chắc, xa không phải chúng ta hiện tại chỗ có thể chống đỡ. Nam Cung Thích Thiên tỉnh táo phân tích nói, cho dù hắn khả năng thân ở phiền phức, tùy tiện tiến về hắn chỗ, cũng không khác nào tự chui đầu vào lưới. Lâm Thanh Tuyết nhẹ gật đầu, mi tâm luân hồi ấn ký hơi hơi lấp lóe, không tệ, huyền minh ngọc chuyện rất quan trọng, Minh Quân tất nhiên đem giấu tại bí ẩn nhất an toàn chỗ, mạnh mẽ bắt lấy tuyệt không phải thượng sách, chúng ta cần bản bạc kỹ hơn. Vương Diễm hoạt động một chút gân cốt, quanh thân khí huyết dâng trào, xanh ánh sáng màu vàng nóng lóe lên một cái rồi biến mất, cái kia theo các ngươi ý kiến, chúng ta đến đón lấy nên như thế nào? Cũng không thể làm chờ xem. Tự nhiên không phải. Nam Cung Thích Thiên ánh mắt đảo qua tối tăm đè nén Minh phủ đại điện. Cửu U Minh phủ bao la bát ngát, hiểm địa bí cảnh vô số, càng là lắng động vô số thượng cổ bí mật cùng truyền thừa, cái này đúng là chúng ta tuyệt hảo lịch luyện chỗ. Hắn tiếp tục nói, chúng ta có thể chia ra hành động, cũng có thể cùng nhau thăm dò. Một phương diện, củng cố để thăng chúng ta vừa mới đột phá tu vi, quen thuộc tăng vọt lực lượng. Một phương diện khác, trong bóng tối tìm hiểu liên quan tới Minh Quân cùng Huyền Minh Ngọc tin tức. Minh Quân thống trị cửu u nhiều năm, tất nhiên có hắn thế lực phạm vi cùng quy tắc, chúng ta cần muốn hiểu những thứ này mới có thể tìm được đột phá khẩu. Lâm Thanh Tuyết biểu thị đồng ý, Thích Thiên nói đúng, chúng ta đối bây giờ cửu u hiểu quá ít, có lẽ có thể tìm kiếm một số cổ lao vong linh tụ tập địa, hoặc là một ít trung lập u minh thế lực, theo bọn nó chỗ đó hẳn là có thể thăm dò được không ít liên quan tới Minh Quân cùng Minh phủ hiện trạng tin tức. Vương Diễm nhếch miệng cười một tiếng, cái này ta lành nghề, nói không chừng còn có thể tìm tới chút thích hợp ta hảo đồ vật. Ba người thương nghị cố định, liền không còn lưu lại. Bọn hắn thu liễm lại đại bộ phận khí tức, đem tu vi áp chế ở nhìn như phổ thông u minh tu sĩ mức độ, tuy nhiên vẫn như cũng làm người khác chú ý, nhưng dù sao cũng so trực tiếp bại lộ toàn bộ thực lực muốn tốt. Chương 610, tìm hiểu tin tức chương 610, tìm hiểu tin tức Lâm Thanh Tuyết ba người một đường cẩn thận đi lên, xuyên qua mấy mảnh hoang vu vắng lặng bình nguyên cùng bạn bèo quỷ dị sơn mạch về sau, phía trước mở tối trên đường chân trời, rốt cục xuất hiện một tòa nguy nga thành trì hình dáng. Cái kia thành trì cũng không phải nhân gian gạch đá xây thành, mà chính là từ to lớn, lóe ra u lánh lộng lấy màu đen cốt cách cùng mỗi loại ngưng kết đá mảnh vật chất lũy thế mà thành. Thành tường cao ngất, xuyên thẳng mở tối chân trời, mặt ngoài hiện đầy dữ tợn gai nhọn cùng dường như tự nhiên hình thành quỷ dị phù văn. Cửa thành treo hai ngọn to lớn u lục sắc đèn lồng, tản mát ra làm cho người tâm thần không yên quan mang, chiếu rọi ra phía dưới như nước chảy, hình thái khác nhau u minh sinh linh. Một tòa minh thành. Nam Cung Thích Thiên thấp giọng nói, ánh mắt sắc bén quét mắt chỗ cửa thành thủ vệ cùng người ra vào lưu. Xem ra là cửu u bên trong nào đó nhất phương thế lực tụ tập địa, cẩn thận chút, thu liễm hào khí hơi thở, chúng ta tiến đi tìm hiểu một chút tin tức. Ba người đem tự thân khí tức tiến một bước nội liễm, xen lẫn trong một đội thoạt nhìn như là thường khách rú hồn đội ngũ đằng sau, chậm rãi hướng về cổng thành đi đến. Tới gần mới phát hiện, tòa này minh thành so đứng xa nhìn to lớn hơn cùng sâm nghiêm. Cửa thành đứng vững bốn tên người khoác màu đen cốt giáp, tay cầm đốt u lam hỏa diễm trường kích thủ vệ, bọn chúng trong hốc mắt nhảy lên băng lãnh hồn hỏa, nghiêm ngặt xem kỹ lấy mỗi một cái ra vào sinh linh. Thỉnh thoảng sẽ có một ít linh trí thấp, chỉ còn lại có thôn vệ bản năng hung hồn nỗ lực trùng kích cổng thành, sẽ bị thủ vệ không chút lưu tình dùng trường kích đâm xuyên, chôn bụi. Nộp mấy khối lúc trước hiểm địa bên trong thu thập được, ẩn chứa tinh thuần âm khí u hồn thạch làm lệ phí vào thành về sau. Ba người thuận lợi tiến nhập bên trong thành. Bên trong thành cảnh tượng càng là kỳ quái. Đường đi rộng lớn, lại không phải bằng thẳng, mà chính là từ chập trùng bất định màu đen lưu ly hình dáng vật chất cấu thành, đạp lên có một loại kỳ lạ có giãn. Hai bên đường phố là các loại hình thù kỳ quái kiến trúc, có như là to lớn đầu lâu, hốc mắt làm cửa sổ, có thì giống như là theo lòng đất sinh trưởng ra vạn mẹo nấm, tản ra lấp lánh quang mang, còn có một số thì là đơn giản từ hài cốt cùng âm ảnh dựng tốt đều. Muôn hình muôn vẻ u minh sinh linh xuyên thẳng qua ở giữa, có thân hình ngưng thực, mặc lấy cổ lao phục sức, duy trì lúc còn sống bộ phận dung mạo cường đại u hồn, có toàn thân bao trùm cốt giáp, tản ra khí tức hôi thối thi ma, có như là bóng ma giống như lơ lửng không cố định, xì xào bàn tán ảnh yêu, thậm chí còn có một số duy trì hình thú, lại linh trí không thấp u minh thú loại. Trong không khí tràn ngập các loại phức tạp khí tức, ấm lãnh, tĩnh mịch, hóa niệm, còn có một loại kỳ lạ, thuộc về u minh giới bên áo. Các loại nghe không hiểu u minh lời nói, tinh thần ba động cùng cổ quái tiếng giao hàng đan vào một chỗ. Nhìn một chút, mới đến đoán linh kết tinh, tu luyện quỷ đạo pháp thuật phía trên tài liệu tốt. Mới từ táng cốt chi địa móc ra thượng cổ binh khí toái phiến, nói không chừng cất giấu cái gì chuyển thừa đâu. Chiêu mộ tham dò đồng đội. Mục tiêu hất chiều trạch chỗ sâu cổ lão mộ huyện, thù lao phong phú. Ba người đều không phải hạng người tầm thường, rất nhanh liền thích ứng loại hoàn cảnh này, nhưng vẫn như cũ cảm thấy mười phần mới lạ. Bọn hắn không dám trực tiếp nghe ngóng minh quân cùng huyền minh ngọc loại này mẫn cảm đề tài, mà chính là lựa chọn trước dung nhập trong đó, thu thập cơ sở tin tức. Bọn hắn đi vào một nhà xem ra có chút náo nhiệt, từ to lớn thú cốt dựng mà thành tử quán, hoặc là nói cung cấp một loại nào đó tẩm bổ hồn thể hoặc u minh thân thể đặc thù năng lượng dịch chẳng sợ. Tìm góc vắng vẻ ngồi xuống, Vương Diễm học bên cạnh một bản thi ma dáng vẻ, ném ra mấy khối u hồn thạch, đổi lấy ba chén không ngừng bốc lên khí phao, màu xanh sẫm u nhưỡng. Tiểu dịch cửa vào lạnh bớt, mang theo một cỗ kỳ lạ chua cay cùng đắng chát, nhưng đối bọn hắn thần hồn lại có một tia yếu ớt tẩm bổ hiệu quả. Bọn hắn một bên chậm rãi uống lấy cái này kỳ lạ đồ uống, một bên về hai, cẩn thận lắng nghe chung quanh nói chuyện với nhau. Đại bộ phận trò chuyện đều là liên quan tới tài nguyên tu luyện, cái nào đó hiểm địa thăm dò thu hoạch, hoặc là mỗi cái u minh thế lực ở giữa ma sát. Nghe nói không, vãng sinh sạn bên kia gần nhất không yên ổn, giống như có mấy cái cường đại ngàn năm đoán linh vì tranh đoạt địa bàn đánh nhau. Thứ, cái kia tính là gì? Liệt hồn sơn cốc bên kia mới gọi tà môn, trước mấy ngày một đội người qua bên kia thu thập liệt hồn thảo, kết quả toàn quân bị diệt, liệt hồn đăng đều trong nháy mắt dập tắt, nghe nói là có cổ lao hung vật thức tỉnh. Gần nhất minh phủ các nơi năng lượng giống như cũng không quá ổn định, các ngươi cảm thấy sao? Chúng ta hải cốt thành phụ cận âm mạch trước mấy ngày đột nhiên ba động một chút, làm ta sợ muốn chết. Ai biết được, có lẽ là minh quân đại nhân lại tại tu luyện cái gì đại thần thông đi. U Minh Điện bên kia gần nhất giống như cũng tăng cường tuần tra. Nghe được U Minh Điện cùng Minh Quân chữ, ba người mừng rỡ, nhưng kẻ nói chuyện rất nhanh lại rời đi đề tài, hiển nhiên đối với cái này cũng biết rất ít. Lúc này, bên cạnh một bàn mấy người mặc cách ăn mặc giống như là dòng binh u hồn trò chuyện hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Lão đại, lần này đi U Minh Điện bên ngoài vận chuyển vật tư, cảm giác thế nào? Nhìn thấy Minh Quân đại nhân sao? Một cái tuổi trẻ chút u hồn tò mò hỏi. Được xưng lão đại cái kia khí tức ngưng thực cường tráng u hồn suy cười một tiếng, nghĩ gì thế? Minh Quân đại nhân cũng là chúng ta có thể gặp. Chúng ta liền U Minh Điện bên ngoài vòng phòng ngự cũng không vào đi, chỉ là đem hàng hóa giao cho tiếp dẫn minh vệ đội liền trở lại, bất quá. Hắn thấp giọng, mang theo một tia lực lượng thần bí, cảm giác U Minh Điện bên kia bầu không khí là có điểm gì là lạ, những cái kia minh vệ nguyên một đám nghiêm mặt, như lâm đại địch bộ dáng. Mà lại, tiếp dẫn chúng ta cái kia tiểu đội trưởng, ta trước kia đã từng quen biết, lần này thế mà đổi người. Lâm Thanh Tuyết ba người lướt nhau, trong lòng khẽ nhúc đích. Cái này tựa hồ ấn chứng bọn hắn trước đó nghe được một chút truyền văn, U Minh Điện gần đây quả thật có chút dị thường. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ không dám tùy tiện tiến lên kỹ càng nghe ngóng. Tại tiểu quán ngồi gần một canh giờ, nghe được không ít liên quan tới cửu lưu các nơi phong thổ nhân tình, hiểm địa bí cảnh, lấy cùng lớn nhỏ thế lực tin tức, đối cửu lưu minh phủ nhận biết dần dần đầy đặn lên, nhưng liên quan tới minh quân hạch tâm cùng huyền minh ngọc tin tức, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Cách mở tiểu quán về sau, bọn hắn lại trong thành đi dạo, tiến nhập mấy nhà bán công pháp, tài liệu, tình báo cửa hàng, nói bóng nói gió hỏi thăm một số liên quan tới minh phủ lịch sử, cổ lão truyền thuyết vấn đề, hao tốn không ít u hồn thạch, mua đến một số tàn khuyết cổ lão mảnh xương hoặc ngọc giản, phía trên ghi lại tin tức phần lớn vẫn mảnh, cần thời gian chỉnh lý. Tại một nhà xem ra có chút cổ lão tình báo trong cửa hàng, Nam Cung Thích Tiên Trang làm đối thượng cổ bí văn cảm thấy hứng thú, tham dò tính hỏi một câu, trưởng quỹ, có thể từng nghe nói qua một loại tên là huyền minh cổ ngọc. Trưởng quỹ kia chính là một cái cơ hồ hoàn toàn hóa thành âm ảnh lão giả, nghe vậy trừng lên mí mắt, đục ngầu con ngươi nhìn Nam Cung Thích Tiên liếc một chút, thanh âm khàn khàn nói, huyền minh ngọc. Tuổi trẻ người, nghe ngóng thứ này nhưng là sẽ chốt hoạn. Lão hủ chỉ biết là, cái kia tựa hồ là liên lụy đến minh phủ khởi nguyên cấm kỵ chi vật, sớm đã chôn vùi tại thời gian bên trong, khuyên ngươi vẫn là ít hỏi thăm thì tốt hơn. Nói xong, liền không tiếp tục để ý bọn hắn. Sau đó Lâm Thanh Tuyết ba người cũng là rất nhanh rời đi, tránh cho bị người để mắt tới.